Chương 76, Vân Đại và Vân Nhị, 2. Vanh Chanh giọng lạnh nhạt, đừng nội, lát nữa tới lượt người thôi. Cho Hàm Ngư uống liền năm hũ, tới khi bụng hắn phình lên như trống, giẫm mạnh một phát, Hàm Ngư kêu lớn, miệng như suối phun, vòi nước bắn lên cao trộn lẫn những thứ vừa mới ăn. Vân Chanh mặc cho hầu tử khóc gào, vẫn liên tục giẫm chân lên bụng Hàm Ngư, cười nhìn mồm hắn không ngừng phun nước. Tới khi giẫm không phan ra gì nữa, Vân Chanh lại đi múc nước đổ vào, lần này chỉ múc hai vò, dưới ánh mắt tuyệt vọng của hầu tử, giẫm mạnh lên bụng Hàm Ngư, lần này chỉ phun ra toàn nước. Ngươi có biết không, ở biển có một loại cá, chúng dùng muối phun nước, nhìn này, huynh đệ của ngươi cũng biết đấy. Vân Chanh nói rồi dùng toàn lực giẫm một phát, lần này Hàm Ngư phun ra cả máu. Hầu tử nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn, hắn chưa bao giờ cầu xin ông trời cái gì, lần này hắn xin ông trời cho mình và Hàm Ngư chết thật nhanh chóng, nhưng ông trời không thấy đâu, chỉ có giọng nói độc ác của tên Trương Đại Hổ kia, hầu tử, tới lượt ngươi rồi. Nước liên tiếp đổ vào miệng, hầu tử như cái xác không hồn, Hàm Ngư chết rồi, nó không thiết sống nữa, từ nhỏ hai đứa chúng nó đã sống với nhau, một đứa kiếm được cái ăn sẽ để lại cho đứa kia, Hàm Ngư không biết bao lần chịu đòn thay cho nó. Miệng hầu tử phun ra cái vòi nước rất cao, Vân Chanh nghe được nó thều thào đợi ta, cười toe toét, tiếp tục đổ nước, tiếp tục giẫm, rửa ruột mà lại, thời buổi công nghệ lạc hậu, dùng tạm cách này. Hầu tử cảm thụ được từng cú giẫm của Vân Chanh lên bụng mình, hắn không muốn để đối phương có chút lạc thú nào từ mình, dùng chút sức lực cũng như tỉnh táo cuối cùng cắn chặt răng, nhưng khi cú giẫm không biết nương tình kia giáng xuống, áp lực vẫn khiến nó phải há mồm, phun dịch thể từ dạ dày ra. Vân Chanh lau mồ hôi nhìn hai tên tiểu tặc đã hôn mê, sờ mạch, không tệ, vẫn còn sống, toàn thân y cũng ra rời, mũi vẫn truyền tới từng cơn đau, mẹ kiếp, cái mũi này mà lệnh thì sau này sướng tên ở Đông Hoa môn thế nào, y thả cả đời trốn ở đầu xa trại còn hơn để cả thiên hạ nhìn cái mặt xấu xí, Vân Chanh rất ưa thể diện. Muốn cướp của lão tử à, từ xưa tới nay chưa kẻ nào làm việc này có kết cục tốt đâu, lão tử từ lúc lên bảy chưa để cho bất kỳ kẻ nào ăn cướp của mình, mẹ nó, bao lâu rồi chưa bị thua thiệt thế này. Vân Chanh chói hai tên tiểu tặc ném lên xe trâu, sờ hai con trâu một cái, nó liền hiểu ý, chậm chậm kéo xe đi về trại. Hàm Ngư có một giấc mơ đẹp, trong mơ hắn ngồi trên một ngọn núi toàn thịt, vươn tay ra là có, ăn mãi không hết, có điều, dù hắn ăn bao nhiêu, bụng vẫn trống rỗng, dạ dày như có lửa cháy, kiếm miếng to nhất, ngoạ mạnh. A, tiếng kêu thảm thiết của hầu tử vang vọng khắp trại đánh thức Hàm Ngư, nó mở mắt ra, phát hiện bên cạnh có núi thịt thơm phức phức, vẫn còn mơ. Hầu tử lan tới, lấy đầu mình húc đầu Hàm Ngư, tốt quá, vẫn chưa chết, mình chưa chết, Hàm Ngư chưa chết, thế là tốt rồi, dù nông bị Hàm Ngư cắn chảy máu, hầu tử vẫn cảm ơn trời đất. Hai tên ma đói nhìn nhau, nhìn đống thịt, không phải mơ, đúng là thịt, còn thơm vô cùng. Một con chó sủa gâu gâu cảnh cáo bọn chúng, sau đó có nữ tử xinh đẹp thướt tha đi tới. Đẹp quá, ngoài hoa nương ra thì bọn chúng chưa bao giờ thấy mỹ nữ đẹp như vậy, cả hai nhìn ngây ngất, đột nhiên mỹ nữ giơ chân đá bọn chúng, rồi bật khóc chạy đi. Hàm Ngư ngơ ngác nhìn hầu tử, vì sao mình bị đánh, vì sao mỹ nữ lại khóc, muốn hoạt động cơ thể một chút, nhưng phát hiện mình bị trói rất chặt, cả chân lẫn tay, nhưng đây là vấn đề nhỏ, nó vẫn muốn biết núi thịt ở trước mặt có thật không. Một đứa bé rất đẹp, trắng hồng mùm mịn, còn thơm nữa đi tới, Hàm Ngư muốn sờ cái má phúng phính kia, chợt nghe đứa bé nói, ta đập ngươi một cái rồi cho ngươi một miếng thịt nhé. Hàm Ngư cười phá lên, ăn đòn được thịt, thế ra thế giới này ở đâu cũng giống nhau. Hãy mắt với hầu tử đang trầm tư, một đứa bé đánh thì đau sao được, hớn hở gật đầu, được, ngươi muốn đánh bao nhiêu tùy thích, có thịt ăn là được. Trước tiên cho ngươi ăn thịt rồi đánh. Dưới ánh mắt khao khát của Hàm Ngư, đứa bé lấy một miếng thịt to bằng lòng bàn tay, Hàm Ngư thấy đứa bé giữ lời thì muốn ăn đòn lắm rồi. Thịt thật thơm, thật ngọt, tuy là thịt khô, nhưng Hàm Ngư dám thế, chưa bao giờ được ăn thịt ngon như thế, đây có phải là thiên đường không, có tiên nữ, có thịt ngon, lại có đứa bé đáng yêu thế này. Ngươi cho huynh đệ ta với. Vậy ta cho mỗi người một miếng thịt, sau đó mỗi tên ăn một gậy nhé. Đứa bé cười rất yêu, nhưng hầu tử không cho rằng trên đời có chuyện tốt như vậy, chuyện càng khắc thường thì hậu quả càng đáng sợ. Được, ta đồng ý thay cả hắn. Hàm Ngư thì gật đầu rối rít, một đứa bé mà thôi, so được với đám cường đạo nguyên sơn à. Hầu tử ăn thịt mà thấp thỏm, thịt ngon vô cùng, càng nhai càng ngọt, nhưng hắn càng sợ nhìn chằm chằm đứa bé. Đến khi thấy đứa bé lấy thanh trúc từ cái giỏ treo trên cổ chó mới yên tâm. Hàm Ngư càng hớn hở, đánh 100 cái, cho 100 miếng thịt nhé. Trên thanh trúc có rất nhiều cái lỗ nhỏ, đứa bé đẹp như tranh vẽ cười quỷ dị, lấy từ trong giỏ trúc ra từng cái đinh chậm rãi đút vào cái lỗ nhỏ, đợi toàn bộ những cái đinh dài nửa tấc được cấn vào, nó lấy một tấm ván trúc khác buộc vào mặt lưng, như thế đinh sẽ không bung ra. Đứa bé cầm cái lang nha bổng tự chế của nó giơ lên nhìn như nhìn kẹo, cười toét miệng, nhưng hầu tử và hàm ngư không cười ra nổi nữa. Những cái đinh này do thợ rèn thúc thúc rèn từng cái một, là bảo bối của Gia Gia Què, ta phải chạy 3 chuyến mới trộm được chừng này, còn thiếu một ít, nhưng giờ Gia Gia Què trông coi rất cẩn thận, không trộm được nữa, thôi 2 người dùng tạm vậy nhé. Giờ mỗi người ăn 1 miếng thịt là nợ ta 1 gậy, ta cho các ngươi ưu đãi, kiến nghị chỗ ăn gậy tốt nhất, đó là mông. Hàm ngư tái mặt, hầu tử người mỏng dính đánh một cái là tới xương thì phế ngay, vội nói, ta thịt dày, ta nhận 2 gậy. Đứa bé gật đầu, ta không bao giờ từ chối loại yêu cầu này, vì đại ca ta cũng sẽ chịu đòn thay cho ta biết tình cảm này đáng quý, nếu là bình thường có khi ta thả cho các ngươi đi, nhưng ngươi đánh đại ca ta thành đầu heo rồi, thế nên đừng mong thoát được dễ dàng. Á Hàm Ngưu người thẳng đờ, toàn bộ đinh đâm vào thịt, đau thấu xương, làm người quen ăn đòn như hắn cũng phải kêu ra tiếng. Hầu tử đau khổ nhắm mắt lại, có chút sợ hãi nhìn đứa bé, dù ở Nguyên Sơn cũng không có đứa bé 3 tuổi khủng bố như thế này. Thằng bé lấy 1 miếng vải nhét vào mồm Hàm Ngư, giọng vẫn rất tử tế, như nói với bằng hữu, cắn cái này vào, nếu không sẽ làm lưỡi bị thương, còn 1 cái thôi, cố nhịn nhé. Người Hàm Ngư lại lần nữa thằng đơ, mồ hôi nhỏ tong tong, đứa bé đánh xong phủi tay bỏ đi, mặc kệ lang nha bổng vẫn dính vào mông Hàm Ngư. Vì sao Trương Đại Hổ không bị trúng độc? Hầu tử không nhịn được hỏi. Trương Đại Hổ á? Ồ, ta không biết tình cảnh các ngươi lúc đó thế nào, kể lại cho ta nghe, ta sẽ nói vì sao Trương Đại Hổ không trúng độc. Đứa bé ngồi xuống hứng thú hỏi. Hầu tử trườn trên mặt đất như con giun, dùng miệng nổ lang nha bổng trên mông Hàm Ngư sang, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện. À, hiểu rồi, các ngươi là lũ ngốc, y dùng ngón trỏ chấm bột, sau đó mút ngón giữa, đơn giản thế thôi. Hầu tử nằm ngửa mặt lên trời, không ngừng lấy gáy đập xuống đất, một cái trò vặt lừa huynh đệ chúng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thằng bé nói đúng, mình quá ngu. Thằng bé bỏ đi rồi, nhưng lát sau quay lại, khệ nệ bê chậu nước nói với hầu tử, huynh đệ ngươi bị thương, giờ trời nóng, dễ mưng mủ lắm, giờ dùng nước cho sạch, sẽ không bị mưng mủ, yên tâm, nước được ta pha muối rồi. Gặp đúng 2 huynh đệ quái thai. Chương 77, trốn không thoát. Thợ rèn trong trại chuyên môn làm một bộ còng chân còng tay cho hầu tử và Hàm Ngư, ở giữa có xích dài, chân và tay mỗi người còn 1 đầu, cho nên bất kể làm gì đều phải ở gần nhau. Hàm Ngư đã 4 ngày rồi không cười cái nào, không phải vì đau mông hay đau đầu, không phải vì không có cái ăn, mà vì hôm đó hầu tử dùng nước muối rửa mông cho mình bị một đám trẻ con vây quanh xem. Một đám nhai con, có đứa còn chảy nước mũi, cười ha hả nhìn mình hở mông, đủ các lời nhạo báng không ngớt. Quá quát nhất còn có mấy tiểu cô nương mặc áo hoa nấp một bên thì thầm với nhau, đều là do thằng bé có khuôn mặt như thiên sứ, tâm địa như ác ma dẫn đến. Từ đầu tới cuối Hàm Ngư không cảm thấy mông quá đau, hắn chỉ hận không thể lập tức mặc quần vào, nhưng hầu tử cố chấp rửa tới vết thương cuối cùng mới cho hắn kéo quần lên, khi đó Hàm Ngư đã chết nửa người rồi. Con người tuổi nào thích thể diện nhất? Vân Tranh sẽ không chút do dự nói với ngươi, đó là 13-14 tuổi, làm giáo viên, y quá hiểu tâm tư của lũ nhóc này. Khi đó bọn chúng vừa nhận thức được thế nào là tôn nghiêm, mới có cái nhìn riêng, một chút sỉ nhục còn ghê gớm hơn cả thân thể tổn thương. Hàm Ngư là ví dụ sinh động, hắn không quan tâm chút thương tích kia, hắn bị thương nhiều rồi, nhưng mông bị phơi ra cho người ta chỉ trỏ bàn tán, là vết thương không lành được, giờ hắn chỉ muốn chạy, chạy đi thật xa, chạy tới nơi chưa ai thấy mình phơi mông ra, hoặc chạy tới nơi không có người. Cơm tối rất thịnh soạn, gạo trắng muốt, rau xào, rồi củ cải hầm thịt. Hầu tử phát hiện Vân Nhị ngồi bên cạnh mình cũng ăn giống hệt, chỉ khác là bát nó có 1 quả trứng gà đã bóc vỏ. Có muốn ăn trứng gà không? Vân Nhị cầm đũa chỉ quả trứng ngon lành kia hỏi. Không ăn. Hầu tử trả lời không thèm nghĩ, sau cái lần bị dụ ăn thịt đánh đòn kia, cả 2 huynh đệ chúng quá sợ thằng bé này rồi, thêm 1 quả trứng nữa cũng không chịu. Vân Nhị mặt buồn thiu, lẩm bẩm, đại ca ta không thích ăn trứng, ta cũng không thích, nhưng ép ta 1 ngày phải ăn 2 quả trứng, bảo như vậy mới lớn nhanh. Nói tới đó nhìn láo liên không thấy Vân Đại và Tịch Đục, hất nhanh quả trứng vào bát hầu tử, nháy mắt, sau đó hét, Tịch Đục, ta ăn xong rồi, muốn uống canh. Tịch Đục đi ra nghi hoặc nhìn bát của Vân Nhị, cảnh giác nhìn bát trống của hầu tử và Hàm Ngư rồi mới múc canh cho Vân Nhị. Ánh mắt mỹ nữ mang theo sự căm ghét rõ ràng, làm Hàm Ngư vừa ăn nguyên 1 quả trứng cũng không thấy ngon. Buổi tối không phải ngủ ngoài trời, mà ở trong nhà trúc đàng hoàng, có chăn, có cả cỏ khô nữa, không phải là thứ cỏ thối mục đen xì. Mà là cỏ màu vàng ruộm, rất sạch, đây là cuộc sống trong mơ mới có. Từ lúc tỉnh lại chưa gặp Trương Đại Hổ, có điều cái tên đó chắc chắn là giả rồi, vì hầu tử nghe những đứa bé khác gọi đứa bé đẹp đẽ kia là Vân Nhị, từ đó mà suy, đại ca nó phải là Vân Đại mới đúng. Nghe bảo Vân Đại đang dưỡng thương, người trong trại còn đi lên huyện thành mời đại phu về, xem ra cú đấm của Hàm Ngư không hề nhẹ. Người ở nơi này sẽ không giết mình và Hàm Ngư, hầu tử cảm giác được điều ấy, vì khiu giác cực nhạy của hắn không ngửi thấy mùi nguy hiểm, cho nên mới để Hàm Ngư ăn thịt trâu khô, còn mình là cường đạo, đánh người, bị trừng phạt là tất nhiên. Nhà rộng, cỏ êm, chăn sạch, ngủ say sưa tới nửa đêm thì Hàm Ngư dùng mình ngồi dậy, đẩy hầu tử một cái, hai mắt Hàm Ngư như phát sáng, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhìn qua cửa sổ, thụt đầu vào nói nhỏ, không có người canh, chúng ta trốn thôi. Hầu tử không thể nói mình không muốn trốn, vì hắn biết huynh đệ của mình cho dù được ăn ngon hơn cũng không muốn ở lại cái trại này. Hai người cầm xích sắt bước thấp bước cao đi ra ngoài, chẳng ai thèm để ý, trăng hôm nay rất sáng, nên chui vào cỏ vẫn nhìn thấy đường. Thương Nhi gác đêm, trước kia trại không làm việc này, từ khi xảy ra bạo loạn thì cẩn thận hơn, đêm nào cũng có hai người gác, hắn nhìn thấy hai cái bóng lén lút, hỏi Thương Cửu đang tỉ mẩn mài mài đục đục cái gì đó, Cửu thúc, hai đứa bọn chúng không ngủ mà làm gì thế. Thương Cửu liếc mắt một cái, bực mình nói, còn làm gì, sợ bị đưa lên quan chặt đầu nên trốn thôi. Vân Đại có muốn đưa chúng lên quan đâu, nói trong nhà thiếu người sai vặt, định mài mòn tính hung bạo của bọn chúng rồi làm hạ nhân mà, Vân Đại là đứa thương người, thấy đứa trẻ nào không cha không mẹ giống huynh đệ mình là mềm lòng. Mà làm hạ nhân Vân gia sướng như vậy, tịch nhục chẳng phải còn sống sướng hơn khuê nữ trong trại à? Bọn chúng không biết nên mới chôn chứ sao? Thương Cửu cầm thứ giống cánh cung nhưng nhỏ hơn lên ngắm nghía, gập ra gập vào được. Muốn đi sao không đi cổng chính, chỗ đó toàn là bẫy để phòng lợn rừng thì trốn làm sao? Chúng bẫy thì ngủ một giấc, sáng mai lôi lên. Thương Cửu thấy nói chuyện với Thương Nhi rất mệt mỏi, mệt hơn cả làm nghề một cả ngày, không làm việc nữa, nhắm mắt vừa ngủ. Thúc vừa cất cái gì đi thế, trông giống cung mà không phải cung. Thương Cửu quyết định rồi, làm xong cái này sẽ cho thằng cháu đần độn của mình nếm thử trước tiên, lầu đầu ngồi dậy, cầm thứ giống cung mà nhỏ hơn đặt lên cánh tay, chĩa vào mặt Thương Nhi, cái này gọi là nỏ tay. Lúc bình thường giấu trong ống tay áo, hai cánh gập lại không ai phát hiện được, khi cần kéo cò nối với ngón tay, mũi tên bắn ra. Ta làm cho Vân Đại phòng thân, nó không dương cung được, không cầm đao được. Vừa nói tới đó thì có hai tiếng bịch bịch, khỏi nói cũng biết hai kẻ bỏ trốn kia rơi vào hố rồi, Thương Nhĩ nhe răng dùng mình, trong hố có nước đọng cao tới bụng, đêm ở trong núi không ấm áp như ban ngày. Cho dù nhân gian có bao nhiêu thảm kịch thì thời gian vẫn trôi đi, một tháng sau Vân Tranh mới bước chân ra khỏi nhà, mặc dù đã khôi phục. Nhưng mũi vẫn còn phải dán thuốc cao, cần thêm thời gian mới lành lặn được như cũ. Không hiểu bằng cách nào Lương Kỳ biết được thảm kịch của Vân Tranh một tháng qua, vội vội vàng vàng tới đậu xa trại, vừa nhìn thấy mặt y là cười gập cả người, không có chút hình tượng thục nữ nào hết. Vân Tranh đợi nàng cười chán, sờ sờ mũi đánh trống lảng, biết cô làm dấu ẩn mới rồi, lấy ra xem còn có khả năng phá sản không. Lương Kỳ rất tự tin lấy dao tử mười quan ra, Vân Tranh nhìn một lượt nói, đổi thành thơ rồi hả, mỗi một chữ ứng với một câu thơ. Có phải cô cho rằng người đọc sách sẽ không làm thủ đoạn thấp kém này? Có bản lĩnh thì đoán đi, khoác lác cái gì? Không đoán. Vì sao? Vì đoán ra là đồ ngốc. Lương Kỳ cười hít mắt, chứng tỏ huynh đoán ra rồi nên mới biết mình là đồ ngốc. Vân Tranh rơi vào bẫy của người ta, ném dao tử đi, tờ này rõ ràng là giả, làm ra để cố ý chơi mình. Á Lương Kỳ hết hồn kêu một tiếng vội vàng đuổi theo, tuy nói dao tử là giả, nhưng bị người ngoài nhìn thấy thì không hay. Tờ giấy bay lất phất trên không, nàng mải ngước đầu nhìn, không chú ý dưới chân, khi giẫm phải cái gì đó mềm mềm mới kinh hãi nhìn xuống, là hai người bẩn thỉu dơ giấy, hét tầm lên. Hàm Nhu giờ chỉ là cái xác không hồn, một tháng qua chạy trốn 8 lần, mỗi lần trốn lại có thêm mấy vết thương, có quỷ mới biết vì sao cái trại này khắp nơi là cạm bẫy. Rơi vào hố 2 lần, giẫm phải bẫy 1 lần, gặp phải báo 1 lần, bị hương dân bắt 3 lần. Thấy chúng kiên quyết muốn trốn đi như thế. Vân Tranh mở còng ra bảo chúng muốn đi đâu thì đi, chỉ yêu cầu chúng vẽ lại địa hình Nguyên Sơn là được. Thế nhưng tháo còng rồi chúng lại không trốn đi nữa. Chương 78, chuyện ở nhân gian, 1. Cả hai thương tích khắp người còn đi đâu được nữa, chỉ biết nằm đó đợi vết thương lành dần. Hàm Nhu nhìn hầu tử toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, lòng áy náy vô cùng. Hắn biết hầu tử không muốn rời cái trại này, đều tại mình không chịu được sỉ nhục, một lòng muốn đi, hại huynh đệ tốt chịu tội, giờ còng chân còng tay được tháo ra. Hàm Nhu đột nhiên không muốn đi nữa. Thấy một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp vấp phải mình hét lên, Hàm Nhu thở dài ôm lấy đầu, dùng thân mình che cho hầu tử, giờ không phải lúc thảo luận ai đúng ai sai, trận đòn này không thể tránh khỏi rồi, cô nàng kia dẫm vào bụng mình một cái cực đau, đôi hải có đế gỗ, rất chắc. Hàm Nhu ăn một trận đòn như mưa, có điều chẳng đau mấy, dù thế nào người ở nơi này không thể so với đám ác ôn trên Nguyên Sơn, tất nhiên trừ thằng bé kia. Lương Kỳ cầm cành trúc quất túi bụi một hồi. Nhận ra hai người này bẩn thỉu rách dưới, không giống hương dân khác, nàng vốn thông minh, đoán ngay được thân phận của chúng, các ngươi là kẻ đánh gãy mũi Vân Đại phải không? Hàng Nhu vô ngực đáp, ta đánh đấy, muốn báo thủ cứ nhắm vào ta. Ai ngờ cô tiểu thư xinh đẹp kia không đánh lại còn sai hạ nhân lấy rất nhiều bánh trái ngon lành từ trên xe xuống mời bọn chúng ăn. Hàng Nhu mắt cảnh giác đảo quanh, cảm giác ăn xong bữa này là lúc huynh đệ mình xuống âm phủ. Cú đấm của ngươi mạnh cỡ nào? Có đánh Vân Đại ngất luôn không? Nhìn tiểu thư xinh đẹp kia mặt đỏ ửng vì hưng phấn, mắt chăm chăm nhìn tay mình, Hàng Nhu cảm giác người nơi đây không bình thường, vừa xong còn đánh mình tàn tệ, thoáng cái như thành đồng bọn, nhét bánh đậu vào mồm. Hàng Hồ đáp, chỉ đấm y một cái là mũi hộc máu rồi, nghe thấy tiếng mũi kêu răng rác, rồi ta cầm chân hắn lôi vào bụi cỏ. Lương Kỳ nghe Hàng Nhu kể chuyện, không ngừng dậm chân tức tối, Vân Đại là con hồ ly giảo hoạt, ngươi phải bịt mồm y lại, bịt thai mình, bất kể y nói gì hay làm gì cũng đừng để ý. Sau đó cắt hai y đòi đệ đệ y trả tiền, ta đảm bảo ngươi muốn bao nhiêu, đệ đệ y sẽ trả bấy nhiêu. Hàm Nhu không lý giải nổi tâm tư cô tiểu thư này, vừa rồi thấy nàng và Vân Đại ngồi bên nhau cười cười nói như đôi tình nhân, làm sao giúp mình đưa ra chủ ý ác độc như vậy. Hầu tử chọc Hàm Nhu một cái, bảo hắn ngậm mồm lại ăn đi, lúc này nói càng nói nhiều càng sai. Lương Kỳ hậm hực đá cho mỗi tên một cái nữa, đá mà chả nhìn, Hàm Nhu tuy giỏi chịu đòn. Nhưng chỗ đó của nam nhân chịu sao thấu bàn chân nhỏ nhắn của nàng, bị đá đau nín thở cũng chỉ biết gập người lại cũng không dám kêu một tiếng, nếu không còn mất mặt hơn, ở nơi này thể diện của hắn còn rất ít. Cùng lúc đó lại bắt cũng đang nín thở, không phải vì đau đớn, mỗi lần nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn mênh mông dưới chân, hắn lại có kích động muốn quỳ xuống bái lạy. Nếu như rừng núi đẹp ở vẻ hùng vĩ, thì thảo nguyên trước mắt là đại diện cho sự bao la, con người tới đây thấy người nhẹ nhõm, thẳng cỏ xanh chạy tới tận cuối chân trời. Mây trắng như từ trên không đổ xuống mặt đất, đồng thời làm con người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé, cảm thấy như thần linh trên trời đang nhìn xuống mình. Đàn cừu trắng như chân châu rải trên mặt đất, thi thoảng lại có hán tử hùng tráng cưỡi ngựa lớn tiếng quát đuổi đàn sói đi, sói hoảng sợ cũng làm cho cừu hoảng sợ. Lại bắt khoanh chân ngồi xuống, rất thỏa mãn, sau lưng hắn là thương đội, có tới 12 con lừa, mỗi con chở một cái bao nặng, lần này lại bắt muốn đổi nhiều da trâu và gân trâu hơn nữa, vì thiếu niên kia nói, thịt trâu khô bán không tốt. Người phủ thành đô không ăn nổi, phải vận chuyển xa tới tận biện lương bán, nhưng da trâu và gân trâu thì cũng không đủ cầu, đám người thuộc gia căn bản không cần hỏi giá, chỉ cần ngươi có là họ mua, vì chỉ cần làm thành giáp da, giá cao tới mấy cũng bán được. Tu một ngụm rượu lớn, giao thiếu rượu cho huynh đệ của mình, lần này theo lại bắt tới thảo nguyên có 6 người, đều là huynh đệ đồng tộc, tin cậy được. Không đợi được tới khi mồ hôi khô đã phải lên đường, nơi này cách điểm giao dịch một đoạn đường không ngắn. Vào được thảo nguyên là không lo đám cường đạo nguyên sơn nữa, vì bọn chúng cực sợ người thổ phồn. Người thổ phồn thích giết người, cũng thích tùy thời làm cường đạo không chuyên, có điều chưa bao giờ nghe nói người thổ phồn tập kích thương đội, đó là quy củ mà cách Tát Nhĩ Vương, vị vua truyền thuyết thời xa xưa lập ra, cho dù là người thổ phồn hung ác nhất cũng không cướp hàng của ngươi, cường đạo thổ phồn gặp thương đội cũng mua bán công bằng, theo lời Nạp Tây nói, thương đội trên thảo nguyên còn quý hơn đôi mắt. Lại bắt mấy lần gặp được mặt đạn, có nghĩ là cường đạo. Đám người đó tuy cầm đào to tới hãi người, bẩn thỉu thô lỗ, nhưng lại bắt thích giao dịch với mặt đạt, vì họ không thích ở trong lều, nên không cần da trâu, bọn họ sẵn lòng dùng da trâu vô dụng đổi tới những cái nổi sắt tốt. Nhìn thấy cái hồ nhỏ ở ngay trước mắt mà đám mặt đạt còn chưa xuất hiện, lại bắt thất vọng lắm, mang hy vọng cuối cùng, lấy sừng trâu ra thổi ủ ủ. Một lát sau có hán tử thổ phồn cưỡi ngựa màu mận chín phóng tới như cơn gió, nói liếng thắng, vẻ mặt nôn nóng. Lại bắt lắc đầu, không hiểu hắn nói cái gì. Hán tử càng sốt ruột, đấm vào đầu mình vài cái, sờ tay lên trán rồi rụt ngay lại như chạm phải lửa. Hiểu rồi, có người bị bệnh, đang sốt cao, lại bắt lập tức dắt con la của mình tới, lấy ra gói thuốc, đều là thuốc tốt Vân Tranh mua ở hồi Xuân Đường, có 4 loại trị phong hàn, hạ sốt, thuốc xoa bóp và thuốc trị đau bụng. Có điều người thổ phồn kia lại nhặt một cành cây, lấy đao làm động tác chém, vậy là vết thương vào tận xương, còn lấy cành cây minh họa vết thương sâu nửa xích. Lại bắt không tin. Có ai bị thương ở đầu sâu như vậy mà còn sống? Tên này nói linh tinh à? Lại có một đoàn người rất đông phóng ngựa tới, vẻ mặt hung thần ác sát, làm đám huynh đệ lại bắt run lẩy bẩy, chỉ có hắn là trấn tĩnh, hắn đã thấy người bị mũi tên cắm vào đầu được buộc trên ngựa đưa tới. Lại bắt kiểm tra thương thế, rất thảm, hắn chỉ học qua loa chút kiến thức trị thương từ thiếu niên kia, căn bản không cứu nổi, cả mũi tên bắn xuyên quai hàm, phần dưới quai hàm tối giữa, còn cứu cái dám, nhưng không ra tay không được, đám người kia mắt đỏ ngầu. Không cứu thì hậu quả khó lường. Liều con mẹ nó vậy, lấy dao khoét thịt, dùng lục rút mũi thương ra, máu đen phùn đồng độ, đó là máu bẩn, đợi khi máu thành màu đỏ mới bắt đầu lấy dao cắt thịt thối xong làm gì nhỉ? À, khâu vào, lại bắt cẩn thận khâu cái vết thương to tướng kia, nhét vào mồm hắn cái ống trúc, sau này đổ chảo vào đó, lại bắt rất hài lòng về phát minh của mình. Đám mạt đạt tới nhanh, đi càng nhanh, khi lại bắt sát thuốc kim sang lên người kia xong thì hắn đã hôn mê, được đỡ lên lưng ngựa, hú hét một chập rồi biến mất sau ngọn đồi. Bát ca biết chữa bệnh à, từ lúc nào thế? Ta biết cái rắm, Vân Đại dạy ta xử lý vết thương để phòng bị thương trên đường đi, người kia có sống được hay không thì trời mới biết, thì tối rồi, chắc không hy vọng. Lần sau gặp mặt đạt, tối đa chỉ được nói chúng ta không chữa khỏi được, không được nói chúng ta không cứu, hai câu này quan trọng lắm, giúp người thổ phồn chữa bệnh phải nói thế. Lại bắt cẩn thận căn dặn, nơi này phong tục khác biệt, sơ sẩy chút là chết oan. Vừa đi vừa thổi sừng châu, lần này không mang nhiều mối, chuyện này lại bắt hiểu, nếu đủ mối rồi thì người thổ phồn còn cần quái gì tới mình nữa, cho nên mang theo cái khác, cũng may người thổ phồn thiếu nhiều thứ lắm. Người thảo nguyên không dệt được vải, bọn họ lại không thể để mình trần mặc áo ra, vừa ngốt vừa ngứa, nên cần nhiều vải gai, mà thứ này trong núi cực nhiều, có nữ nhân nào không biết dệt vải. Nha nha dệt vải, nhiều tới mức để đống trong nhà không bán nổi. Có tiếng tù và đáp lại, sau đó một đám đông người thổ phồn bao vây thương thội, tuy được lại bắt nói người thổ phồn không cấp hàng, song đám huynh đệ lại bắt vẫn nơm nớp lo sợ, nhìn lại bắt giang rộng tay thân thiết ôm ấp đám người đáng sợ kia mà bội phục sát đất. Chương 79, Chuyện ở nhân gian, 2. Đứng ở thảo nguyên thứ đầu tiên nhìn thấy là đường chân trời, còn đứng ở trên núi chú ý trước tiên là trời xanh, kẻ mơ mộng là thế, thứ phát hiện đầu tiên đều xa không với tới. Cho nên trí giả thông đạt đạo lý nên yêu thích cái lưu động không ngừng của nước. Nhân giả an nhiên thi hành đạo lý nên yêu thích cái vững vàng bất dịch của núi. Trí giả nhận thức linh động, nhân giả tâm hồn an tĩnh. Trí giả sống vui vẻ, nhân giả sống thọ. Vân Tranh đứng trong nước nhìn núi thấy cả cái linh động và vững vàng hợp là một, nhất là ba thiếu niên cùng đái xuống nước càng cảm thấy cái rượu của giải ngân hà lạc khỏi chín tầng mây. Có câu vết thương lành thì quên mất đau, Vân Tranh mũi lành cũng quên chuyện hầm ngư đánh mình, hàm ngư quên chuyện phơi mông trước thiên hạ. Điều duy nhất làm hắn bất mãn là mông thêm một đống lỗ nhỏ, còn về phần hầu tử say mê công việc bận rộn của thợ mộc. Hàm Nhu vốn muốn học nghề thợ rèn, nhưng sau khi hắn thiếu chút nữa đập vỡ đầu thợ rèn thì không hiệu rèn nào muốn nhận hắn làm học đồ nữa, thế là làm nông thu thành lối thoát duy nhất. Đã 2 tháng qua rồi, gạo nhà người ta đã trổ đông, lúa mì của Vân gia vẫn đang lớn, hôm nay là lần cuối cùng nhổ cỏ cho ruộng lúa mì, cho nên ba thiếu niên cùng nhau lên núi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đái một bãi sướng khoái rồi cười lớn về nhà. Vì sao Vân Tranh thu nhận Hàm Ngư và Hầu Tử, có lẽ chính vì giống tịch lục, y và Vân Nhị, đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ, dễ sinh đồng cảm. Hơn nữa ở thế giới này, Vân Tranh luôn có cảm giác mơ hồ không chân thực, nên y thích trong nhà náo nhiệt một chút để cảm nhận rõ hơn cuộc sống này. Từ khi Hàm Ngư và Hầu Tử trở thành người nhà mình, tịch lục phải dùng cái hũ to hơn để nấu cơm, toàn thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nên bất kể nàng nấu bao nhiêu cơm đều bị ăn sạch sẽ. Cơm nước của Vân Nhị làm riêng. Sau khi Vân Đại phát hiện ra nó đem đổ thứ mình không thích ăn vào bát Hàm Ngư liền có quy củ này. Ăn cơm xong Vân Tranh tiếp tục hoàn thiện tấm bản đồ của mình, Hầu Tử và Hàm Ngư ở bên bổ sung. Lão Gia Lĩnh là địa bàn của Bành Lão Lục, còn địa bàn của Hoa Mã Phong trên cầu Đầu Sơn, hai nơi này rất nguy hiểm, bọn ta chưa bao giờ được vào, có điều cũng không rộng, mỗi nơi chỉ có hơn 100 người thôi. Đó là 2 thế lực lớn nhất Nguyên Sơn bây giờ, các thế lực khác đầu bị chúng đánh bại rồi, chúng vốn là thủ hạ của Hắc Hổ, giờ Hắc Hổ chết. Chúng nghĩ một cách, lao bà của Hắc Hổ ở với ai, người đó là lao đại, nên chưa chính thức đánh nhau. Vân Tranh thắc mắc, lao bà của Hắc Hổ có thể ảnh hưởng tới quyết định của chúng sao? Đúng, hoa nương xinh đẹp lắm, nghe nói xưa nay đều do cô ta giữ tiền của Hắc Hổ, cho nên ai cưới được cô ta là thủ lĩnh mới của Nguyên Sơn. Vân Tranh ngẩng đầu nhìn cây sơn chi ngoài cửa sổ, không ngờ người có sức ảnh hưởng nhất Nguyên Sơn lại là một nữ nhân xinh đẹp, ở trong ổ cường đạo, dựa vào cái gì có sức ảnh hưởng này? Xua ý nghĩ này ra khỏi đầu, hôm nay tới đây thôi vậy, trước khi thương đội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người thổ phồn thì không tiện có hành động lớn, một khi cường đạo Nguyên Sơn biết mình mưu đồ với chúng, đậu xa trại sẽ gặp họa hủy diệt, đó cũng là nguyên nhân Lương Láo Gia không muốn có dính dáng gì. Hầu Tử và Hàm Nhu cũng không biết, chúng chỉ cho rằng Vân Tranh tò mò về Nguyên Sơn, chú không nghĩ tới y muốn đối phó với Nguyên Sơn, nếu không chắc cười tới chết mất. Vân Tranh chẳng ngại. Nếu như cường đạo Nguyên Sơn chết sạch mà chẳng ai biết sự tồn tại của y càng tốt, muốn đạt được mục đích này cần có người đại diện, tìm đâu ra một người đại diện lợi hại bây giờ. Như huyện thừa thời gian qua biết nhà Vân Tranh có thịt trâu khâu ngon vô cùng cũng không tới ăn trực, chứng tỏ cái tên này đang trốn tránh mình. Vân Tranh biết nếu như mình bỏ ý định tiêu diệt Nguyên Sơn thì Lưu huyện thừa sẽ thường xuyên thành khách không mời ngay, con mẹ nó chứ mới ngồi cái ghế đó bao lâu đâu mà khôn như vậy rồi. đột kích Nguyên Sơn chỉ có thể dùng một lần, không có lần thứ hai, bọn chúng toàn là loại tội phạm hung tàn, nếu để chúng thoát được, dù chỉ vài tên thôi thì hậu họa rất khó lường. Đậu xa trại vào mùa hè tiếng ve không ngớt, kêu liên miên suốt ngày, kêu ủ cả hai, kêu bực cả mình, trong nhà gạch lại nóng ngột ngạt như cái lồng hấp, mồ hôi rỏ ròng ròng từ mày xuống, Vân Tranh vẫn nằm đó suy nghĩ. Toàn bộ kế hoạch này nằm trên cơ sở người thổ phồn ra tay, nếu không đủ kích thích hay lợi ích đạt được mục đích này, những điều mình làm chỉ là trò cười để kiếm lấy chút tiền với sướng cái miệng. Lại bác, cái tên đó đầu óc không tốt lắm, hay là mình đi thổ phồn một chuyến? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền lớn nhanh như cỏ dại lấp đầy đầu óc Vân Tranh, làm y không nghĩ tới việc gì khác được nữa. Vân Tranh là người dứt khoát ngồi dậy vô đùi nói, vậy thì thi thổ phồn. Chủ ý đã có khiến toàn thân khoan khoái, lúc này mới phát hiện mình bị nhấn chìm trong mồ hôi rồi, liền cầm một cái chậu gỗ và miếng vải, định ra sông tắm một cái cho sảng khoái. Nhìn thấy Vân Nhị trần trùng trục leo lên cây tìm con rắn, Vân Tam nằm thẻ lưỡi dưới gốc cây, Vân Tranh huýt sáo một cái, Vân Tam lập tức chạy tới cọ đầu vào chân lão đại, sau đó tự giác ngậm cái giỏ trúc chạy ra sông. Vân Nhị không thích Vân Đại toàn thân mồ hôi hôi nồng nặc có mình, nó chạy trước, Vân Tranh không ngừng kêu cẩn thận, thằng nhóc này giờ giống trẻ con trong trại, chỉ thích đi chấn đất, chẳng may bị thương thì không phải cho đùa. Tới bên bờ sông phát hiện ra nơi này rất náo nhiệt, da trẻ lớn bé đều đang ngâm mình trong nước, thương lão thì như hổ rình mồi giám sát người trẻ tuổi trong trại, nam nhân tắm ở thượng du, nữ nhân tắm ở hạ du, đó là quy định, cũng là lễ số, không được làm loạn. Vân Đại, sao giờ mới tới, hôm nay nóng chết người, lao giống lâu như vậy mà chưa thấy ngày nào nóng như vậy, mùa đông năm nay khó sống rồi. Thương lão thấy Vân Tranh tới vẫy tay gọi, giọng lo xa. Vân Tranh ném Vân Nhị cho Hàm Ngưu, nói ra thì Hàm Ngưu bị Vân Nhị cho một vố đau, nhưng kỳ cái là Hàm Ngưu càng thích Vân Nhị hơn mình. Ra ra, trong trại tiền lương thiếu gì nữa đâu, người tranh thủ trước mùa đông làm cái nhà gạch, chẳng phải không cần lo nữa sao? Chẳng lẽ ra gia định để tiền gì trong nhà? Thương lão cười ha hả cỏ vẻ sướng lắm, đó là tật xấu của ông sau khi giàu lên, thích than thở, sau đó để người khác bóc trần mình giàu có, cho nên Vân Tranh nói chuyện luôn trêu vài câu, người ra mà. Đôi khi tâm lý giống trẻ nhỏ. Nước sông mát lạnh đem đi cái nóng trong thời gian ngắn nhất, phiền não của Vân Tranh cũng tan biến theo, nhận lấy bầu rượu trong tay thương lão, tu một ngụm, hơi ấm từ rượu làm toàn thân nở ra. Thật không yên tâm nổi, vừa định nhắm mắt tận hưởng một phen thì thấy Vân Nhị chạy trên bãi cát, biết ý đồ của nó, Vân Tranh chỉ tay quát, Vân Nhị quay lại đây ngay, chạy đi đâu đấy hả? Thương lão xua tay ngăn cản, nó còn nhỏ không sao hết, ai, trẻ nhỏ không có mẹ, thích tới chỗ nữ nhân cũng là chuyện thường thôi. Trẻ con nhà khác cũng ở đó mà. Nào, uống rượu. Vân Tranh bỏ tay xuống, nhưng y biết rất chắc chắn thằng nhãi này làm thế không phải vì nhớ mẹ gì hết. Chương 80, chuyện ở nhân gian, 3. Đang bận rộn giao dịch thì lại bắt nhìn thấy con ly ngưu màu trắng, hắn liền biết đầu nhân tới rồi, là người tôn quý nhất ở mảnh đất này, Nạp Tây chính là quản gia của đầu nhân. Đầu nhân là Hùng Ưng Vương của bộ tộc Hùng Ưng đang kiểm soát khu vực này. Lại bắt mở cái bọc trong cùng, hai tay dâng lên. Cùng Nạp Tây từ từ trải một tấm gấm màu trắng ra trước mặt đầu mục, chỉ thấy con Hùng Ưng vỗ cánh bay cao xuất hiện, trừ đầu mục và hai người cầm tấm lụa, những người khác đều quỳ xuống, bao gồm mấy huynh đệ của hắn. Người thổ phồn không thiếu kim châu mã não, chỗ bọn họ là nơi sản xuất mã não, nhìn trang sức trên người họ là rõ rồi, bọn họ không thiếu những viên đá quý lấp lánh, nhưng châu báu không ăn được khi đói, không uống được khi khát, không giữ ấm được khi lạnh, những người này thuộc Hùng Ưng bộ, vậy tặng tấm lụa trắng thêu Hùng Ưng thì không thể tốt hơn được nữa. Thế là lại bắt được mời vào cái lều to nhất, được chiêu đãi long trọng nhất. Sáng hôm sau lại bắt dậy rất sớm, mặc dù cử động một chút là lưng kêu răng rắc, nhưng hắn vẫn chăm chỉ đem hàng hóa còn dư đi đổi, vải vóc đổi ra trâu, mồi ăn thành gân trâu, nồi sắt thì lấy đuôi ngựa, thương đội của hắn bây giờ đã thành tổ hợp lẫn lộn cả lừa và ly ngưu. Lớn tiếng gọi một tiếng, đám huynh đệ trong tộc của hắn quyết luyến từ mấy cái lều chiên khác nhau đi ra, ngày mới bắt đầu, chuyện làm ăn của họ lại lần nữa khai trương. Tới bên cái hồ nhỏ thì mục dân đã tụ tập đông lắm rồi, bọn họ lùa những đàn trâu, đàn cừu từ rất xa tới, tin tức truyền bá trên thảo nguyên rất chậm, đa phần tới nơi khi chợ phiên đã tan. Từ lại bát nghe thấy nhiều nhất là Hưu Ba Đức Lặc, ý là ta lấy, chẳng ai hỏi giá cả, bọn họ không thích mặc cả, vác đi những xếp vải hoặc ba muối, sau đó nhét dây thừng buộc trâu vào tay lại bát, sau đó xoay người đi luôn, nhanh gọn dứt khoát. Trao đổi nhanh như thế chẳng mấy chốc là hết sạch hàng, nhưng xung quanh vẫn còn nhiều mục dân. Thấy ánh mắt thất vọng của họ, lại bát ấy này lắm, từng là một sơn dân sống thiếu thốn đủ bề, hắn hiểu cái tâm tình của họ. Thôi thì ăn đồ khô vài ngày cũng chẳng chết được, lại bắt đem cả nồi với muối ăn khi đi đường đổi cho họ, hởi đai lưng ra rũ rũ áo, ý bảo không còn gì nữa, mục dân dần dần tàn đi. Chút gạo cuối cùng cũng đem đổi cho một nhà có đứa bé bị ốm rồi, bây giờ bọn họ chỉ đành ăn thịt cừu nướng. Sơn dân thì vốn không thiếu thịt ăn, cái họ thiếu là gạo, cầm cái đùi cừu trong tay, một người trong tộc hỏi, bát ca, chúng ta còn đi bao nhiêu chuyến nữa, để thấy chỉ cần đi vài chuyến là đủ ăn cả năm rồi, hơn nữa người thổ phồn đại khách nhiệt tình, ở lại thêm vài ngày được không? Lại bắt trừng mắt, đồ vô dụng, mới chỉ có thế đã quên hết mọi thứ rồi, không biết bao nhiêu người ở nhà đang đợi chúng ta sao? Người kia gãi gãi đầu, ý đệ không phải thế, mọi người sống kham khổ cũng quen rồi, đợi thêm vài ngày có chết đâu, với lại Vân công tử. Im. Lại bắt nhìn quanh một lượt, đừng nói nhiều, ta cảnh cáo các ngươi đừng nảy sinh bất kỳ tâm tư nào không nên có, chúng ta chỉ làm một việc thôi, đó là đem hàng đi đổi, mang hàng về, lấy tiền hàng từ Vân công tử, đi sớm về sớm, hiểu chưa? Ở trong quần thể nhỏ sơn dân, Lại bắt có tiếng nói lớn, không phải vì hắn khỏe hay thủ đoạn hơn người, mà vì hắn đem lại nhiều lợi ích. Vì thế không ai dám nói thêm nữa dù nhiều người bối phận trên hắn. Hung ưng bộ là bộ tộc mạnh mẽ, bọn họ nổi danh thiện chiến, phàm là hán tử cắm lông ưng trên đều thì đều là dũng sĩ trong tộc, Lại bắt nhìn thấy rất nhiều người như thế, chứng tỏ bộ tộc này rất cường đại. Người thổ phồn đã chia tách hơn 200 năm, kể từ khi anh hùng bình dân Khoa Tây Lai của họ tạo phản, làm từ đó trở đi thổ phồn bạo loạn không ngớt, từ Công Bố tới Tháp Bố, Tàng Đôi, Phan Bực, phản loạn cuốn khắp vùng Đật Tạng Tuyết Phủ này. Về sau các lộ nghĩa quân tập kết ở Nhã Long Quỳnh, lần lượt phá hủy lăng mộ của Tán Phổ các đời, chỉ mỗi lăng mộ của Tùng Tán Cán Bố là không bị phá, vì công lao vĩ đại của ông ta vẫn khắc ghi trong lòng người Tạng. Thế là thổ phồn từ một vương triều thành tình trạng chư hậu các cứ, các bộ tộc chém giết nhau không ngớt khiến mỗi người trưởng thành đều là một dũng sĩ. Có cơ hội thì cứ vui, đó là thái độ của người thổ phồn với vận mệnh, vì hôm nay sống sờ sờ ra đó, nhưng chẳng ai dám chắc mai có thành thi thể lạnh ra không. Đó là vận mệnh của hán tử Thảo Nguyên, nên khi còn sống phải bay cao hơn hùng ứng, khi sáo vang lên thì nhiệt tình nhảy múa, khi không có ai thì tự hát vang cho mình nghe, bọn họ sống luôn hết mình. Lại bại rất có thiện cảm với người thổ phồn, vì ở đây hắn được đối xử công bằng, điều mà hắn vô cùng khao khát ở Đại Tống. Thương đội đã dừng lại bên cái hổ nhỏ này 10 ngày, hàng hóa bán hết, phải đi rồi, Lại bắt muốn ở lại lắm, nhưng trăng sắp tròn, không đi không kịp. Khi đi qua bãi cỏ quen thuộc, một người thổ phồn hùng tráng như ngọn núi giang tay ôm Lại bắt vào trong lòng, dù cũng là hán tử nổi tiếng to khỏe, hắn vẫn cảm giác sắp bị siết chết. Nghe thấy người đó nói đồ cực kỳ, Lại bắt mới yên tâm, người ta cảm ơn mình, tức là không bị mất mạng. Một thanh niên hư nhược đi tới, cực kỳ chân thành ôm hai tay trước ngực thi lễ với Lại bắt, hắn không nói được, vì mồm vẫn còn cắm một cái ống. Thấy người này còn sống, Lại bắt nhảy cẫng lên, chẳng lẽ mình có tố chất làm thần y, vội vàng kiểm tra lại thương thế của hắn. Mình khoét một miếng thịt lớn như vậy ở mồm, chắc là sau này không mở miệng ăn được cái gì nữa, muốn sống thì uống cháo loãng qua úc trúc, nhìn bộ dạng tiểu tụy của hắn, chắc lâu rồi không được ăn no. Tên này hẳn thân phận không thấp, vì ở đây đâu phải ai cũng có cháo mà hút. Khám bệnh xong thì cuồng hoan, cái này giống như ở Đại Tống cứ có chuyện bất kể vui buồn đều muốn uống rượu vậy, Lại bắt quen cách sống cuồng nhiệt của người thổ phồn rồi, nhưng mà nằm mơ không ngờ có một ngày được uống rượu nho, nhìn rượu màu đỏ sậm trong cái bát gỗ, Lại bắt cẩn thận uống một ngụm. Sau đó nín thở, không muốn thứ rượu tuyệt vời nhất nhân gian đó bay ra ngoài, dù chỉ chút hơi. Người thổ phồn xung quanh cười ha hả, đua nhau mời rượu hắn, tới khi Lại bát say bất tỉnh nhân sự vẫn ôm lấy nửa bình rượu nho không muốn buông tay. Lại bát ngủ nguyên một ngày, tới lúc tỉnh lại thì lửa đã tàn từ lâu, người thổ phồn đã đi hết mất rồi, đám huynh đệ của hắn nằm la liệt trên mặt đất, không cần kiểm tra hàng hóa, người thổ phồn không làm việc bỉ ổi ấy, đi đá đám huynh đệ, phải nhanh chóng lên đường thôi. Rời khỏi Thảo Nguyên, Lại bắt liên tục quay đầu nhìn vùng đất rộng bao la kia, trong hai như vẫn vang vẳng tiếng ca huyền chuyện của thổ phụ nữ. Vào núi một cái là nguy hiểm bốn bề, không những đề phòng đá từ trên núi lăn xuống, còn cẩn thận né tránh nơi có thú dữ, dù đi sáu chuyển đến rồi, Lại bắt vẫn không dám lơi lỏng. Đi qua hẻm núi, phía trước không xa là Nguyên Sơn, cũng là nơi nguy hiểm nhất, đám cường đạo mặc dù không dựa vào cướp bóc trốn hoang sơn cùng cốc này kiếm sống, nhưng gặp cơ hội là chúng không tha. Cả đội nhân mã nấp trong rừng tùng đợi trời tối. Lại bắt lựa chọn trăng tròn vì chỉ có lúc như thế mới nhanh chóng vượt qua được Nguyên Sơn. Mỗi con linh ngưu đều buộc miếng vải ở mõm, đề phòng chúng đều, còn la, bọn chúng bị câm, chẳng sợ. Trời đã tối, bảy người lặng lẽ dẫn đàn gia súc men theo con đường nhỏ gập ghềnh hồi hộp đi về. Chương 81, chuyện ở nhân gian, 4. Vượt qua Nguyên Sơn mà không chạm trán bất kỳ tên cường đạo nào, tiếp tới chỉ còn qua hẻm lồng hấp là an toàn, bất ngờ có người, đám Lại bắt cảnh giác đồng loạt rút vũ khí ra. Đừng sợ. Vân đạo biết các ngươi sẽ đi qua đây, cho nên nhờ đem thứ này cho Vân đại. Lao đạo lấy một cái túi đưa cho Lại bát. lại bắt sờ sờ cái tủi, nhận ra đó là đầu người được cướp bằng vôi, mùi thối kinh khủng, đang định hỏi thì lao đạo kia chớp mắt đã biến mất rồi. Chuyện này tà môn, thôi không nên biết là hơn, phất tay ra hiệu đám huynh đệ mau chóng lên đường, qua được hẻm lồng hấp này nữa là xong. Tiếu Lâm đứng trên ngọn cây nhìn thương đội thu hoạch phong phú, xem ra kế hoạch của Vân Tranh đang tiến triển thuận lợi, nhưng vẫn còn chưa đủ, nhờ ông ta liên tục tiêu diệt những tên cường đạo mon men tới gần con đường dẫn tới hẻm lồng hấp này cho nên đám người lại bắt mới qua lại thuận lợi như thế. Thời gian qua Tiếu Lâm cũng phát hiện ra một người thú vị, đó là lao bà của Hắc Hổ, nói chính xác là vợ góa của Hắc Hổ, có thể nói nữ nhân này đang quản lý toàn bộ Nguyên Sơn. Cường đạo Nguyên Sơn không cày cấy không chăn nuôi, chúng sống bằng vào sơn dân xung quanh, quản lý họ như quan phủ, thậm chí có phân công và đẳng cấp đơn giản. Tiền thuế bảo kê thu nạp được giao cho nữ nhân kia quản lý. Chuyển cái đầu này cho Vân Tranh, ông ta sẽ quay lại Nguyên Sơn giết nữ nhân đó. Lần trước Hắc Hổ chết bọn chúng chém giết nhau một chập, nguyên khí tổn thương rất nhiều. Lần này nếu lao bà của Hắc Hổ chết, Nguyên Sơn sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đầu Lưu Đại Ba đặt lên bàn của Vân Tranh, Hầu Tử và Hàm Nhu xác nhận đây chính là tên cường đạo đã giết cả nhà viên quan hồi hương sau đó trốn tới Nguyên Sơn. Người tuy đã chết, nhưng vẻ mặt vẫn dữ tợn làm Hàm Ngư phải dùng mình. Vân Tranh chẳng án, đầu người thôi mà, tiêu bản người thì y thấy nhiều rồi. Thời học đại học còn cùng mấy tên đồng bọn đến đại học y trộm tiêu bản xương ngươi về dọa nữ sinh, tuy dạ dày không thoải mái, nhưng không phải là phản ứng tâm lý, mà cái mùi quá quá khó ngửi. Hầu Tử và Hàm Nhu nhìn thấy Vân Tranh chuyên tâm cầm cái bàn trải nhỏ trải vôi trên đầu người, không khỏi dùng mình, nếu y trà đạp cái đầu đó, chúng chẳng bận tâm, chuyện tương tự như vậy ở Nguyên Sơn quá nhiều, nhưng động tác tỉ mỉ như vẽ mi cho nữ nhân của y làm chúng muốn mửa. Cọ sạch vôi dính lên mặt rồi mà vẫn khó coi, cứ như chắt phấn lên mặt. Vân Tranh không có ác cảm với người xấu trai hơn mình. Đầu người được tộc trưởng mang đi, ông cụ có vẻ chẳng lấy làm lạ, nghe Vân Tranh nói cái đầu người này rất đáng tiền, thế là ông liền cho vào chỗ an táng của tộc, vừa an toàn, vừa khô ráo, có thể giữ được lâu. Lương lão gia tử cuối cùng đã tới đậu xa trại, lần này gân trâu, nuôi ngựa, ra ngựa quá nhiều. Hàng nhiều phải do đích thân ông tới xem, Lục Ổng Kỳ còn chưa có đủ kinh nghiệm. Còn về thịt trâu thì ông không hỏi, không cần hỏi. Thứ ăn vào mồm thì tiêu chuẩn của Vân Tranh còn cao hơn ông nhiều, món ăn do một thiếu niên thích sạch kén ăn làm ra, ông cho rằng dùng làm cống phẩm đưa thẳng lên kinh đô cũng được. Có điều suy nghĩ này chỉ có thể nghĩ mà thôi, quan gia ngay cả một bát thịt dê cũng không nỡ uống nhiều, nhìn thấy thịt dê sẽ nổi cơn lôi đình chứ không phải khen thưởng. Hiền Điệt thật mạnh tay, 300 tấm da trâu cho dù ở Đông Kinh Biện Lương cũng là vụ giao dịch cực lớn, không ngờ chỉ trong vòng vài tháng mà Hiền Điệt thu thập được lượng hàng tới mức này. Hàng rất tốt. Đều dùng chủ y gỗ nệ qua, mềm, dai, hoàn chỉnh, đúng là hàng thượng đẳng, cái này cũng không đủ cầu. Vân Tranh cười, vậy thì giao dịch xong, lão gia nên có chuẩn bị một chút, lần này vãn bối cần 15 con ngựa thổ, vì vãn bối sẽ đích thân đi một chuyến. Cái gì? Lương lão gia hơi giật mình, nhưng sau đó lại thở dài, ông biết chí Vân Tranh không đặt ở tiền tài, có cần thiết phải như vậy không? Vân Tranh nhìn về hướng Nguyên Sơn, vãn bối vì đậu xa trại mà ở lại quá lâu rồi. Nóng lòng muốn ra ngoài kia xem thiên hạ rộng lớn ra sao, giao dịch trên thảo nguyên có lẽ duy trì được tới khi tuyết rơi thôi, lúc đó là lần giao dịch cuối cùng, bởi thế giao dịch mùa thu là rất quan trọng, đó cũng là lúc vãn bối hành động. Lương lão gia tử muốn tránh chuyện này cũng không được rồi, Hiền Điệt định dùng khai thông thương đạo gây áp lực với người thổ phồn. Không được đâu, bao năm qua không có thương đội của Hiền Điệt, bọn họ vẫn sống tốt đấy thôi. Có câu nói xưa lão gia chắc không lạ gì, đó là từ giản dị tiết kiệm sang giàu sang dễ. Từ giàu sang về tiết kiệm khó, đều do thói quen tạo thành. Vãn bối dùng một năm bồi dưỡng thói quen của người thổ phồn, vì có muối, cơm của họ ngon hơn, vì có trà, dạ dày họ được cải thiện, có vải vóc, mùa đông họ sống thoải mái hơn. Vì cuộc sống thoải mái đó, vãn bối nghĩ bọn họ không ngại trả một cái giá nho nhỏ, huống hồ có đống vật tư trên Nguyên Sơn làm mồi nhử, không tin bọn họ không động lòng, chúng ta chỉ cần cung cấp cho bọn họ một cơ hội thôi. Lương Tiên Sinh đột nhiên mỉm cười, chắp tay nói. Vậy lao phu chúc Hiền Điệt kỳ khai đắc thắng, ma đáo thành công, để sớm ngày tới thành đô họa hại người khác, cái đậu xa huyện này là miếu nhỏ, không chứ nổi tượng vật lớn. Vân Tranh gãi đầu gãi thai làm bộ thiếu niên thuần tình, lương lão gia nói gì thế, vãn bối tới thành đô mang theo lòng khiêm tốn đi học tập, không phải định đi hại ai. Lương lão gia tử ôm ngực ho khụ khụ, nhịn lắm mới không nôn ra, vội vàng thanh toán tiền, dẫn đoàn xe rời khỏi đậu xa trại, ngay cả thịt trâu khô hứa mang về cho Lương Kỳ cũng quên. Tiếp xúc với Vân Đại là việc rất tổn thọ. Vân Tranh rất cao hứng, hôm nay Lương lão gia đã hỏi tới chuyện thương đội, nói đã tiếp nhận liên minh lợi ích giữa bọn họ, ông ta sẽ không ra mặt, nhưng sẽ âm thầm hỗ trợ, ít nhất mình không đơn độc nữa rồi. Về lâu dài, chỉ cần diệt được cường đạo Nguyên Sơn, có mình làm cầu nối với sân dân, Lương lão gia sẽ chiếm lấy con đường buôn bán này, có nó chuyện làm ăn của Lương gia sẽ bước nhảy vọt, từ kinh doanh tơ lụa đơn nhất, chuyển sang đa nguyên hóa. Mình tất nhiên sẽ ăn cổ phần của Lương gia rồi, có con hồ ly già và hồ ly trẻ kiếm tiền hộ, mình khỏi vất vả nữa, ngồi không ăn hoa hồng là được, nghĩ tới đó Vân Tranh hoa chân múa tay, mình sẽ sướng tên ở Đông Hoa Môn, Vân Nhị cũng thế, sao có thể gánh cái thanh danh thương nhân thối mùi tiền được, mình là sĩ đại phu, không phải thương nhân ha ha ha. Gió nổi lên rồi, mây bay tới rồi, Hàm Nhu, hầu tử mau mau. Tịch Nhục ở ngoài la hét, gọi người đi thu thịt trâu đang phơi. Vân Nhị nhảy xuống nhà đi tìm Vân Tam, vì Vân Tam sợ sấm sét, còn con rắn trong nhà sớm chui vào nhà gạch, leo lên xà nhà, không ngừng thẻ lưỡi ra vào. Đại tống sĩ đại phu tương lai Vân Tranh cũng vội chạy ra ngoài tham gia đội ngũ thu thịt trâu, lúc này ý tưởng vĩ đại vừa hoàn thành biến thành đống phân chó, nhanh chóng cho thịt trâu vào sọt mới là chuyện cần kíp. Bên hai nghe thấy tiếng mưa lớn từ núi xa kéo tới, Hàm Ngư ba chân bốn cẳng bê cái sọt lớn vào nhà, Tịch Nhục cuống cả lên, hầu tử còn luôn mồm thúc giục. Vân Tranh thì ai nấy ngó lơ rồi, tay chân chậm chạp, chả trông đợi được gì, số thịt trâu ý thu lại được, chỉ đủ cho ý ăn. Còn về phần Vân Nhị cuối cùng đã tìm được Vân Tam run lẩy bẩy dưới xe trâu. Vô vàn hạt mưa dệt thành màn mưa trắng xóa, mang theo uy thế bao trùm trời đất, phủ xuống đậu xa trại. Vân Tranh rất khốn kiếp đã chạy vào nhà trốn từ trước rồi, đường sau cửa sổ toét miệng nhìn hương dân đang cuồng cuồng chạy trốn, đại hổ vừa mò lên mái hiên thì bị cha nó đá lộn cổ xuống, quắp nó đi dắt con trâu mới mua về lán tránh mưa, thương lao đã khoác lên mình cái áo tới, tay cầm gậy trúc nên ngang đi tuần tra khắp trại, vì đây là vương quốc của ông. Cảnh tượng này rất đẹp, Vân Tranh nhìn ngắm mãi không chán, mọi thứ trên đời này không gì đẹp bằng cảnh cuộc sống sinh động diễn ra trước mắt. Chương 82, Hầu tử bái sư. Mưa ở cái nơi này một khi đổ xuống là cứ liên miên mãi, mưa suốt một ngày, tuy giảm bớt nhiều nhưng cứ giả dích mãi không chịu ngớt, rất là đáng ghét, không thống khoái xả ra một hồi đi, như chốc lại ảo một cái, lát lại ảo một cái như đái dắt là sao. Vân gia vẫn rất bận rộn, nhất là Hầu tử và Hàm Ngư, bọn chúng rất thích công việc phơi thịt trâu. Thời gian trước cứ khi nào Tịch Nhục không để ý là nhón thịt trâu ăn vụng mãi, bây giờ thì thôi rồi, dù thi thoảng ăn một miếng cũng là kiểm tra thịt trâu có khô hay chưa. Hàm Nhu bê một cái bát to ngồi dưới lán ăn cơm một mình, tới lượt hắn trông phòng sấy, chẳng cần làm gì, thi thoảng ném ít tuổi vào lò lửa phía dưới là được. Không được chạy, ăn hết tim trâu mới được ra ngoài, còn chạy đánh gây răng. Một phụ nhân kéo sền sệt con mình về nhà, vừa đi qua vừa mắng. Vân ra rất nhiều lòng trâu, nhiều tới ăn không xuể. Nên học sinh của Vân Tranh hưởng lợi, nhưng bất kể thay đổi cách chế biến ra sao, ăn nhiều quá rồi, giờ bọn chúng thà ăn rau còn hơn là ăn lòng trâu. Bát cơm của Hàm Nhu cực to, thức ăn trong bát cũng vô cùng phong phú, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình coi ăn thịt thành chuyện khổ sai, nhìn đống lòng trâu chất cao ngất, nhắm mắt lại ăn như nuốt chửng. Thời tiết này rất thích hợp ngâm tràm, hiện giờ đậu xa trại dùng rất nhiều tràm, cho nên mua về những cái chum lớn chuyên dụng. Mùa mưa là thời gian đám phụ nhân bận rộn. Đem từng bó tơ trải thẳng theo một hướng, để ở trong nhà cho nó hấp thụ ít hơi ẩm, sau đó nhanh chóng thu lại, đặt trên máy dệt, bắt đầu dệt lụa. Cả trại suốt ngày vang lên tiếng cành cạch, Tịch Nhục cũng ở nhà vất vả dệt lụa, dù lụa nàng dệt chẳng tốt lắm, nhưng Vân Đại và Vân Nhị không hề chê, mỗi người làm bộ áo ngủ bằng lụa, cực kỳ hài lòng. Nhà Trúc giờ không vào được nữa vì Tiếu Lâm bị mưa lớn trong rừng đuổi ra rồi, giờ một mình ở trong nhà Trúc ngáy khò khò, trừ giải quyết vấn đề sinh lý và ăn uống thì ông ta không rời nhà nửa bước. Lúc nào Vân Tranh đi ngang qua cũng nghe thấy tiếng ấy. Cuộc sống nơi hoang dã vô cùng vất vả, huống hồ lao đạo đi liền một lèo hai tháng, đúng là cần một quãng thời gian nghỉ ngơi đơn thuần, có vẻ như mình có chút hiểu lầm với lao đạo và hòa thượng béo rồi, luận tới nhiệt tình và trách nhiệm, họ là những nhân vật hàng đầu ở đậu xa huyện. Những người như vậy ở bất kỳ thời đại nào cũng cần được tôn kính, vì bọn họ là đại biểu cho lương tri của cả xã hội, Vân Tranh không ngại tự mình vào bếp để cơm của lao đạo ngon hơn một chút. Lão đạo gấp được trong cháo một lát nhân sâm mỏng, nhìn qua rồi ném vào mồm, cầm bát cháo nóng lên hút sùm sụp một lát hết veo, sau đó lên giường trúc, tính ngủ tiếp. Tịch Nhục đi vào đem chăn đệm đã bị ẩm của lão đạo đi, lại ôm một bộ khác vào, lão đạo vô đầu tỏ ý khen ngợi, lát sau ngáy khò khò. Cái lao đó liệu có ngủ tới chết luôn không? Vân Nhị phụng phịu xúc thìa cháo lớn cho vào mồm, vừa rồi muốn thử cháo nhân sâm bị từ chối, trước kia món gì ngon nhất trong nhà đều là của mình. Giờ có thâm người cạnh tranh làm nó không hài lòng. Người ta một mình ở trong núi hai tháng trời, không chỉ dãi nắng dầm sương, còn đề phòng cường đạo, đề phòng thú dữ, ăn uống khăng khổ, đệ mới sống trong rừng có bốn ngày nên chưa biết hết đâu. Hơn nữa thương đội nhà ta có thể thuận lợi đi qua Nguyên Sơn là nhờ sự uy hiếp của ông ta đem đoán cửu của người vô tội chết ở đậu xa quan gánh trên vai, người như vậy cơ bản đã đủ phẩm chất của thánh nhân, về sau đệ nên tôn trọng một chút, đừng có nói linh tinh. Vân Tranh hút cháo trắng, thi thoảng gặp ít dưa muối, tiếc là thiếu lạc, nếu không thì tuyệt vời rồi, y là người thích ăn ngon, không phải thích ăn sang, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vân Đại, huynh cũng thế mà, những người chết ở đậu xa quan có liên quan gì tới huynh đâu. Vân Tranh dừng đũa, nghĩ một lúc nghiêm túc đáp, không phải, vì ta không có thứ tình cảm thương người trách trời thuần túy như ông ấy, ta mang quá nhiều quá tính toán, ta làm việc tốt có lẽ vì thấy nên làm nhiều hơn, tôn kính người như Tiếu Lâm không có hại gì. Vân Nhị ăn xong bát cháo, cười nhai răng, huynh phải phấn chấn lên, lý tưởng của đệ là được làm một tên hoàn khố, huynh có thành đạt, đệ mới có vốn liếng tung hoành trên đường phố Biện Kinh, huynh kiếm tiền, đệ tiêu tiền, nhưng giao hẹn trước, tịch đục là của đệ. Nói xong đi tìm tịch đục, Vân Tranh phiền não lắc đầu, cái thằng nhóc thiếu tình cảm của mẹ này rất thích tịch đục, có điều không sao, kệ nó, đợi nó lớn lên rồi có lẽ sẽ có nhận thức khác. Đầu óc phiền loạn, đọc sách là giải pháp tốt, Vân Tranh cầm sách trung dung lên đọc lớn. Trinh Tử nói rằng, không lệch gọi là trung, không thay đổi gọi là dung, trung là đường chính trong thiên hạ, dung là lẽ nhất định trong thiên hạ. Thiên này là tâm pháp của học cho Đức Khổng nghe thầy dạy mà truyền lại. Thầy Tử Tư sợ lâu ngày sai đi, nên chép vào sách mà truyền cho thầy Mạnh Tử. Sách này bắt đầu nói về một lẽ, tờ giữa tản ra làm muôn việc, sau cùng hợp lại một lẽ, giải ra thì nó đầy cả sáu hợp, cuốn lại thì nó trở về giấu vào nơi kín, ý vị nó không cùng mà đầu là điều thực học. Kẻ khéo đọc ngâm nghĩ tìm mà hiểu được, thì dùng trọn đời cũng không hết vậy. Chỉ cần Vân Tranh bắt đầu đọc sách thì ngay cả tiếng dệt vải cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đám trẻ con tự giác cầm sách của mình đọc, cha mẹ chúng vô cùng hài lòng, còn nếu học tộc trưởng hát dâm từ loạn khúc cuột thì bị bàn tay lớn đầy vết chai tát cho lệch mặt, mỗi khi tới giờ đọc sách, cả núi dường như đều đọc theo. Hàm Ngư ngáp dài, tiếng đọc sách làm hắn buồn ngủ, Hầu Tử thì hâm mộ vô cùng, hắn từ nhỏ thông minh, toàn bộ câu chuyện Hoàng Tiên Sinh kể đều ghi nhớ nằm lòng. Cái gì mà bản cổ khai thiên, bá vương biệt cơ đều nhớ, nhưng hắn không biết chữ, trước kia xin Hoàng Tiên Sinh học chữ, bị người ta cởi nhạo cứ làm một tên trộm không mất ngón chân ngón tay là đủ rồi, đừng sỉ nhục văn tự. Biết thân phận mình thấp kém, không xứng học chữ, khi hắn lẩm bẩm đọc theo Vân Tranh thứ văn chương mà hắn căn bản không hiểu có ý tứ gì, không phát hiện ra Vân Nhị đang cười híp mắt nhìn mình, còn chảy nước dãi. Hầu Tử, ngươi muốn đọc sách, vì sao không hỏi ta? Vân Nhị bất thình lình lên tiếng làm Hầu Tử đỏ mặt vì bị nhìn thấy tâm sự. Ngươi cũng biết đấy, trong cái trại này học vấn của ta chỉ thua Vân Đại, nếu ngươi muốn học thì bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi. Vân Đại tuy giỏi hơn ta, nhưng ngươi thấy rồi, huynh ấy ba ngày dẫn lũ nhóc đi đánh cá, năm ngày đi chơi, khi nào mới thành tài nổi, ngươi theo ta học sẽ nhanh hơn. Hầu Tử biết Vân Nhị học vấn rất cao, cũng biết nó thông minh thiên bẩm, hắn không dám xin Vân Đại dạy chữ, vì chữ nghĩa là thứ cao quý, cho nên muốn học chứ. Phải học của Vân Nhị, thế nên không chút chậm trễ, quỳ xuống dập đầu luôn chục cái, Hoàng Tiên Sinh nói lệ cha mẹ ba, lệ trời đất bảy, lệ sư phụ chín gì đó, nó không nhớ, nhưng tóm lại lệ nhiều là tốt, hô to, tiên sinh. Ha ha tốt, ta nhận ngươi làm học sinh đầu tiên của ta, nhưng ở nhà gọi ta là thiếu gia được rồi. Vân Nhị xoa đầu Hầu Tử cười hết mắt, Hàm Nhu đứng bên cạnh nhìn thấy dùng mình, hắn nghĩ Hầu Tử chắc chắn sẽ không học được cái gì hay ho. Cho tới vài năm sau Vân Đại mới phát hiện Vân Nhị dạy Hầu Tử một đống chữ hiện đại, Hầu Tử viết thư trừ mình và Vân Nhị đọc được ra thì người khác không đọc nổi, thế là Hầu Tử tốn thêm 3 năm thống khổ học lại, đó là chuyện sau này rồi. Chương 83, lên đường. Mưa suốt nửa tháng, Tiếu Lâm cũng ngủ nửa tháng, đến khi mây tan mưa tạnh thì ông ta cáo tử, lần nữa biến mất trong rừng núi, Vân Tranh không chút chậm trễ mời thợ thuộc da giỏi nhất đậu xa huyện làm ra những tấm da tốt nhất, phụ nhân trong trại cắt may thành một cái lều nhỏ. Một cái ba lô lớn, bên trong chứa toàn món đồ cần dùng khi đi rừng. Hầu Tử và Hàm Nhu thì bỗng nhiên suốt ngày đi thái thịt, nhà ai săn được con gì cũng lênh tranh đi tham gia giết mổ, còn Vân Tranh thời gian này ở lì trong nhà, trên mặt tường viết đầy những ký hiệu kỳ quái, lại còn nhiều đường dài nối với nhau, tịch nhục hết nghẹo đầu bên này lại nghẹo đầu bên kia mà không nhìn thiếu ra vẽ cái gì, Vân Nhị nói không cần quan tâm, Vân Đại mỗi năm lại có mấy ngày lên cơn. Lại bắt phải đánh liều tới đậu xa trại. Hắn để ký hiêu trên tảng đá mấy lần mà không có tin gì của Vân Tranh, lần này sẽ mang phải theo thật nhiều hàng hóa, nếu không đi sẽ không kịp đợt giao dịch tiếp theo mất, hắn không muốn thất hứa với những mục dân thật thà. Đậu xa trại không bài xích sơn dân, vụ bạo loạn vừa qua, trại chẳng thiệt hại gì, nhưng cũng không hoan nghênh, sơn dân tới đậu xa trại, tuyệt đối không cho vào trong. Đứng ở cổng trại ngó vào, Lại Bát vô cùng hưng phấn nhìn đống hàng hóa chất cao như núi, Vân Tranh chưa bao giờ nói mà không giữ lời. Lần này hàng hóa chuẩn bị đầy đủ như thế, chắc chắn thỏa mãn được nhu cầu của người thổ phồn. Hôm đó sau mấy ngày liền trời oi bức, đêm qua trời tí tách mưa suốt đêm, tới sáng sớm thì mưa rứt, nắng ban mai chiếu lên giọt nước còn đọng trên cỏ cây, long lanh như hạt ngọc, rừng núi được tắm rửa một lần, tươi đẹp ướt át. Theo như tộc trưởng nói, thời tiết sẽ tốt trong mấy ngày nữa, lại bắt tới trại được giao cho đoàn ngựa thổ, khi hắn về tập hợp mọi người chuẩn bị vào núi, lại bắt phát hiện Vân Tranh và hai thiếu niên nữa đi theo, còn định nói không cần tiễn xa thì nghe thấy Vân Tranh bảo, lần này ta cũng muốn đi một chuyến xem, số liệu ngươi cung cấp không cách nào thống kê chính xác được, chuyện khẩn yếu, ta tự mình đi xem một chút thì hơn. Thế thì tốt quá rồi. Lại bắt biết Vân Tranh thông minh hơn hắn cả trăm lần, lượng hàng hóa lớn thế này có ý đi cũng tốt, dù sao đội ngựa thổ này là của y. Chuyện trong đội vẫn do ngươi định đoạt, mỗi địa phương đều có quy củ riêng, việc này ngươi mới là chuyên gia, yên tâm, ta sẽ nghe theo mọi quyết định của ngươi, không gây thêm phiền phức gì. Lại bắt thở phào, chút lo lắng cuối cùng cũng không còn, hắn hơi lo Vân Tranh không đủ kinh nghiệm, chỉ huy lung tung thì nguy, Vân Tranh nói thế không những thỏa mãn hư vinh còn loại bỏ nỗi lo của hắn. Cao Hưng hô một câu lên núi, rồi lại bắt dẫn con ngựa thổ đầu tiên đi vào sơn cốc. Trời dần chuyển từ hạ sang thu, cây cối trên núi bừng sức sống, một màu xanh mướt phủ khắp nơi, từng làn gió nhẹ thổi qua, mang những giọt nước long lanh xót lại trên phiến lá sau mưa, khiến không khí càng thêm dễ chịu. Trời trong, nắng chan hòa mà không gắt, đây thực sự là thời tiết lý tưởng cho một chuyến dã ngoại. Thế nhưng đoàn người lại bắt thêm vào chủ tớ Vân Tranh tổng cộng có 10 người, chẳng có chút tâm tình nào thưởng thức cảnh đẹp, vừa phải chiếu cố hơn 100 con gia súc, đường xá thì chẳng dễ đi, trận mưa lớn lần trước khiến nhiều đoạn núi sụt lở, cây đổ, bùn lấp, đoàn người phải vừa đi vừa sửa đường. Những người kia sống trong rừng núi quen không sao, như Hàm Ngư còn rảnh rang đi bắt thỏ chứ Vân Tranh gian nan vô cùng, đi được nửa ngày mà chẳng khác gì con cá bị ném lên bờ, thở một hơi thôi phổi cũng đau rát. Nhưng y là người gắn góc, không chịu đổ gục, không muốn phiền lụy người khác, tinh thần này tới lại bắt cũng phải tặc lưỡi không thôi. Tới thời gian nghỉ buổi tối, Vân Tranh kiên trì đun ít nước nóng, cậy bong bóng ở chân, không làm việc này mai không cố nổi. Dọc đường thi thoảng lại nhìn thấy những căn nhà bị cháy xém, những cánh đồng nay mọc đầy cỏ dại, thi thoảng còn có một loạt những ngôi mộ vô danh. Vân Tranh biết đó từng là nơi sinh sống của sơn dân, y chỉ mới chứng kiến thảm cảnh ở đậu xa quan, chưa nhìn thấy những gì sơn dân phải chịu, có lẽ cũng không hề kém gì, vì ngoài lại bác, những người còn lại gần như không nói chuyện với Vân Tranh, đủ thấy sự kiện đó đã tạo thành khoảng cách lớn thế nào với sơn dân và những người còn lại. Đội ngũ cứ vậy đi trong im lặng, Vân Tranh vốn định đảm nhận phần nấu ăn cho đội ngũ, nhưng khi nghỉ ngơi mấy người kia đều tách ra thì thôi. Tới ngày thứ ba thì đội ngũ tới được cửa hẻm núi Lồng Hấp, Vân Tranh ngay tức thì cảm thụ được từng làn hơi nóng ào ào từ trong dồn dập ập lên người như thủy triều, chẳng bao lâu toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chưa gì đã khiến người ta trúng chân. Lại bắt chọn một chỗ tương đối mát mẻ dừng đội lại, yêu cầu tháo hết hàng từ trên lưng ngựa xuống, Vân Tranh dù rất mệt nhưng vẫn tham gia công tác, cần phải nghỉ ngơi lấy sức, đoạn đường sau này sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nữa, bọn họ sẽ phải đi liền một hơi thông qua hẻm Lồng Hấp và phạm vi thế lực của Nguyên Sơn, đây là đoạn đường nguy hiểm nhất. Vân Tranh nằm vật xuống đất, kiệt sức nhưng không buồn ngủ chút nào, khí hậu ở nơi này quá phức tạp, nằm dưới này có thể nhìn thấy ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, lưng núi thấy được đang có mưa, nhưng ở hẻm núi này lại nóng như địa ngục. Hầu tử nằm xuống bên cạnh Vân Tranh nói nhỏ, qua hẻm Lồng Hấp là có thể thấy được Nguyên Sơn rồi, một ngày nữa thôi là tới, Nguyên Sơn rất cao rất lớn, bây giờ Nguyên Sơn chắc thuộc về Hoa Mã Phong, hắn rất là đẹp trai, lao bà của Hắc Hổ một tháng thì quá nửa thời gian ở chỗ hắn, có cô ta thì Bành Lục Tử đấu không lại, cô ta đẹp lắm, thậm chí còn đẹp hơn cả tiểu thư Lương gia nữa. Nói tới đó ánh mắt hầu tử trở nên si dại. Lương Kỳ mà ngươi cũng dám nhìn à, coi chừng nha đầu đó mà biết lột ra ngươi. Vân Tranh bập cho hắn một phát, mới tí tuổi đầu đã biết nghĩ tới nữ nhân rồi, quay người sang bên cạnh ngủ, tuy thế chứ y cũng rất tò mò về nữ nhân tên Hoa Nương này, theo lời hầu tử kể, Hoàng Tiên Sinh kia từng nói kẻ có được hoa sẽ có thiên hạ. Tiêu Lâm cũng có cuộc nói chuyện dài với Vân Tranh về Hoa Nương, ông ta ba lần gặp nữ nhân này, nhưng đều không xuống tay được, nói rằng tựa hồ cô ta cũng đang nghĩ cách để đám cường đạo đấu đá nhau, vẻ mặt lúc ấy rất lạ. Vân Tranh cho rằng lão đạo bị nữ nhân đó mê hoặc rồi, bọn họ chỉ tiếp xúc có mấy lần, vì lén lút nên thời gian cũng không nhiều, vậy mà lão đạo đã sa vào lưới tình. Vân Tranh cũng không cho rằng điều này có thể lợi dụng, khi vua yếu thần tử mạnh, biện pháp tốt nhất là để quyền thần đấu nhau, mình mới có thể ngồi vững ngai vàng. Sau này thời nhà Thanh, Đại Ngọc Nhi mẹ của vua Thuận Trị vì con mình còn quá nhỏ, khuất thân với quyền thần Đa Nhĩ Cổn, đây là nữ nhân thông minh. Một khi công phá Nguyên Sơn, muốn diệt cỏ tận gốc Vân Tranh cho rằng nên giết nữ nhân này ngay, một khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh lại phối hợp với trí tuệ và tâm địa độc ác, nếu không diệt trừ sớm có khi Bạch Liên Thánh Mâu chẳng cần đợi tới sau này mới xuất hiện, cứ nhìn đi ngay cả Tiếu Lâm cũng không đành lòng giết cô ta, nếu nói không có nguyên nhân vì dung nhan xinh đẹp, đánh chết Vân Tranh cũng không tin. Không ngờ rằng bọn họ nghỉ ngơi suốt một ngày rưỡi, tới ngày thứ ba khi sao còn treo đầy trời lại bắt yêu cầu mọi người lên đường, ăn qua loa bữa sáng, Vân Tranh bước thấp bước cao theo đội ngựa đi vào hẻm lồng hấp, nơi có thể dọa trẻ con nín khóc đó. Chương 84, hẻm lồng hấp. Trước kia nghe nói hẻm lồng hấp rất nóng, Vân Tranh bất kể thế nào cũng không ngờ được là nó lại nóng đến thế, chỉ mặc mỗi cái quần cộc, mồ hôi vẫn như rắn nhỏ bò loạn xạ trên người, khi mới bước vào, y còn cảm tưởng không thở nổi, hơi nóng bốc lên làm cảnh vật trước mắt nhóm mó. Trong hẻm núi này nhiều nhất là loạn thạch, có những tảng đá to như cả căn nhà, nhắn tin, phía dưới chân là cắt và đá cuội, khỏi nói cũng đoán được do đá núi không chịu nổi nhiệt độ cao nên nứt ra lan xuống, nhưng bên cạnh con sông nhỏ thì chẳng có lấy một cọng cỏ, còn mang theo mùi lưu hình, bốc hơi nóng chảy ầm ầm. Lối đi không rộng, tối đa chỉ có thể cho hai cái xe la đi song song, nhưng như thế rất nguy hiểm vì sát ngay mép nước, trượt chân một cái là nguy ngay, bên đường có vài cái cây cao lớn, không hiểu cây gì mà có thể sống nổi ở vùng đất khắc nghiệt như thế, hơn nữa cành lá còn rất sung xuê, nhưng lại bắt cấm tiệt không cho lại gần. Vân Tranh nhìn theo tay hầu tử chỉ liền sờn hết gai úc, trên phiến lá ở dưới thấp loe ngoe một đống địa mà xám xịt treo lủng lẳng, hết sức kinh tởm. Thiếu gia cẩn thận, loại địa này gọi là mã hoàng, ngửi thấy mùi mồ hôi động vật là rất kích động, một khi chúng bấu vào người hút máu thì phải dùng dao mới nảy ra được. Hàm Ngư lấy trong ba lô của mình ra con thỏ hắn bắt được hôm nọ, ném xuống gốc cây gần đó, trước mắt đám địa bên trên rụng xuống lộp độp như mưa rào, mặt đất lúc nhúc những con địa bằng ngón cái người trưởng thành. Con thỏ tội nghiệp vừa kêu vừa vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được thai kiếp, cuối cùng phát điên đâm đầu xuống sông, chỉ nghe tó một cái, hồi lâu sau không thấy có bất kỳ cái gì nổi lên nữa. Đi tiếp. Lại bắt hài lòng nhìn qua Vân Tranh còn kinh khiếp không thôi, quát lớn thúc giục mọi người lên đường. Nơi này có địa nhưng không có rắn, bọn chúng sợ mùi lưu hình. Hàm Ngư dùng đầu hương dí vào người con địa đang hút máu ngựa, con địa lập tức rơi xuống, hắn dẫm chân lên, choét một cái máu me bé bét, giải thích cho Vân Tranh. Thứ này không thể dùng tay gỡ, nếu không đứt người chui vào trong thịt thì phiền lắm, nếu không có dao thì lấy thứ đang cháy dí vào nó. Vân Tranh nghe không sót một từ nào, đây là kiến thức sinh tồn, đồng thời cảm thấy hẻm lồng hấp đúng là một tấm lá chắn thiên nhiên, đôi khi trời cao cũng có ý thức dùng lực lượng của mình tách hai loại động vật khác nhau ra, ví như bách tích đậu xa huyện yếu đuối và mục dân thổ phồn hùng mạnh. Trong hẻm lồng hấp không có chỗ nào an toàn cả, những tảng đá lớn nóng như chảo rán, không cẩn thận chạm vào là bỏng ngay. Đến lúc nghỉ đám lại bắt nhảy xuống nước tắm rửa, trông có vẻ khoan khoái lắm, nhưng Vân Tranh có chút kinh nghiệm rồi, không xuống vội mà thò thử chân xuống, lập tức hét lên rụt lại, quả nhiên là nóng bỏng luôn, y da non thịt mềm không so được với đám người đó. Con người không đáng giá bằng gia súc, toàn bộ bọn chúng tập trung uống nước ở một cái vũng, lại bắt nói đây là vũng nước lạnh duy nhất trong hẻm lồng hấp, tuy nói nhiệt độ của nó không tới mức thái quá, Vân Tranh cũng không muốn xuống tắm, vì dưới đây có đống xương trắng ẩn, không cần giải thích nhiều. Nóng, uống nước. Đồ mồ hôi, lại uống nước, một cái vòng luẩn quẩn, vì để cơ thể đủ chất địa giải, Vân Tranh cho ít muối vào nước, đám người kia thì thôi, lắm lúc Vân Tranh cho rằng nên tách họ ra khỏi loài người. Đi mất hai ngày một đêm không ngủ mới thoát khỏi cái địa ngục đó, chả trách mà lại bắt cho nghỉ hẳn một ngày rưỡi, theo như lời lại bắt nói, quay về sẽ không tốn thời gian như vậy, vì sẽ đổi thành hàng hóa biết đi, nhẹ nhàng hơn nhiều. Rơi hẻm lồng hấp liền thấy mây mù lượn lờ lưng chừng núi. Xuyên qua khe hở của mây nhìn thấy ánh mặt trời hoàng kim long lánh, nguyên sơn dưới ánh chiều tà vô cùng trắng lệ. Vẻ mặt lại bắt trở nên nghiêm trọng, dù trong hẻm lồng hấp cũng không thấy hắn căng thẳng như thế, giao mỗi người một khúc gỗ, ngậm vào miệng, ngửa cũng thế, thậm chí còn bịt vải vào mong chúng, như thế khịt mũi cũng không được. Trên đầu chim bay náo nhiệt, dưới đất thì yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng móng ngựa đạp lên đường đá phát ra tiếng động nhỏ, vó ngựa cũng quấn vải dày. Vân Tranh cứ thi thoảng lại nhìn về ngọn núi kia. Tưởng tượng người trên đó sống thế nào. Nguyên Sơn không khi nào yên bình, ám sát, cướp bóc, ẩu đả diễn ra hàng ngày ở nơi này, cái thế giới không được quản thúc thoải mái phát tiết sự hoang dại của mình. Bành Lục Tử muốn giết Hoa Mã Phong từ lâu rồi, không chỉ vì tên này tham lam, mà còn vì bất mãn với cái mặt trắng trẻo đẹp trai của hắn, chỉ cần nhìn thấy cái nụ cười đều giả của Hoa Mã Phong là Bành Lục Tử muốn dùng chạm mã đao của mình bổ vào cái mặt đó. Tay bóp chặt tới kêu răng rắc, cuối cùng vẫn từ từ buông lỏng trôi đao. Rời khỏi trạch viện của Hoa Mã Phong, nhìn huynh đệ của mình đang canh gác dưới cầu đầu sơn, hậm hực phất tay, dẫn mọi người về Lao Gia Lĩnh. Toàn là tên thổ phỉ kinh nghiệm, sao không nhận ra lão đại hôm nay thua thiệt, đáng lý phải nhận được tiền lương vào hôm nay mới đúng, giờ lại tay không trở về, cả đám nhao nhao tới hỏi, lão đại, sao về tay không, bọn chúng không chia tiền lương à? Bành Lục Tử nghiến răng ken két, sớm muộn gì cũng giết tên trướng mắt đó, hôm nay tạm nhẫn nhịn, lao ra lĩnh chúng ta không thiếu tiền lương, lần trước cướp được ở đầu xa quan còn dư giả đủ để cho chúng ta một thời gian nữa, hoa nương tính hộ chúng ta rồi, ít nhất nửa năm không lo. Bành Lục Tử bề ngoài bặm trận nhưng là kẻ nhiều mưu kế, hiển nhiên là thế, nếu chỉ dựa vào hai nắm đấm đã chẳng thể đạp lên đầu cả nghìn tên cường đạo ngồi vào vị trí phó trại chủ. Từ một thiếu niên nông gia chất phát thành lãnh tụ giới cường đạo, hắn biết nhẫn nhịn, bây giờ điều duy nhất hắn còn thiếu là thời cơ, hắn không tin Hoa Mã Phong có thể trốn mãi trên cầu đầu sơn. Hoa Mã Phong cười lạnh nhìn Bành Lục Tử ngậm bò hòn làm ngọt rời đi, quay trở về đại sảnh ngồi xuống. Một bạch y thiếu phụ tết tóc đuôi sam nhuyễn miệng cười từ nội trạch đi ra, nàng mặc chiếc áo tang trắng bằng vải xô, sức sống toát ra từ thân thể yếu ớt dịu dàng của mỹ nhân, tạo nên sự tương phản cuốn hút, gương mặt không son phấn, áo thô cũng không che đi hết được duyên dáng của nàng, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải thốt lên, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cũng chỉ tới thế này là cùng. Nàng đi tới bên Hoa Mã Phong, rót cho hắn chén nước, lại bớt xén tiền lương của người ta, ngươi cẩn thận người ta dẫn thủ hạ lên cầu đầu sơn, lấy cái đầu chó của ngươi. Hoa Mã Phong nhận lấy cái chén, tay kia đưa ra muốn nuốt tay thiếu phụ, nhưng bị nàng khéo léo tránh đi, cổ tay trắng nuốt lần nữa ẩn dưới tay áo, hắn tha thiết nói, hắc hổ chết lâu như thế, nàng còn để tang cho hắn làm gì, chẳng qua là con quỷ đoạn mệnh thô lỗ, làm sao xứng với nàng. Nàng cởi áo tang ra đi, chúng ta lập tức thành thân, sống bên nhau tới cuối đời. Thiếu phụ ngồi xuống, giọng buồn buồn, các ngươi làm kinh doanh không vốn, mạng sớm còn tối mất, chẳng ai mong được tới lúc đầu bạc răng long. Nhưng thế nào cũng mong mình chết còn có người nhớ tới, đốt cho vài xếp tiền giấy, để khỏi thành hồn ma vất vưởng phải không? Ta tuy bị hắc hổ cướp về, nhưng 10 năm qua rồi, oán thù xưa cũng phai nhạt, hắn tuy thô lỗ hung bạo, nhưng đối xử với ta cũng có tình có nghĩa, để tang thủ tiết một năm, cũng coi như đáp lại ân tình ấy. Hết một năm ta sẽ hoàn toàn tự do, Mã Phong, hay sống lâu một chút, ta không muốn lại nợ ngươi một lần ân tình. Khuôn mặt anh tuấn của Hoa Mã Phong co giật, hắn tin. Vì lần trước Hoa Nương tới đậu xa huyện, hắn bảo Loa Tử nha hoàn của nàng vờ để lạc, xem nàng có trốn không, nhưng Hoa Nương không trốn đi, giọng Hoa Mã Phong rất ôn nhu, trên núi không thiếu nữ nhân, chỉ thiếu người có tình như nàng, được rồi, ta trân trọng mong muốn của nàng. Còn 3 tháng nữa thôi, ta đã nhịn 9 tháng rồi, không cần vội nhất thời. Có điều không thể để lại Bành Lục Tử nữa, cần phải hạ thủ ngay, hôm nay ta chọc giận hắn, nhử hắn ra tay trước, không ngờ hắn nhịn được, coi như mạng hắn lớn. Thiếu phụ tự rót cho mình cốc nước, lẩm bẩm, nam nhân lúc nào cũng đánh đánh giết giết, nhân thủ trên Nguyên Sơn vốn không có nhiều người rồi, còn nội đấu nữa chẳng ai được lợi, bây giờ yên ổn thế này không tệ, tội gì chứ. Lần trước ta khuyên hắc hổ không nên xuống núi, hắn không nghe. Nói tới cái chết của hắc hổ, Hoa Mã Phong nghiến răng ken két, vốn lập mưu kế để hắc hổ chết trong tay mình, khi đó dựa thế chiếm luôn Nguyên Sơn, nào ngờ tên đạo sĩ kia lại xuất hiện cướp công của hắn, làm Nguyên Sơn hỗn loạn vì đấu đá. Tên đạo sĩ khốn kiếp đó hành động xuất quỷ nhập thần, hắn mấy lần đặt bẫy đều không thành, thời gian qua không dám rời cầu đầu phong cũng có một phần nguyên nhân này, ngay cả loại bá vương như hắc hổ còn bị người ta chém chết, hắn sao dám lơ là. Thiếu phụ thấy hắn lộ vẻ mệt mỏi, đứng dậy đi ra sau lưng, nhẹ nhàng bóp vai hắn, Hoa Mã Phong lẩm bẩm, ta cứ cảm thấy chuyện này không bình thường, trước kia lão đạo đó cũng thi thoảng tới Nguyên Sơn, nhưng đều tìm mục tiêu cụ thể, ở lại không lâu, lần này ông ta quanh quẩn nửa năm, nàng nghĩ sao? Hình như ông ta có mưu đồ gì đó. Lão đạo đó vốn là du hiệp, bây giờ các ngươi giết nhiều người như thế, ông ta tất nhiên nổi giận. Ừm, nàng nói cũng đúng. Hoa Mã Phong hưởng thụ đôi tay nhẹ nhàng của giai nhân, đầu óc phiêu phiêu, hắc hổ ra tay ở đậu xa quan quá tàn nhẫn, số người tử thương phải tới 500, mà cái đậu xa quan đó đâu được bao nhiêu người, cho nên lão già đó chẳng qua muốn giết thêm vài người tiết hận. Ừ, cho lão ta giết, một khi lọt vào bẫy của chúng ta chỉ đi không về. Thiếu phụ khẽ lắc đầu, đôi mày liếu hơi nhíu lại, mắt nhìn bâng khuâng ra xa. Chương 85, Vân Tranh trên Thảo Nguyên, 1. Đội ngựa thồ đi qua Nguyên Sơn một cách bình yên, hoàn toàn không phải dựa vào may mắn, chuyến hàng này quá quan trọng, lại bắt đã phái người đi trước cảnh giới, báo hiệu đường đi an toàn cho bọn họ. Tất nhiên Vân Tranh không đem an toàn của mình phó thác cho đám lại bát, Tiếu Lâm hay dù là ông trời, chỉ có một nơi ý tin tưởng tuyệt đối, là đậu xa trại. Lao tộc trưởng biết Vân Tranh thực hiện chuyến hành trì nguy hiểm, muốn những thợ săn giỏi nhất trong trại đi theo Vân Tranh, nhưng y từ chối vì không muốn người thổ phồn cảnh giác, nên chỉ xin ông phải huynh đệ thương báo dò đường cho họ, chuyện này tới cả Hàm Ngưu và Hầu Tử đều không biết. Đoàn người ngựa rời khỏi núi, bước lên con đường xanh biếc. Hoàn cảnh thay đổi quá nhanh, chớp mắt một cái bước ra khỏi núi hơi nóng tiêu tan sạch, thay vào đó là từng cơn gió lành lạnh khiến người ta rùng mình, dừng hai bên đường từ cây lá rộng thành cây lá kim chịu lạnh tốt, không còn thấy cây leo chẳng chịt. một ngọn núi đã phân chia Nam Bắc thành hai thế giới khác biệt. Sự kỳ diệu của thiên nhiên làm Vân Tranh cảm thán không thôi. Lại bắt từ đầu cuộc hành trình lầm lì ít nói trở nên hoạt bát, lại còn ngắt lá mỏng làm kèn lá, âm thanh rất lạ, lúc thì như vịt đều, lúc thì như sơn ca veo vón, thổi kèn lá chán, hắn lấy cái sừng trâu ra thổi ủ ủ. Chẳng mấy chốc thảo nguyên cũng có tiếng tù và truyền lại, lại bắt đắc ý nói, thiếu gia, người Hùng Ưng bộ tới đón chúng ta đấy, ha ha ha, lần này hàng hóa của chúng ta nhiều tới đủ tổ chức một cái thôn cát, à, ha ha ha, chính là chợ phiên, thế nào cũng gặp được rất nhiều thiếu nữ thổ phồn. Câu này không chỉ làm đám đại hán, mà ngay cả hầu tử và hàm ngưu cũng sáng mắt, cũng phải thôi, mong gì tên thiếu niên lớn lên trong ổ trộm cướp thuần khiết được, giống như mong sói không ăn thịt vậy. Vân Tranh dội nước lạnh ngay, hầu tử, hàm ngưu tối nay các ngươi ngủ trong lều của mình, không cho phép tới nhà người thổ phồn. Mới 13-14 tuổi đầu, quan hệ nam nữ sớm chỉ hại cho cơ thể, chả báo bở gì, chưa nói còn cháy giận ký sinh trùng nữa, ở trại trước kia còn mất vệ sinh như thế, nói gì tới nơi này. Còn chưa kịp tranh luận thêm về chủ đề này thì trên thảo nguyên đã có những chấm nhỏ màu đen tiếp cận cửa núi, đền gần mới phát hiện ra một người trong số họ lưng cắm cờ đen, trông có vẻ là người của chính quyền, không nói gì cả nhìn bọn họ một lượt, vây tay ra hiệu lại bắt đi theo, những mục dân khác đều thành thật đi theo sau kỵ sĩ đó, dù ngựa trống bên cạnh họ mang theo hàng hóa cũng không hề có ý trao đổi. Vân Tranh cuối cùng cũng có cơ hội lại được cưỡi ngựa, y thèm lâu rồi, chiến mã nơi này mới thực sự gọi là chiến mã, chứ không phải thứ ngựa lùn như con lừa. Ngồi lên hai chân còn chạm đất giống Lưu Huyền Thừa, loại ngựa đó có đánh chết Vân Tranh cũng không cưới, mất hết thể diện, cưới lửa còn có phong cách hơn. Đất Hán không có ngựa tốt, nguyên nhân vì người Hán thích ngựa thuần tính nên thiến từ sớm, ngay cả Xích Thổ lừng danh lịch sử cũng là con ngựa thiến, càng là ngựa tốt càng bị thiến nhanh, chỉ có loại ngựa như của Lưu Huyền Thừa không ai thèm thiến. Cho nên phẩm chất ngựa ngàn năm qua càng ngày càng thoái hóa, cuối cùng giặt một đám ngựa không khác gì lừa. Là người con của vùng Tây Bắc, cưới ngựa chẳng lạ gì với Vân Tranh. Nhẹ nhàng giẫm bàn đạp xoay người lên ngựa, nếu không phải giờ mới mười mấy tuổi thì anh hùng phải biết. Hai tên ngốc hầu tử và hàm ngưu sai động tác, sai chân, lên ngựa rồi liền thành mặt hướng về phía mông ngựa, làm người thổ phồn cười thiếu chút nữa rụng răng, bọn họ chưa bao giờ thấy ai ngốc như vậy. Phổ lăng ha ha ha. Người thổ phồn hô lớn, nhìn nhau lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, có người ngã cả xuống ngựa. Lại bắt không giải thích phổ lăng nghĩa là gì, ai bị người ta gọi là thằng đần cũng chẳng vui nổi. Bảo hai huynh đệ đi tới giúp chúng ngồi đúng trở lại. Có người thổ phồn gia nhập tốc độ của bọn họ nhanh hơn người, người thổ phồn trời sinh là chủ nhân của gia súc, nhanh chóng dùng sáo miệng điều khiển cả đội ngựa của họ tiến lên. Vân Tranh kìm lòng lắm mới không thúc ngựa phóng cho thỏa thích, thảo nguyên lạ lắm, khiến người tới đó ai ai cũng bừng bừng một sự phấn khích. Tới thiên hồ mà lại bất kể, Vân Tranh mới phát hiện người thổ phồn giao dịch hàng hóa vô cùng chân thành, bên hồ nước sóng nước dập dờn, từng cái lều xám đã dựng lên san sát, nếu không phải ngày lễ họ ít khi tụ tập với nhau thế này, còn chuyên môn dùng hàng rào gỗ ngăn cách ra một khoảng trống lớn, có cả võ sĩ thổ phồn canh gác, đãi ngộ như vậy với thương nhân mà nói là cực cao rồi. Lại bát huynh đệ, ngươi tới đúng hẹn, ngươi là thương nhân giữ chữ tín. Một hán tử thổ phồn cao lớn giang rộng tay chào đón. Lại bát này nói là giữ lời, nạp tây huynh đệ, ta rất nhớ ngươi. Lại bát tử thì nhảy xuống ngựa, thân thiết ôm chầm lấy hán tử kia. Khi lại bát đem Vân gia làm thiếu chủ nhân giới thiệu với huynh đệ nạp tây của hắn. Lập tức Vân Tranh được hưởng thụ cái ôm đầy nồng nhiệt của người thổ phồn, khiến y suýt chết, không phải vì đại hán thổ phồn ôm quá chặt, mà cái mùi kinh khủng trên người bọn họ. Nạp Tây ôm xong nói liến thắng vài câu, vỗ vai Vân Tranh, vỗ vai lại bắt rồi vội vàng nhảy lên lưng ngựa đi báo tin với đầu nhân. Vân Tranh lập tức lén lút bôi vào mũi mình một ít tô hợp hương, mùi thơm thanh mát của nó tỏa ra làm đầu óc vừa bị mùi trên người Nạp Tây làm mê muội trở nên tỉnh táo. Người thổ phồn có một điểm thần kỳ là mục dân tầng chót vô cùng chất phác. Thậm chí có thể nói là chưa được khai hóa, nhưng giai tầng tinh anh xã hội thì lại thông minh tới phát sợ, đời sau y đi du lịch từng được gặp hoạt Phật chuyển thế, dù là hoạt Phật trẻ nhất, chỉ mười mấy tuổi nhưng kiến thức uyên thâm khiến Vân Tranh thán phục không thôi. Đầu nhân khi thấy lại bắt thì tỏ ra hiền hòa thân thiện, nhưng gặp Vân Tranh thì phô trương mười phần, hai hàng võ sĩ hùng tráng xếp thành tường người dài rằng giặc, đao đeo bên hông như còn cố ý lộ ra một đoạn sáng loáng, tua đao bay lất phất cực kỳ khiếp sợ. Đao thì đáng sợ rồi. Nhưng thứ làm Vân Tranh chết khiếp là mùi cừu, đông người, mùi cừu khắp nơi, muốn kiếm chỗ đầu gió để tránh cũng không có cửa. Phải thêm nhiều tô hợp hương, Vân Tranh thừa nhận, đòn răn mặt này của đầu nhân quá lợi hại, y bái phục rồi. Khi đi vào lều lớn của đầu nhân, tình hình càng thêm tồi tệ, 7-8 nữ nhân mặc y phục hoa lệ đang díu ra díu rít nói gì đó, đàn hương lượn lờ từ lò bay ra, cùng với bơ đang sôi trên bếp lửa, cùng tấm thảm đánh dầu bóng đều lặng lẽ truyền đạt mức độ giàu có của chủ nhân. mã não phối hợp với bạc trắng thành trang sức tôn quý nhất của người thổ phồn, võ sĩ khảm chúng lên vũ khí, còn nữ nhân đeo khắp người. Hầu tử và hàm ngư mỗi người ôm một hộp sơn đỏ, bên trên phủ lụa trắng, không có gì đáng nói, bên trong chỉ là trà thôi, nhưng thứ này vận chuyển lên thảo nguyên không phải dễ. Đầu nhân tôn quý, chúc ngài vĩnh viễn được thần linh phù hộ, đây là món quà ta tặng ngài, biểu trưng cho tình hữu nghị thuần khiết. Đầu nhân sờ tấm lụa trắng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi ở trong góc, nói vài câu rất nhanh. Chủ nhân, vị hán khách này biểu lộ kính trọng vô biên với ngài, tấm lụa trắng hàm ý là giải băng của tiên nữ, chúc ngài luôn được thần linh phù hộ. Người ngồi trong góc vội đáp. Mặc dù hắn nói tiếng thổ phồn nhưng Vân Tranh vẫn ngay lập tức phát hiện ra hắn là người Hán, chắp tay hỏi, không biết trước kia tiên sinh học ở đâu, ở nơi xa xôi thế này gặp được một vị hồng nho, vãn sinh vui mừng không thôi. Chương 86, Vân Tranh trên thảo nguyên, 2. Đáp lại sự nhiệt tình của Vân Tranh là thái độ khinh bỉ của người kia, ồ, một tên thương cổ mà cũng đọc sách à, thật là kỳ lạ, văn chương đại tống giờ mất giá thế sao, lão phu Hoàng Hữu Đình, tự thiện Mỹ, giờ là tiểu lại chấp bút cho Quỳnh Hậu Độ Đại Vương. Còn chuyện xưa không nói nữa cũng được. Ngươi từ đất Hán vượt đường xá gian khổ tới đây là vì lợi nhuận, tùy ngươi, nhưng không được tham lam vô độ, người dân thuần phác, nhưng cương đao sắc bén, đừng tự làm hại mình. Tất nhiên ạ, tiền nào của nấy là cổ huấn của thương nhân, tiên sinh hẳn cũng nghe tới hiệu buôn Vân Thị, đã bao giờ có chuyện lấy thứ tàn phế phẩm giả mạo đồ tốt chưa? Lão phu đã thấy hàng hóa của các ngươi, cũng tạm, tới đất Hán giao dịch cũng chỉ tới thế mà thôi, mặc dù giá cả chênh lệch, nhưng nghĩ tới các ngươi vận chuyển không dễ dàng. Xem như là hợp lý, giữ được phẩm tính. Hoàng Hữu Đình vừa nói vừa trong góc đi ra, đó là nam tử trung niên rong ròng cao, da mặt hơi vàng gọn, mặc bộ trường sơn cũ kỹ, Vân Tranh tức thì nghe thấy Hàm Hưu và Cẩu Tử ở sau lưng bất ngờ kêu lên, Hoàng Tiên. Vô lễ, ở đây có chỗ cho hạ nhân các ngươi lên tiếng à? Vân Tranh trở tay bập đầu hầu tử một cái, trước mắt đã hiểu được người này là ai, thế ra là Hoàng Tiên Sinh, quân sư của Hắc Hổ, sau khi Hắc Hổ chết. Ông ta biết trước nguy cơ đã nhanh chân chạy trốn khỏi Nguyên Sơn, không ngờ chạy tới đất người thổ phồn, lúc này vạch trần ông ta chỉ hại chứ không lợi gì, trong đầu cũng lập tức suy tính làm sao lợi dụng người này. Hoàng Hữu Đình khựng lại một chút, nhận ra hai thằng tiểu tử hay tới nghe ông ta kể chuyện trên Nguyên Sơn, mặt hiện vẻ xấu hổ, rất nhanh quay lại bộ dạng cao hơn người một bậc. Hoàng Tiên Sinh, mời giải thích hộ văn sinh, xong việc có quà mọn hiến tặng. Cầm lấy cái hộp sơn son trong tay Hàng Hữu, đặt trước mặt đầu nhân, Vân Tranh chắp tay nói, là lúc đất Hán và thổ phồn có giao dịch trà tới nay, thương nhân có thể nói là vì trà mà nếm mọi đau khổ, trọng lượng nhẹ, dễ hỏng, đường xa, không biết bao nhiêu người vì chút lá trà này mà thành cô hồn dã quỷ. Mấy lần trước Vân Tranh cho người giao dịch với quý bộ, ba thất ngựa thổ chở trà, nhưng đổi được số hàng hóa không bằng một ngựa chở muối. Nói ra thật hổ thẹn, vì chuyện này mà vãn sinh bị gia trưởng trách mắng, nhưng người thổ phồn không thiếu được trà, nếu trong số hàng hóa của thương đội không có trà, liệu có còn là thương đội có lợi với thổ phồn sao? Cho nên vãn sinh tận lực chế ra trà này, đó là đem lá trà ép lại thành hình bánh, kết quả đáng mừng, cùng trọng lượng, chẳng những mang theo được nhiều, lá trà còn có phong vị đặc biệt, nước trà đỏ hồng, uống vào có thể điều dưỡng dạ dày, mời đầu nhân thưởng thức. Vân Tranh cầm một bánh trà lên, dùng hai tay đưa cho Hoàng Hữu Đình, lúc hai tay giao nhau, một ném bạc lặng lẽ rơi vào ống tay áo ông ta. Hoàng Hữu Đình quả nhiên là mang bản tính người Hán, ống tay áo thêm một món nặng trĩu. Vậy mà mặt hờ hững như không, cung kính đưa trà cho đầu nhân, đồng thời phiên dịch lời Vân Tranh sang tiếng thổ phồn. Vân Tranh phẩy tay bảo Hàm Ngư lấy trong gửi trúc đeo trên lưng một cái lò nhỏ đã đốt sẵn, cho thêm ít than, vài khúc gỗ thông, đặt cái lò lên thảm lông của người ta. Lại lấy một bộ dụng cụ pha trà ra, người Tống thích chén trà to như bát khi uống cầm hai tay, Vân Tranh lại thích chén sứ trắng nhỏ mong manh, bên ngoài vẽ hình thông với hoa lan, vừa trang nhã lại cao quý, nhìn một cái thấy ngay hàng cao cấp. Mời tiên sinh thưởng thức trà. Vân Tranh ngồi quỳ xuống thảm, đưa tay mời Hoàng Hữu Đình. Đáng thương cho Hoàng Hữu Đình nửa đời người khốn khó gặp ghềnh, nào được ai mời trang trọng như vậy, cố nén kích động thì thầm với đầu nhân một hồi, đầu nhân phất tay đuổi hết đám nữ nhân lắm lời kia đi. Hầu tử và Hàm Nhu mắt len lén nhìn Hoàng tiên sinh, tay liên hồi đem các loại quả khô, mứt và bánh ngọt đặt lên bàn, đều là thứ tinh xảo, nhỏ bằng đầu ngón cái, vừa một miếng, không cần cắn. Dùng thứ trà đạo nửa mùa của mình lừa được hai tên nhà quê làm Vân Tranh rất có cảm giác thành tựu. Thật ra lúc này không quan trọng là làm gì, mà phải làm sao cho ra dáng ra vẻ một chút, mặt lạnh tanh đốt lò, mặt lạnh tanh rót nước, mặt lạnh tanh lấy trà rửa chén, vẻ mặt chuyên tâm như thể trên đời chỉ còn mình với trà, cuối cùng dùng thái độ trang trọng lễ độ nhất mời khách thưởng thức. Dưới khí thế như vậy, lúc này cho đối phương uống nước rửa chân đi chẳng nữa thì cũng phải khen ngon thôi. Cái gì, ngươi nói nước rửa chân không ngon à? vậy ngươi là đồ nhà quê không biết thưởng thức. Hoàng Hữu Đình rất trịnh trọng ngồi xuống, điệu nghệ dùng hai ngón tay cầm chén trà, tao nhã hơn Vân Tranh vạn lần, mắt khép hở thưởng thức. Đầu nhân cẩn thận cầm cái chén nhỏ xíu trong tay, như sợ lỡ tay một cái không bóp vỡ thì cũng làm nó rơi mất, uống một ngụm nhỏ, không nhỏ thì sao, làm gì có nhiều mà uống. Vân Tranh thở phào, tốt rồi, cái gì không dám nói chứ uống vào không bị tiêu chảy là thành công, trà chỉ có một tấm nhỏ, cho thêm lần nước nữa là hết vị, có thể nhìn ra hai vị khách còn rất muốn uống tiếp, nhưng Vân Tranh thu lại dụng cụ pha trà. Hầu tử lại lấy ra cái bát bằng bạc, Vân Tranh bóp ít trà từ bánh trà to trải vào bát, nghiền nát, cho thêm miếng kiểm, thứ này có tác dụng làm đẹp nước trà, nghiền trà xong giao hàm ngưu cho vào cái nồi ngấy, vừa ngấy vừa thêm vào bơ, hạch đào, vừng. Quá đáng nhất Vân Tranh đập thêm hai quả trứng gà, vậy là có món trà bơ hương vị đầy đủ. Đây là trà của người thổ phồn, Vân Tranh chuyên môn nghe lại bát miêu tử để học tập nó, rồi thêm chút biến tấu của mình, thể hiện trọn vẹn tôn trọng tập tục của họ. Quả nhiên so với thứ trà đạo cao nhã để lấy ý cảnh kia thì đầu nhân thích món này hơn nhiều, cái bát bạc chứa trà bơ nóng bỏng miệng mà ông ta uống một hơi hết luôn, tự múc thêm bát nữa trong nồi, lần này uống chậm hơn vừa uống vừa gật gù có vẻ thỏa mãn lắm. Ha ha ha. Đầu nhân làm một tràng dài, giang tay ra muốn ôm Vân Tranh biểu đạt tình hữu nghị, càng là người cao quý càng nặng mùi, vì cả đời họ chỉ tắm ba lần, sinh ra, thành thân và khi chết, cho nên cơ mặt Vân Tranh co giật, vẫn phải nở nụ cười rất tươi giang tay ra ôm đầu nhân. Vương nói, ngươi có thể tới đây làm ăn, có thể dùng hàng hóa đổi lấy hàng hóa của bách tính, đồng thời cảm tạ sự khẳng khái và chân thành của ngươi, tặng ngươi ba con ngựa nhỏ làm quà. Vân Tranh mừng rỡ, y vốn thích con ngựa mình vừa cưới rồi, chỉ là chưa tiện mở mồm, không ngờ người ta tặng trước, đứng lên đặt một tay ở ngực khom người xuống, cảm tạ sự khẳng khái của Vương. Vân Tranh cũng lấy danh dự Vân gia ra đảm bảo, từ nay về sau bất kể hàng hóa có bao nhiêu, trước kia giá thế nào, hiện giờ và sau này giá cũng thế. Vân gia muốn làm ăn lâu dài với Thảo Nguyên, sẽ giữ chữ tín của mình. Hoàng Hữu Đình gật đầu với Vân Tranh, đem lời của y chuyển cáo lại, đầu nhân rút ngay đoạn đao đeo bên hông ra, Vân Tranh hết hồn định cưỡi đường bỏ chạy thì Hoàng Hữu Đình cười lớn. Đừng sợ, Vương tặng đao cho ngươi, đây là phần thưởng cho thương nhân tốt. Đầu nhân bị sự nhát gan của Vân Tranh làm cười ha hả, xoay trôi đao lại đưa cho y, Vân Tranh lau mồ hôi chửi thề, tiên sư, tặng cái vòng mã nào đang đeo trên cổ thì không, tặng đao làm quỷ gì, nhưng nhìn thấy trôi đao khảm vô số đá quý liền híp mắt cảm tạ. Chương 87, Vân Tranh trên thảo nguyên, 3. Chủ khách tận hứng rồi Vân Tranh rời lều đầu nhân, ra hiệu đám lại bắt đầu công việc, bảo cả hầu tử và hàm ngưu đi rút. Còn mình mời Hoàng Hữu Đình tàn bộ. Hầu tử và Hàm Ngưu nói bọn chúng đắc tội với người tên Lưu Đại Ba cho nên bỏ trốn, ra ngoài không biết làm gì đành phải đi ăn cướp, bị người ta bắt được đem bán, vạn bối tình cờ gặp được, thấy chúng khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn thì mua về làm nô buộc, chẳng biết không biết chuyện chúng kể có thật không. Vân Tranh lấy xuất xứ của đám hầu tử ra bắt đầu đề tài. Khi đó Mô đã rời Nguyên Sơn nên không rõ, nhưng hầu tử đúng là mấy lần ăn trộm của Lưu Đại Ba, nhưng hắn không bắt được tận tay nên không làm gì nổi. Giờ Nguyên Sơn loạn như vậy, Lưu Đại Ba thừa cơ trả thù cũng không lạ. Ngoài ta hỏi thế là không kỳ thị xuất thân cường đạo của mình, Hoàng Hữu Đình thoải mái hơn, mở lòng nói, Hoàng Mộ phí hoài nửa đời người, giờ đây còn phải trôi giặt tới Thảo Nguyên nương nhờ dị tộc, thật là hổ thẹn. Tiên sinh sao phải thương cảm thư thế, chúng ta là người đọc sách lấy tấm lòng đem đạo thánh nhân truyền bá cho thiên hạ làm đầu, thánh nhân không phân biệt sang hèn, không phân biệt dân tộc, chúng ta sao phải ngại. Huống hồ Trương Nghi, Tô Tần chẳng phải nửa đời người thê thảm. Thế rồi một Hợp Tung, một Liên Hoành, thân đeo ấn tướng sáu nước uy phong nhường nào, tiên sinh giờ làm mưu chủ dưới trướng Hùng Ưng Bộ, biết đâu sau này đuổi kịp tiên hiền thì sao? Hoàng tiên sinh chỉ cười nhẹ, Vân công tử, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, vì sao lại ra sức tâng bốc Hoàng Mộ như thế? Vì Vân gia cần tiên sinh chiếu cố chuyện làm ăn. Vân Tranh thật thà đáp. Câu trả lời này làm cả hai nhìn nhau cười lớn, Vân Tranh để lại cho Hoàng Hữu Đình ấn tượng rất tốt, nghĩ mà xem ngay cả người Hán chỉ vì làm thương nhân mà ông ta khinh bỉ. Vậy mà giờ phải nương mình nơi đất tạng, coi là nhục nhã, uổng phí học vấn. Hôm nay gặp được Vân Tranh tuy là thương nhân nhưng chưa mất khí cốt văn nhân, hiếm một lần nói nhiều, luận bàn từ cổ tới kim, từ đông sang tây, bất chi bất giác mặt trời ngả về phía tây. Chính là thế, vạn bối muốn sướng tên ở Đông Hoa Môn, không có gia tộc chống lưng, chỉ còn cách lấy tiền mở đường, tiên sinh muốn thi triển tài hoa để học vấn không phí hoài, như vậy mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Vân Tranh đưa cho Hoàng Hữu Đình bầu rượu. Hoàng Hữu Đình tu ngụm rượu lắc đầu, ta hiểu ý công tử, nhưng muốn giúp Hùng Ưng Bộ thêm cường đại không dễ, phía trái họ là Hắc Thủy Bộ cũng rất cường đại, hai hổ tranh đấu át con bị thương, lúc đó đám Hoa Ma Bộ còn không thừa cơ lấn tới, cho nên bất kỳ hành động gì cũng sẽ gặp họa, chỉ có thể giữ cái hồ nước này không động đậy được. Hùng Ưng Vương cũng có dạ tâm, nhưng không có cơ hội. Quanh đây chẳng phải rất nhiều đạo phỉ sao, vạn bối nghe nói chỉ cần có giá thích hợp, bọn chúng không ngại giúp bộ tộc đánh trận. Hoàng Hữu Đình giang tay, sao ta không nhìn ra, chẳng qua là tiền lương không đủ, nếu không ta đã sớm kiến nghị Hùng Ưng Vương ra tay rồi. Tiên sinh từ nguyên sở tới, nơi đó là ổ phỉ trăm năm, tiền bạc cướp bóc được vô số, hẳn là đủ. Hoàng Hữu Đình hơi giật mình, ngờ vực nhìn Vân Tranh, vượt biên khiến triều đình kiêng kỵ thì sao? Gây xung đột biên giới không phải điều Hùng Ưng bộ muốn, họ đã bị kẹp giữa hai cường địch rồi, sao chịu nổi quân Tống hành hạ? Dù biên quan đại Tống là một đám hèn nhát vô dụng, nhưng người trong triều không nốc, bọn chúng phái sứ giả mang ít vàng bạc phong thưởng vài chức hàm vô nghĩa, đủ kích động hai tộc kia rồi. Hoàng tiên sinh, quan trưởng có câu danh ngôn lửa trên chứ không dối dưới. Đám người trên Nguyên Sơn là ai chứ? Là lũ đạo phỉ, bao năm qua Đậu Sa huyện luôn bị chúng tàn phá, không lâu trước đó càng điên loạn công phá Đậu Sa quan, gây món nợ máu ngập trời, làm không ai không hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Hùng Ưng bộ phát động mãnh sĩ công hạ Nguyên Sơn, nổ đi cái đinh này, huyện thừa sẽ báo lên trên là Hùng Ưng bộ xâm nhập hay nói bản thân hắn đã tiêu diệt sơn tặc trăm năm. Còn về tài sản trên Nguyên Sơn thì đương nhiên thuộc về Hùng Ưng bộ, nếu dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, chẳng những hai bộ Hắc Thủy và Hoa Ma không kịp phản ứng, dù là người Đậu Sa huyện muốn biết cũng phải nửa tháng sau rồi. Hoàng tiên sinh có khoản tiền này, thông thả gây dựng Hùng Ưng bộ, đó là lúc thi triển hùng tài, còn về phần văn bối, chỉ cần theo đuôi kiếm chút tiền lẻ là được. Hoàng Hữu Đình trầm ngâm, kế hoạch này không tệ, Nguyên Sơn không thiếu tiền bạc, đủ lô mưu, Hùng Ưng bộ sau này vó ngựa đi tới đâu, nơi đó sẽ có địa điểm kinh doanh của Vân gia, quan trọng hơn nữa Vân gia có một tên thế này, không muốn hưng thịnh cũng khó. Vân Tranh không che giấu tham vọng của mình, dùng tay làm đao chặt xuống, Vân gia làm ăn không bao giờ độc chiếm lợi nhuận, mà để mọi người cùng phát tài, Hoàng tiên sinh thấy sao? Hoàng Hữu Đình không trả lời ngay, thực ra đầu nhân chỉ coi ông ta như phó nhân sai bảo, còn xa mới đạt tới địa vị mưu chủ, không thể kiến nghị đầu nhân được, nhưng không có nghĩa là không thể mưu đồ, chỉ cần khéo chuyển lời cho đầu nhân, âm mưu cần ấp ủ, một ngọn cỏ sinh ra sẽ dần dần ươm lên dã tâm của đầu nhân. Lại bắt bận rộn giao dịch, mỗi lần thành công, hắn đều tặng cho mục dân một món quà nhỏ, hoặc là bánh ngọt, hoặc là mức quà khô, nhìn thấy nhà người ta có tiểu khuê nữ thì rộng rãi tặng cho tấm vải hoa. Sự khẳng khái của hắn lan truyền khắp thảo nguyên, hắn có thể cùng hán tử thổ phồn cao như ngọn núi Tán Gâu Châu Cửu năm nay gầy béo ra sao, có thể thoải mái ném túi rượu cho đối phương, thấy đối phương uống như châu thì đá một cái cướp về, đối phương chỉ chùi miệng cười ha hả. Mỗi người có một sân khấu thích hợp cho mình, Lại Bát đã tìm được sân khấu của hắn. Ở nơi này Lại Bát không phải là kẻ bỏ trốn ti tiện, mà là thương nhân khẳng khái chứ danh. Tại nơi này hắn không cần lo khuê nữ bị ốm chẳng biết đi đều cầu cứu, tuy vẫn vất vả như trước, nhưng hắn mong sự vất vả này kéo dài mãi, cho tới khi tử vong đoạt mất nó. Nhìn Vân Tranh phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, Lại Bát vô cùng cảm kích, thiếu niên này đã thay đổi cuộc sống của hắn, đó là thiếu niên đặc biệt, từ ngày đầu tiên thấy y nhàn ngã nằm trên xe châu trở về trại là Lại Bát biết rồi. Ngựa không quen cưỡi thì không nên cưỡi nhiều, khi ba thiếu niên sướng khoái nhảy từ lưng ngựa xuống mới phát hiện vấn đề, chân không khép lại được nữa, phải dạng ra đi như vị, khiến mục dân được một phen cười thỏa thuê. Người ngựa phối hợp không tốt mép trong đùi sẽ không ngừng ma sát với yên ngựa, chẳng mấy chốc sẽ làm chỗ da thịt mềm nhất trên người bị cọ sát tới sưng đỏ, nếu không xoa thuốc có thể bị thối rữa. Mấy phụ nhân lớn tuổi quát tháo đám thanh niên chê cười người ta, bọn chúng lúc mới cưỡi ngựa đứa nào chẳng vậy, vừa mắng vừa nhai thảo dược trong mồm muốn cởi quần đắp thuốc cho đám Vân Tranh, làm cả ba chạy chối chết, lần này tất cả đều cười lăn cười bò. Thảo nguyên tuy bao la, nhưng người thổ phồn lại vô cùng nghèo khó, vật tư của bọn họ quanh đi quẩn lại chỉ vài thứ, mà thứ khiến bọn họ hứng thú nhất chỉ có muối, trà và nồi sát. Sau 3 ngày hàng hóa thương đội ít đi 3 phần, nhưng trâu nhiều lên, đặc biệt là còn có ngựa, 100 con, Hùng Ưng Vương cho phép Vân Tranh đổi bằng đó con ngựa. Để báo đáp lại sự khẳng khái của đầu nhân, Vân Tranh quyết định đích thân chế biến món không chỉ mời đầu nhân, mà mời toàn bộ mọi người cùng chung vui. Chương 88, Vân Tranh trên thảo nguyên, 4. Vân Tranh làm món thịt bò bít tết, chính xác là thịt trâu. Người thổ phồn giết trâu không nhiều nghi lễ rườm rà như người Hán, cho nhát dao vào cổ, xoay một cái là con vật tội nghiệp đổ rầm xuống, sau đó nhanh nhẹn chia nhau ra xẻ thịt. Tất nhiên trâu này là trâu đã đem đổi cho Vân gia, không phải của họ nữa, tiếp đó Hàm Nhu và Hầu Tử đã được rèn luyện thành thạo ở Đậu Sa trại, cắt ngang thớ từng miếng mỏng ba ly, to bằng bàn tay, loại bỏ gân, làm mềm, ướp gia vị chuẩn bị sẵn. Vân Tranh đeo tạp dề đứng bên tấm thép lớn nung nóng, dùng bàn sản lật thịt như làm ảo thuật, Lại Bát điều chỉnh nhiệt độ, thêm hoặc bất lửa, chẳng mấy chốc mùi thơm món bít tết lan tỏa khắp thảo nguyên bao la, khiến ai ngửi thấy cũng thèm thuồng. Miếng thịt đầu tiên tất nhiên là mang lên cho Hùng Ưng Vương, trong đĩa còn có một quả trứng gà rừng ốp lép, tuy thiếu mất khoai tây chiên, nhưng Hùng Ưng Vương rất dễ tính không chê bai, kệ miếng thịt vẫn nóng, một tay cầm lấy dao nhỏ xẻo một cái, cho vào mồm, tức thì hai mắt mở lớn, cả đời ông ta chưa bao giờ ăn món gì ngon như vậy, bỏ luôn miếng thịt còn lại vào mồm. Hoàng Hữu Đình đứng một bên nhìn mà nuốt nước bọt, vẫn phải phiên dịch cho Vân Tranh, Vương nói làm miếng thật to vào. Tuyệt vời! Chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn thế. Những người khác không có trứng ốp lép, vẫn cứ ăn ngon lành, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Mặc dù không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẻ thỏa mãn trên gương mặt họ, Vân Tranh rất hài lòng, đó là lời khen cao nhất với người nấu ăn, có điều rất nhanh ý chẳng cười nổi nữa, còn đang ngước mồ hôi lật thịt thì một con trâu nữa đổ vật ra, người thổ phồn ăn món này tới nghiện rồi, vương của họ chủ động giết trâu khao thưởng võ sĩ một phen. Tiếp đó thịt chưa đủ ngấm gia vị, cũng chưa chín, còn đỏ máu vẫn cung không đủ cầu. Người thổ phồn đặc biệt thích món bít tết tái, Vân Tranh tuy bất được việc, nhưng người quá đông, mỏi tay tới mức đứng chỉ huy lại bắt lật thịt cho mình. Rất nhiều phụ nhân xúm xít hỏi Vân Tranh cách làm, nhưng bọn họ nhanh chóng thất vọng, vì biết rằng, nếu không có những món gia vị mua về từ Đại Tống, thì không khác gì miếng thịt xiên qua que sắt họ hay nướng. Gia vị hết, Vân Tranh nói không thể làm được nữa, khiến không ít người đang đợi tới lượt thất vọng. Nạp Tây đưa cho lại bát túi rượu của hắn, đợi lại bát uống xong, nói: lần sau các ngươi tới nhớ mang theo thật nhiều thứ gia vị làm món ăn này nhé, ta không ngờ thịt trâu của bọn ta lại chế biến ra được món ăn ngon như vậy. Lại bắt lắc đầu, hơn nửa năm qua hắn rất tích cực học tiếng thổ phồn, giờ giao lưu ít phải dùng chân tay khua khoáng loạn xị rồi, thế thì ngươi phải đợi tới mùa xuân năm sau rồi, mùa thu đám cường đạo trên Nguyên Sơn xuống núi cướp bóc tích trữ lương thảo cho mùa đông, bọn ta không đi qua được. Nạp Tây tu rượu không nói nữa, hắn hiểu, vì ở Thảo Nguyên cũng thế, trước mùa đông bọn họ cũng phải chuẩn bị rất nhiều vật tư, thế mà vẫn rất nhiều người chết, vốn còn mong đợi vào thương đội này. Bên kia Vân Tranh được Hùng Ưng Vương chiêu đãi, nhờ ông ta tuyên bố, ngày mai sẽ làm món ăn khác để xin lỗi những người hôm nay chưa tới lượt. Hôm sau Vân Tranh dậy rất sớm giết trâu, giết liền ba con, nhưng lần này không phải nướng, mà để luộc, dùng tới cái nồi lớn nhất, sau đó ai người đi hái thật nhiều cỏ trời về, thứ cỏ này người thổ phồn chỉ ăn khi đói tới không có thứ gì khác để ăn, nó có vị đắng đắng, không ngon chút nào. Người thổ phồn không biết Vân Tranh định làm gì, nhưng vẫn đi mang về ba xe cỏ, tới xế chiều, Vân Tranh sau khi nếm thử nước luộc trâu bỏ thêm hành gừng và mấy khúc gỗ thông, gật đầu sai hầu tử và Hàm Ngưu cho hết cỏ vào nồi nấu chung, thế là có món cháo rau. Cái vị đăng đắng kết hợp vị ngọt của thịt bò, tạo nên vị ngon khó tả, trước kia người thổ phồn nấu nó với thịt bò bị nồng, vì họ luôn luộc thịt trâu lấy nước đầu, chứ không như Vân Tranh lấy nước thứ ba, tất nhiên y cũng rất hào phóng chia sẻ bí quyết của mình. Thứ này đơn giản món bít tết hôm qua có thể dễ dàng làm được, không quên nói thêm thứ này không thể thiếu muối. Cứ thế Vân Tranh bận bịu mấy ngày liền, dạy cho mục dân rất cách chế biến món ăn, ngày càng có nhiều người ở xa hơn nghe tin mà tới, khiến ngày nào Vân Tranh về tới lều cũng ngủ như chết. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng, mấy ngày qua Vân Tranh để ý, có nhiều võ sĩ ra vào lều lớn của Hùng Ưng Vương, rồi một buổi sáng, Hoàng Hữu Đình tìm y, nói, chuyện của ngươi ta lo xong rồi. Có điều ta không muốn ở lại nơi này nói cho cùng là người đọc sách, nếu không phải cùng đường hết cách, sao chịu mỗi ngày ở cùng với phu phen tẩu tốt. Trước kia không có hy vọng, nhưng thấy Hàm Ngư và hầu tử làm phó nhân của ngươi sống vui vẻ như vậy, lão phu thấy hy vọng rồi, muốn có cuộc sống mới. Nghe đâu ở phủ thành đô vẫn còn thảo đường của Đỗ phủ, lão phu từ lâu muốn tới chiêm ngưỡng một phen, tiểu tử ngươi lo liệu chuyện này cho lão phu được chứ. Ta chỉ cần 100 quan, tốt nhất là giao tử. Nói tới đó không khỏi có chút xấu hổ, nhưng không cách nào, thói đời này đi đâu cũng cần có tiền. Chỉ sợ người ta không đòi hỏi, không sợ người ta đòi hỏi, Hoàng Hữu Đình nói thế thì chuyện này tám phần là ổn thỏa rồi. Hoàng tiên sinh ở nơi này được đầu nhân coi trọng như thế hẳn phải có vài con ngựa chứ nhỉ, có biết giá ngựa trong phủ khai phong biện lương giá bao nhiêu không? Để tiểu tử nói đơn giản thế này nhé, cưới một con, dắt theo một con, tay trắng chạy tới thành biện lương, ngay hôm sau đã thành phú hộ rồi. Huống hồ chỉ cần chuyện này thành, Vân Tranh sẽ không bạc đãi tiên sinh, giường bát giác, màn lụa mỏng, tỷ nữ, tùy tùng, gác cửa, chủ nương, xe trâu, thư phòng, bát bạch ngọc đều có, 100 quan sao, không đáng nói. Tránh cho người khác thấy mình dính líu vào chuyện này, Vân Tranh suốt cả ngày chỉ có cưỡi ngựa và cưỡi ngựa, chuyện làm ăn giao hết cho lại bát, vừa thoải mái làm đại thiếu gia, lại còn được lòng người, tội gì không làm. Vân Tranh coi cưỡi ngựa như một loại huấn luyện kỹ năng. Con người y bất kể làm gì cũng có một sự cố chấp, cho dù thịt đùi đã nát dính vào quần, mỗi ngày phải lấy nước rửa mới cởi ra được, vẫn khổ luyện không ngừng, khiến hầu tử và Hàm Ngưu cũng phải bội phục. Loại người tàn nhẫn với kẻ khác thấy nhiều rồi, loại tàn nhẫn với bản thân như Vân Tranh mới đáng sợ nhất, đây là loại người không bao giờ nên chọc vào. Còn Vân Tranh, ý nghĩ đơn giản lắm, ở cái thời đại không có cảnh sát, pháp luật lỏng lẻo này, chạy trốn là kỹ năng bắt buộc, biết đâu một ngày dựa vào nó, bốn chân thế nào chẳng chạy nhanh hơn hai chân. Ngày hôm đó Vân Tranh vẫn đang khổ luyện cưỡi ngựa thì thấy một cuộc náo loạn nhỏ, trong đám đông có người thổ phồn đang túm cổ áo lại bắt hùng hồ quát tháo gì đó, lại bắt thì hết sức tranh chấp. Vân Tranh nhảy xuống ngựa, đi một bước là đau một bước, ít nhất không còn dáng đi chướng mắt kia nữa, chuyện gì xảy ra thế? Lại bắt vô về người thổ phồn kia rồi mới trả lời, thiếu gia, người này muốn bán ngựa. Chúng ta chưa mua đủ 100 con, hắn bán thì chúng ta mua, tranh chấp làm gì? Thiếu gia, vì ngựa của hắn quá kém, người xem, đây mà là ngựa à? So với lừa chẳng to hơn là bao, ở nơi này là thứ phế vật, một tuổi rồi mà chỉ được chừng này. Nói rồi, lại bắt kéo con ngựa tới. Đúng là quá tệ, con ngựa này so với ngựa cùng tuổi khác thì chỉ đáng gọi là lừa, toàn thân trên dưới chẳng được mấy sợ lông tử tế, đã thế còn là con ngựa cứng đầu, cổ bị lại bắt kéo dài ra, bốn vó vẫn bám chân vào đất. Thế là không chỉ lại bắt phì cười, mục dân khác cũng cười ầm lên, không ngừng chỉ vào chủ ngựa chế nhạo, ở thảo nguyên mà nuôi ra loại ngựa này thì chủ cũng là thứ vô dụng nốt. Mục dân kia bị cười nhạo, thẹn quá hóa giận thình lình rút đao ra, nhằm cổ con ngựa chém xuống, ai ngờ nó ngã lăn ra đất làm hắn chém hụt. Tới cả Vân Tranh cũng phì cười, vội nói với lại bác, ta mua con ngựa này, mua riêng, ngươi hỏi giá đi. Chương 89, miếng gỗ cuối cùng. Vân Tranh là thế, là đứa trẻ bị bỏ rơi, y dễ mủi lòng với những thứ bị người ta vứt bỏ, vốn ghét những con ngựa trông không khác gì lừa, cuối cùng động lòng mua một con. Tắm rửa cho nó, trải lông cho nó, rồi lại còn cầm đỗ trong tay đút cho nó ăn, thích cảm giác cái lưỡi giam giáp của nó liếm tay mình. Đơn giản vậy thôi, những thứ càng cứng đầu thì gặp cứng càng cứng. Gặp mềm thì mềm hơn cả người ta, con ngựa nhỏ nhanh chóng bị Vân Tranh thu phục, bám dính lấy y, đi đâu là nó theo tới đó, trước kia nó không nghe lời chủ là vì chủ nó thô bạo, một số sinh linh thông minh cực kỳ mẫn cảm với bên ngoài, con ngựa này là thế. Mưa đổ xuống thảo nguyên, mưa không to, cũng không được ấm như mưa ở núi, giờ Vân Tranh mới nhận ra mưa núi rất ấm, mưa nơi này lạnh băng, không vì thế mà Vân Tranh bỏ tập cưỡi ngựa, đã bắt đầu rồi thì không thể vì bất kỳ chuyện gì mà bỏ ngang. Thỏa hiệp một lần thì sẽ có lần sau, rốt cuộc chẳng làm nên được gì. Áo tơi nặng trịch, đó là vì nó hút no nước rồi, đè lên người như leo gông, Vân Tranh vẫn chạy đủ 30 dặm rồi mới quay về, tháo yên ngựa dắt vào lán, lấy một ít đô ra thưởng cho chiến mã, lau khô người cho nó, đắp lên một tấm chăn cũ cho ấm áp, rồi mới để ý tới bản thân. Đó là điều người thổ phồn dạy Vân Tranh, chiến sĩ không có chiến mã thì không khác gì chim cút không bay được, sớm muộn sẽ bị cáo ăn thịt. Không cần biết người chỉ dạy mình là mãn, mông hay hồi, tạng, chỉ cần người ta là chuyên gia, nói có lý là Vân Tranh nghe, người tạng cả đời sống với gia súc, bọn họ hiểu chúng hơn cái đám lớn tiếng nói xuông. Hùng Ưng Vương dẫn Hoàng Hữu Đình tới từ bao giờ, đứng im nhìn y tắm rửa sạch sẽ cho chiến mã xong mới mỉm cười lên tiếng, Hoàng Hữu Đình dịch lại, Vương nói, ngươi đã là kỵ sĩ hợp cách rồi, kỵ sĩ tốt không chỉ điều khiển ngựa giỏi, càng phải coi ngựa như mạng sống thứ hai. Cảm ơn Vương khen ngợi. Ta sẽ ghi nhớ vinh dự này trong lòng. Ưng Non đã phải vỗ cánh bay cao, không sợ gió lớn, thiếu niên lang, ngươi vì sao lại muốn Hùng Ưng Bộ giúp tiêu diệt đạo tặc Nguyên Sơn? Hùng Ưng Vương vĩ đại, đám đạo tặc đó là trở ngại lớn nhất trên con đường tới Thảo Nguyên, ta giống như con gà, nhìn thấy con mình bị sói bắt chỉ biết kêu lên đau thương, muốn báo thù khôi phục gia viên yên bình, nên cầu tới Hùng Ưng vĩ đại, bắt đi cáo, để ta yên tâm qua lại mảnh đất này. Tuy bị hỏi bất ngờ, nhưng Vân Tranh đã có chuẩn bị sẵn. Không người có phần khúm núm đáp, ta không cần gì hết, nguyện kiệt lực giúp đỡ ngài, toàn bộ tài sản ở đây dâng lên cũng không tiếc, chỉ mong được ngài bảo vệ. Dũng sĩ giết ác ma không cần gà rút, Hùng Ưng và cáo là kẻ đối đầu thiên bẩm. Cứ yên tâm kinh doanh đi Hán gia lang trẻ tuổi, Hùng Ưng muốn ăn sẽ dùng móng vuốt cuộc mình cướp lấy, không cần gà rừng tội nghiệp dâng lên, khi ngươi gõ chiêng trống trở về, có thể khoe khoang với mọi người hàng hóa phong phú trao đổi được ở Thảo Nguyên, Hùng Ưng đảm bảo cho ngươi lên đường thuận lợi. Hùng Ưng Vương cười ha hả rời đi. Chuyến thăm dò này làm ông ta rất hài lòng, Vân Tranh chỉ là con gà, chưa đủ béo, đợi nó béo rồi mới thu hoạch. Hoàng Hữu Đình trước khi đi còn nhìn Vân Tranh một cái đấy thâm ý, biểu thị mình bỏ sức lớn ở việc này. Vân Tranh về lều, thong thả uống trà nóng, sự đảm bảo của Hoàng Hữu Đình không có giá trị, y muốn giết chết hết đám người trên Nguyên Sơn, không bỏ qua một kẻ nào, nhưng không muốn liên lụy tới Đậu Sa huyện, từ những lời vừa rồi của Hùng Ưng Vương, nghe ra được ông ta dã tâm không nhỏ, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Hẳn giờ này muốn đặt sự thống trị của mình lên Nguyên Sơn. Ngồi thẫn thờ nhìn từng khúc gỗ để trên bàn rất lâu, Vân Tranh đẩy nhẹ một cái, một khúc gỗ đổ kéo theo nhiều khúc gỗ khác, xếp lại, cứ như chơi như thế tới chợ tối, phát hiện có một khúc gỗ không đổ, thì ra do y xếp lệnh, xa một chút. Làm sao mới có thể khiến Đậu Sa huyện không bị thành quân cờ vạ lây đây? Hầu tử bê bát cơm to vào, bên trên u thịt trâu, dưới cả đống nước, đó là món thịt trâu kho mà Vân Tranh dạy cho mục dân làm, tuy thiếu thốn gia vị, nhưng rốt cuộc họ mới là người chuyên ăn thịt này, làm rất ngon, ngồi góc lều ăn như bị bỏ đói, chẳng cần để ý tới Vân Tranh, y cứ hay hâm hâm như thế, thi thoảng nghĩ gì là ngần ra. Vân Tranh bị tiếng ăn cơm như lợn sục máng cám của hầu tử làm chú ý, chợt hỏi, hầu tử, chúng ta chỉ có một cái bát cơm, đủ cho mấy người chúng ta ăn, nhưng có kẻ muốn ăn cơm của chúng ta thì sao? Hầu tử đáp không cần nghĩ, chuyện này hắn gặp suốt, đánh đuổi đi thôi. Nhưng tên đó cường tráng, chúng ta đánh không lại. Thì tìm người giúp. Tìm được người giúp rồi, cũng giúp chúng ta đánh tên kia rồi, nhưng người đó đòi ăn đòi uống rồi còn muốn ở luôn trong nhà chúng ta, chẳng lẽ đi mời tiếp người khác à? Hầu tử gãi đầu gãi thai, thế tìm kẻ thù của hắn, kẻ nào khỏe ngang hắn ấy, cho chúng đánh nhau vỡ đầu chảy máu luôn. Hai tên tráng hán đánh nhau làm nhà ta tanh bành thì sao, chuyện ngu ngốc làm người ta nhạo báng ta không làm. Hầu tử biết Vân Tranh nói chuyện này có dụng ý, hắn cũng thích suy nghĩ, một lúc sau vỗ tay, thì đừng mời kẻ thù kia tới nhà ta, mà tới nhà kẻ kia đập phá, thế là cái kẻ giúp chúng ta phải vội vàng chạy về nhà. Vân Tranh sáng mắt, ném mấy khúc gỗ đi cười ha hả, sau đó đi xúc bát cơm to ăn vô cùng ngon lành. Ngày hôm sau trời trong xanh không mưa, để tăng cường tốc độ trao đổi hàng hóa, Vân Tranh mời rất nhiều mục dân mang tù và cưỡi ngựa đi rất xa thổi lên, ý nói nơi này đang hợp chợ. Sứ giả của Hùng Ưng Bộ cũng tỏa đi bốn phương tám hướng, chỉ trong vòng chưa tới hai ngày, bên lều ông ta tập trung hơn 300 võ sĩ cường tráng, con số này không ngừng tăng lên. Lại bắt thì tích cực kết giao bạn bè mới, cả túi rượu lớn vắt trên vai, chẳng bao lâu đã dẹp lép, trở về lều lấy thêm nói với Vân Tranh, thiếu gia, có rất nhiều người tới, bọn họ không trao đổi hàng hóa, có cả đám Mạc Đạt. Con trai thủ lĩnh Mạt Đạt là cái tên mà ta giúp hắn khoét thịt chưa bệnh, chúng hỏi Hùng Ưng Vương tụ tập nhiều võ sĩ như vậy để làm gì. Vân Tranh đang trải lông cho con ngựa non, dừng tay lại, vậy ngươi nói ra sao? Như thiếu gia dặn, chỉ nói ta là thương nhân làm sao biết được Hùng Ưng Vương định làm gì, hắc hắc, nhưng cũng không thể để bằng hữu thất vọng được, nên ta chỉ họ Hoàng kia cho chúng, nói đó là tâm phúc của Hùng Ưng Vương, hẳn là biết. Lại bắt cười nhạo báng, hán tử thổ phồn dù chết cũng không bán đứng bộ tộc của mình. Nhưng người Hán hèn nhát thì không biết được. Hán trước nay không coi mình là người Tống, cũng không có thiện cảm gì với cái quốc gia vứt bỏ mình, hán chỉ biết tới người thân cùng sơn dân trong tộc thôi. Vân Tranh gật đầu, tiếp tục trải lông ngựa bảo Lại Bắt làm việc của mình, nhanh chóng bán hết hàng, dù giá thấp hơn bình thường một chút cũng được, y thấy mình sắp phải rời khỏi đây rồi. Hôm sau Lại Bắt lại tìm Vân Tranh, cố nén cười báo cáo, lão Hoàng bị người ta bắt đi ba lần, ba nhóm người khác nhau, thằng cha này không ngờ cũng bản lĩnh lắm. Vẫn sống sót trở về được, song chắc chắn đến cả chuyện hồi nhỏ nhìn trộm con gái nhà người ta tắm cũng kể hết ra rồi đám Mạc Đạt còn yêu cầu chúng ta làm ăn xong thì rời thiên hồ ngay. Mạc Đạt là cường đạo. Chương 90, phát động. Ta biết rồi, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi, xong việc chúng ta lên đường. Lại Bắt có chút bất an, hắn không biết toàn bộ kế hoạch của Vân Tranh, thiếu gia, rốt cuộc là có chuyện gì. Ngươi cũng đi hỏi lão Hoàng xem. Vân Tranh đùa ác. Mất rất lâu mới xếp xong chỗ khúc gỗ, không phải lần này số lượng quá nhiều, mà vì tay run lên vì kích động, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mưu kế của y quá thô thiển, cũng không chắc chẽ, nhưng hiện giờ là lựa chọn duy nhất. Không muốn ngắm sao thì trời sao lấp lánh, lúc muốn ngắm sao thì mây đen kín trời, trăng chạy phía sau đám mây, tựa hồ không biết mệt mỏi, hầu tử và hàm ngưu thì đang cãi nhau, rốt cuộc là trăng di chuyển hay mây di chuyển, cãi nhau rất lâu không có kết quả. Bên ngoài lều loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nữ hoan ái, bọn chúng cãi nhau là vì không muốn nghe âm thanh khiến người ta bức dứt đó, Lại Bắt đang cáo biệt đám tình nhân của mình. Hùng Ưng Vương là mãnh tướng từng trải, ông ta biết chuyện không thể kéo dài, khi nhân số võ sĩ đạt tới 600, liền lập tức phát động tấn công, thời gian còn sớm hơn Vân Tranh dự kiến, cứ tưởng ông ta phải cho người của mình nghỉ ngơi mấy ngày lấy sức. Đêm hôm đó khi Vân Tranh đang ngủ thì nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập, vội vàng ra khỏi lều, không thấy gì hết. Không có tiếng người la hét, không có tiếng ngựa hí, chỉ có tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất đi xa dần, mục tiêu là Nguyên Sơn. Vân Tranh kích động lấy đồng hồ cắt trong túi ra, thầm tính thời gian, rạng sáng ngày kia võ sĩ thổ phồn hẳn là tới được Nguyên Sơn rồi, rạng sáng luôn là lúc người ta ngủ say nhất, hơn nữa một ngày ở Nguyên Sơn thường bắt đầu vào giữa trưa vì sáng sớm sương mù đậm đặc, lạnh lẽo, không thích hợp cho hoạt động của con người, mấy ngày liền ý cưỡi ngựa cũng là để tính toán tốc độ. Tiếng vó ngựa đánh thức toàn bộ mọi người. Có nhiều phụ nhân hoảng hốt chạy ra ngoài, tuy bất ngờ nhưng không hề sợ hãi hay lo lắng, còn gieo hò chúc phúc, nam nhân trong nhà đi chinh phạt, bọn họ đều quen với chuyện này. Lại Bát bị đuổi ra khỏi lều, còn chưa cả kịp mặc quần áo, đám nữ nhân phải đi cầu thần linh phù hộ nam nhân của họ trở về bình an. Lúc ngủ với khách bọn họ có thể còn hoang dại nhiệt tình hơn cả với nam nhân của mình, nhưng đừng nhầm, với họ nam nhân nhà mình vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Từ khi tới Thảo Nguyên đến nay, Lại Bát lúc nào cũng như cái bánh thơm ngon, đi đến đâu cũng được chào đón, đã bao giờ bị đối xử thế này, nhưng chẳng thể làm gì khác, cuốn bừa cái chăn lên người, đang định về lều thì Vân Tranh gấp giọng gọi, chuẩn bị hành trang, lên đường ngay. Thiếu gia, bây giờ sao? Lại Bát ngớ người. Đúng, ngay bây giờ, không chậm trễ chút nào. Gọi đám huynh đệ của ngươi đi. Hầu tử, Hàm Nhu nhanh lên. Tối qua điên cuồng làm đám tộc huynh tộc đệ của Lại Bát sức cùng lực kiệt, nhưng dưới sự thúc giục của Vân Tranh vẫn phải chuẩn bị xuất phát, đường về nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất mỗi người có một con ngựa. Hoàng Hữu Đình rõ ràng cũng không biết kế hoạch của Hùng Ưng Vương, quần áo xộc xệch đứng ngoài lều một lúc, lại thấy Vân Tranh đã ngồi lên lưng ngựa, vội chạy tới giữ lại, "Vân công tử, làm sao lại đi gấp gáp như thế?" "Hoàng tiên sinh, ta phải nhanh chóng đi theo đại quân." Hùng Ưng Vương không thể mang đi tất cả mọi thứ trên nguyên sơn được, vừa vặn giúp đại vương thanh lý chiến trường, thứ đại vương không cần với chúng ta lại có giá trị liên thành, ví như đầu của đám đầu mục cường đạo là món hàng tốt. Thấy Vân Tranh mới với vẻ mặt hớn hở, Hoàng Hữu Đình thần sắc biến đổi liên hồi, do dự một lúc nói, vậy không bằng để ta đi theo, công tử nói chuyện với Hùng Ưng Vương tiện hơn. Hoàng tiên sinh không nói ta cũng mời, mua bán lớn sao thiếu tiên sinh được. Hoàng Hữu Đình ra sau lều của mình dắt tới 3 con ngựa. Đoán chừng là toàn bộ tài sản của ông ta ở nơi này, ông ta cũng đã chuẩn bị trước, ông ta ngửi thấy mùi nguy hiểm, người khác tộc bất kể ở nơi nào cũng là thành phần bị nghi ngờ trước tiên. Vội vội vàng vàng lên đường, lại còn có hàng hóa, gia súc, tất nhiên không thể nhanh bằng võ sĩ thổ phồn, khi trời sáng mới đi được 1/4 đường, chẳng khó lần theo tung tích của Hùng Ưng bộ, dấu vết cỏ bị dẫm đạp cùng phân ngựa hết sức rõ ràng. Đi vào lúc nửa đêm lúc này người mệt ngựa cũng mệt rồi. Lại Bát bảo mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi làm cơm ăn, Vân Tranh tính với tốc độ này 3 ngày sau mới tới được Nguyên Sơn, khi đó người thổ phồn hẳn đã kịch chiến với cường đạo 2 ngày, thắng bại sớm được định đoạt. Ăn cơm xong, đám Lại Bát nhanh chóng trải thảm ngủ dưỡng sức, Hoàng Hữu Đình thì đứng ngồi không yên, muốn nhanh chóng lên đường, ông ta biết những kẻ bắt mình đi là ai, Hùng Ưng bộ đã đi rồi, bọn chúng sẽ mau chóng xông tới như lũ sói đói, ông ta không muốn bị liên lụy, "Vân công tử, chúng ta lên đường thôi, đến trưa nghỉ cũng được." Vân Tranh nhún vai, chuyện này đã giao hẹn trước, trên đường đi sẽ do Lại Bát quyết định, ta không can thiệp. Hoàng Hữu Đình nghe thấy Lại Bát đã ngày khò khò thì không dám tới đánh thức đại hán hung dữ đó, đành thấp thỏm đứng bên ngựa, chỉ cần có chút gió lay cỏ động nào là chạy luôn. Nghỉ ngơi tới một canh giờ mới tiếp tục lên đường, con ngựa non nghịch ngợm không ngừng nhảy tương tương quanh ngựa của Vân Tranh, lúc chạy lên dẫn đầu cả đoàn, lúc tụt lại phía sau đuổi theo con gì đó, không chịu ngừng nghỉ chút nào. Thảo Nguyên vào đầu thu rất đẹp. Mênh mông đan xen giữa hai màu xanh vàng làm người ta say lòng, nếu như nói Thảo Nguyên mùa xuân chỉ là thiếu nữ non nớt thì vào mùa thu là phụ nhân lấy đà, ở nơi này luôn tìm được trái quả để ăn, hắc mai biển có khắp nơi, nếu may mắn còn tìm thấy được cả việt quất, rất ngon. Hắc mai biển, họ nhót, chua chua ngọt ngọt rất kích thích vị giác, chỉ là chẳng có mấy thịt, cho cả nắm vào mồm mút hết nước rồi phun nắm hẳn ra, Hầu Tử và Hàm Ngư không ngừng bắn nhau ầm ầm, Vân Tranh không tham gia cái trò mất vệ sinh đó. Đi tới gần cửa núi thì nhìn thấy có 2 kỵ binh từ xa phi nước kiệu tới, ra sức hò hét, Lại Bát tái mặt nói với Vân Tranh, thiếu gia, Mạc Đạt cướp thiên hồ rồi. Hoàng Hữu Đình vốn mặt vàng vọt, lúc này càng không có chút sắc máu nào, toàn thân run lẩy bẩy, định thúc ngựa chạy nhưng Lại Bát giữ ngựa ông ta lại, mặt vô cùng âm trầm. Đợi 2 kỵ sĩ kia tới gần mới phát hiện bọn họ còn không kịp lắp tiến ngựa, mặt toàn vết máu, nói một tràng, Lại Bát không chút chậm trễ dắt tới cho họ 2 con ngựa mới, ngựa của họ đã sủi bọt mép rồi. 2 người thổ phồn nhìn thấy Hoàng Hữu Đình, cùng xông tới mỗi người tóm một cánh tay ông ta lôi lên ngựa, Hoàng Hữu Đình vùng vây la hét, Vân công tử, cứu ta với. Vân Tranh lờ đi như không nghe thấy, lấy bầu nước của mình đưa cho 2 kỵ sĩ kia, bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó phóng ngựa đi trong tiếng kêu gào thảm thiết của Hoàng Hữu Đình, không biết ông ta có sống nổi tới lúc đến được Nguyên Sơn không, bụng nằm ngang chiến mã thế kia, sóc này một hồi lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết. Đưa mắt tiễn bọn họ rời đi, Vân Tranh quay sang Lại Bát. Bình thản nói, ngươi nói còn có con đường khác phải không, chúng ta đi theo lối đó, lúc này Hùng Ưng Vương gặp bất kỳ người tống nào e cũng không có kết quả tốt. Lại Bát rốt cuộc cũng đã hiểu ra xảy ra chuyện gì, nghiến răng ken két, nhưng hắn làm được gì đây, rất lâu sau mới thẫn thờ nói, chúng ta sau này không tới Thảo Nguyên được nữa rồi. Không hẳn, nếu Hắc Thủy Bộ và Hoa Ma Bộ không quá ngốc thì họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, Võ sĩ Hùng Ưng bộ từ xa mệt mỏi chạy về không phải là đối thủ. Ngươi yên tâm, Thảo Nguyên vốn không có nhiều người, bọn họ sẽ không lạm sát mục dân đâu, chỉ giết những kẻ cầm đầu, hoặc cứng đầu kháng cự thôi. Việc thôn tính bộ tộc xảy ra như cơm bữa trên Thảo Nguyên, mục dân quen rồi, thay đầu nhân cũng không có gì to tát, lần sau ngươi quay lại tình nhân của ngươi vẫn còn đó. Vậy chúng ta bây giờ làm gì, đi đường khác vẫn phải qua Nguyên Sơn, nếu không thì không về nhà được. Vân Tranh vừa lên ngựa vừa nói, ai nói vòng qua Nguyên Sơn, chúng ta đợi Hùng Ưng bộ đi rồi sẽ lên Nguyên Sơn làm một bó lửa, phải thiêu hết nơi đó, tế oan hồn đậu xa quan. Chương 91, Liệt Nữ. Chiến tranh tới quá bất ngờ, khi Hoa Mã Phong khi đứng trên tường cao nhìn rõ kẻ địch là ai liền biết chuyến này phiền toái to rồi, không ngừng la hét điều binh khiển tướng, lao ra lĩnh, nơi có địa thế thấp hơn một chút đã chém giết tương bình, nhìn thấy bình vôi liên tục ném ra, Hoa Mã Phong biết Bành Lục Tử đã dùng tới cả bảo bối giữ nhà. Trên Nguyên Sơn khắp nơi là tiếng đao kiếm va chạm, tiếng la hét. Xuất chiến đi, nếu không tham gia, Nguyên Sơn hỏng mất. Hoa Nương xuất hiện bên cạnh Hoa Mã Phong, nhỏ giọng nói, cầu đầu Sơn có ta phòng thủ giúp ngươi. Hoa Mã Phong gật đầu, đối thủ là người thổ phồn, nếu không quyết đoán nhanh thì không ai thoát được hết, giống lớn, mở cửa ra. Một nhóm người thổ phồn men theo triền dốc đánh lên cầu đầu Sơn, thấy cửa Sơn Trang mở ra, liền giơ cao khiến ra, tay lăm lăm đao chuẩn bị đỡ tên xuống tới. Không ngờ từ trong cửa xuất hiện là một cái xe lớn chứa đầy đá, cả đám kinh hoàng, nhưng hai bên không vách đá thì là vực, trốn đi đâu. Chiếc xe ầm ầm lao xuống như châu điên, người thổ phồn đầu tiên ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, chiếc xe xô gãy xương, có người quá hoảng, lao bừa xuống vực, kết quả không khá hơn, cả con đường biến thành đống máu thịt bé bét. Chiêu này Hoa Mã Phong chuẩn bị đón tiếp Bành Lục Tử không ngờ người thổ phồn được nếm trước. Hoa Mã Phong mặc giáp nhẹ màu bạc, tay cầm ngân thương, rất có phong thái Triệu Tử Long năm xưa. Thương múa tít như bánh xe, một mình chiến đấu với ba võ sĩ thổ phồn mà vẫn công nhiều hơn thủ. Uy phong của đầu lĩnh kích thích sĩ khí đám cường đạo còn lại, đao côn kiếm bổng, cả những thứ không biết gọi tên là gì đều xuất chiến. Người thổ phồn vốn bị chiếc xe tử thần kia làm tử thương quá nửa, đối diện kẻ địch hung hãn như thế, không ngừng ngã xuống. Hoa Mã Phong vừa được đồng bọn hỗ trợ, rảnh tay phóng ra một mũi phi tiêu, chúng ngay mất người thổ phồn đối diện, thừa thế xông lên đoạt đao, xoay một vòng liền có hai cái đầu lâu lăn lông lốc xuống sườn núi. Lưỡi liếm máu, ném đao đi trúng ngực người thổ phồn khác, hai tay lại múa tít ngân thương đánh xuống núi, hắn đã thấy người thổ phồn đang leo lên tường vào nhà Bành Lục Tử. Thế nhưng người thổ phồn cũng hung hãn vô cùng, chỉ thoáng chốc có 7-8 tên thủ hạ bên cạnh ngã xuống, Hoa Mã Phong càng điên cuồng, không kịp nghĩ vì sao xưa nay người thổ phồn vẫn chung sống hòa bình đột nhiên lại tập kích không chút dấu hiệu nào, bây giờ phải cứu lấy Bành Lục Tử, nếu không chỉ còn lại một mình không cơ hội thoát được vận mệnh phân thây. Bán cung. Hoa Mã Phong hét lớn ra lệnh. Mạng người lúc này là quý giá, không nên lãng phí. Tiếc là tiện thuật của cường đạo quá kém, tổ chức cũng không tốt, tên tuy nhiều nhưng bắn rời rạc, chẳng giết nổi mấy người, người thổ phồn cực kỳ nhạy bén với cung tên dễ dàng giơ khiên gạt đi, tiến tới từng bước một. Phía bên kia Bành Lục Tử toàn thân đẫm máu, chạm mã đao chém điên loạn, lưỡi đao vừa nặng vừa bén, chém đứt khiên mà đà không giảm, cắm phập vào đầu người thổ phồn vừa xuống tới, hắn hung hăng vung chân đá thi thể đi, tiếp tục đánh về phía cửa trước. Hùng Ưng Vương có chút hối hận. Vốn tưởng rằng tập kích bất ngờ sẽ dễ dàng đánh tan đám trộm cắp đang chia rẽ vì nội loạn này, cường đạo Nguyên Sơn chỉ bắt nạt đám người tống hèn nhát như cừu non, gặp phải võ sĩ Thảo Nguyên không là gì hết, nào biết rằng Hoa Mã Phong và Bành Lục Tử đang hết sức đề phòng nhau nên đều vô cùng cảnh giác, bao chiêu số chuẩn bị sẵn đều lấy ra chiêu đãi người thổ phồn. Người thổ phồn đánh từ sáng tới giờ đã thương vong không dưới 100 người, tuy cường đạo chết gấp nhiều lần, nhưng đây vẫn là vụ mua bán tổn thất mà ông ta không chịu nổi. Bị thương vong của bộ hạ kích thích tới sắp phát cuồng, Hùng Ưng Vương mắt đỏ ngầu nhìn bốn phía, một tên cường đạo quỳ dưới đất đầu hàng bị loan đao từ hông linh hoạt nhảy ra, hàn quang lóe lên, đầu lâu của cường đạo bay lên không trung. Nếu Hoàng Hữu Đình và Vân Tranh ở đây, ông ta không ngại cho hai tên khốn kiếp đó cái chết thê thảm gấp trăm lần. Mặc dù Vân Tranh không để lộ sơ hở, nhưng đôi khi chỉ cần dựa vào sự nghi ngờ là đủ, không cần chứng cứ gì hết. Hoa Mã Phong và Bành Lục Tử không hổ danh phó trại chủ của Nguyên Sơn, thực lực hơn người. Cả hai dẫn người phá vây gộp lại được làm một nhưng lúc này những đám cường đạo khác mạnh ai kẻ lấy đánh, kẻ đầu hàng, kẻ bỏ chạy nhanh chóng bị người thổ phồn chia tách, kết cục toàn quân bị diệt đã ở ngay trước mắt. Lục Tử, ngươi mạnh hơn đi trước mở đường, ta đi sau đoạn hậu, nếu không xông ra khỏi đây chúng ta chết là cái chắc rồi. Giáp của Hoa Mã Phong đã nhuộm đỏ, tóc thai tán loạn, đâu còn vẻ mặt hào hoa phong nhã thường ngày, ngân thương vừa xuyên đầu một kẻ địch, lùi lại bên Bành Lục Tử, thở hộc hộc nói. Được, chúng ta lên cầu đầu sơn. Bành Lục Tử nói xong treo đuôi chảm mã đao vào vòng sắt ở hông, tránh đao tuột mất, hai tay cầm đao, quát lớn một tiếng chém mạnh ra, hoàn toàn không cần phòng thủ gì hết, thế như rời non lấp biển. Trả mã đao thoát thai từ mạch đao nhà Đường, to bản, hợp người cao lớn, thể lực tốt, còn người Tống thấp bé, thể lực kém, không thể nào thi triển ra được khí thế của nó. Lúc này Bành Lục Tử vì liều mạng phát huy tận cùng tinh hoa của trả mã đao. Thanh đao năm xích đi tới đâu, bất kể là loan đao người thổ phồn hay khiên ra trong tay họ đều bị chém bay, hai người thổ phổ cao lớn vậy mà cũng bị thanh trả mã đao chém ngang hông đứt làm bốn mảnh. Hoa mã phong theo sau ngân thương như độc xà, người thổ phồn thoát được đao của Bành Lục Tử đều bị một lỗ thủng trước ngực, mắt thấy đường đi đã thông một nửa, thình lình xoay ngược đầu thương chọc vai phải của Bành Lục Tử, nói nhanh, Lục Tử, ơn cứu mạng kiếp sau báo đáp. Người bốn. Bành Lục Tử bị một đòn của Hoa Mã Phong ép xoay lại đối diện với người thổ phồn đang truy sát, vung đao càng điên dại, nhưng xung quanh càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc bị nhấn chìm trong làn sóng kẻ địch, chết thê thảm. Đầu lĩnh bị chết, đám cường đạo còn lại mất hết ý chí chiến đấu, kẻ vứt vũ khí kẻ chạy tán loạn. Tiếc là chạy đâu, quy xuống thế nào đều bị một đao vào cổ. Hoa Mã Phong cuống cuồng chạy về sơn trang của mình, khi nhìn thấy cánh cửa lớn đóng im ỉm, lòng mơ hồ có cảm giác không lành, đấm mạnh vào cửa, Hoa Nương. Hoa Nương, mau mở cửa cho ta, nhanh lên, người thổ phồn đuổi tới rồi. Trên tường cao xuất hiện bóng hình xinh đẹp, cười nhẹ, đoan trang cao nhã như trước giờ, giọng vô cùng dịu dàng, võ nghệ của lang quân cái thế vô song, vẹn vẹn mấy tên thổ phồn có đáng là cái gì, thiếp thân xin đứng trên tường cao vì lang quân đánh trống trợ uy. Nguyễn lang quân đắc thắng trở về, thiếp dọn giường chờ đợi. Ồ, người thổ phồn tới rồi, thiếp đưa vũ khí cho chàng. Nói xong Hoa Nương ném một thanh cương đao sáng loáng và một bộ ám tiễn xuống. Mặc dù Hoa Mã Phong thích dùng ngân thương cho đẹp mắt, nhưng nửa uy danh của hắn có được nhờ kỹ xảo phóng ám khí. Hoa Nương, ta xưa nay với nàng một mảnh tình si, sao nàng đối xử với ta như thế? Hoa Mã Phong đau đớn hét lên. Lang quân đừng nói thêm nữa, chàng một mình quay về chẳng qua muốn lấy thiếp thân và tiền bạc trên cẩu đầu sơn dâng lên người thổ phồn làm lễ ra mắt, đầu hàng người ta. Không được đâu, trong lòng thiếp thân, Lang quân là anh hùng phải chết như anh hùng, ngàn vạn lần đừng để thiếp thân thất vọng. Hoa Nương vừa nói vừa rơi lệ, chẳng mấy chốc khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt, làm ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi nổi lòng thương xót. Hoa Mã Phong thì không, hắn biết, những giọt nước mắt này không dành cho mình, hoảng sợ quay đầu nhìn người thổ phồn đang từ từ áp tới, rồi rít hét, loa tử, bắt lấy con tiện tỳ này cho ta. Lang quân, loa tử uống nhầm thuốc độc chết rồi. Hoa Nương lắc đầu, từ lúc Hoa Mã Phong ra ngoài tác chiến, loa tử âm thầm giám thị nàng. Lúc đó nàng đoán ra hắn đã chuẩn bị đường lui nếu không đánh được địch rồi, đó là dâng nàng lên đầu hàng, còn những người khác, thiếp thân đã bảo chúng chạy trốn giữ mạng, bây giờ đại trạch chỉ có mình thiếp thân thôi. Thiếp thấy hình như người thổ phồn không giữ tù binh, để thiếp giúp lang quân một tay. Đừng, Hoa Nương, đừng. Hoa Mã Phong nhìn thấy Hoa Nương vung đao chém một sợi dây thường lớn, kêu lên kinh hoàng lăn người né tránh, tiếp đó chỉ nghe thấy những tiếng động như địa long chuyển mình, bốn phía rung chuyển, hắn túi đầu thật thấp, hai tay bịt lấy cái. Chỉ thấy trên sơn lộ bụi đất mù mịt, vô số đá lớn treo ở vách núi ầm ầm rơi xuống, nên trên mặt đất mấy cái, rồi lăn xuống, người thổ phồ kiêu dung tới mấy thấy cảnh này cũng không chút do dự quăng vũ khí bỏ chạy, chẳng mấy chốc kẻ thì thành thịt nát, kẻ thì xẻ chân rơi xuống vực, để lại tiếng kêu kéo dài. Nhìn hơn 50 võ sĩ bỏ mạng trên con đường ngắn ngủi này, khoe miệng Hùng Ưng Vương dỉ máu tươi, đích thân dẫn 20 thân vệ dẫm lên mặt đất dính nhớp máu thịt sông lên núi, ông ta không tin con đường này còn mai phục nữa. Không biết Hoa Mã Phong thoát được cái bầy đá kinh khủng kia nên gọi là may mắn hay không, hắn chỉ biết dùng tiếng thổ phồn kêu lớn, đại vương, tiểu nhân xin dâng toàn bộ tài sản trên núi cùng tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ mong ngài tha cho một mạng. Trên tường cao là một nữ nhân xinh đẹp vô ngần, một thân áo vải thô trắng, như u lan sơn cốc, đôi mắt u buồn khiến nam nhân cứng rắn nhất cũng tan chảy. Hùng Ưng Vương nhìn nàng rồi nhìn Hoa Mã Phong căm ghét nổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, người thổ phồn lấy thê tử đãi khách quý, coi đó là vinh diệu. Nhưng không dâng thê nữ để giữ mạng cho mình, không thèm nghe thêm, vung đao bổ xuống, Hoa Mã Phong ngã trong đống máu, miệng vẫn lẩm bẩm, tha mạng. Thở ra một hơi dài, Hùng Ưng Vương sai người bắc thang trèo lên tường, định bắt nữ nhân kia, không ngờ bên trong khói đen cuồn cuộn, tiếp đó ngọn lửa đỏ rực bùng lên bao phủ tất cả. Toàn bộ Nguyên Sơn không còn tên cường đạo nào sống sót nữa, Hùng Ưng Vương ngồi trên tảng đá lớn, nhìn cả ngọn núi cháy hừng hực dưới cơn mưa nhỏ li ti. Hết. Chương 92, Mỹ Nhân và Gà Nhép. Hoàng Hữu Đình quỳ trong đống bùn, hoảng sợ muốn hôn mê mấy lần, hai con mắt đỏ ngầu như dã thú của Hùng Ưng Vương nhìn ông ta không chớp, tín sứ đem tới tin tức đánh tan chút kiêu ngạo cuối cùng của Hùng Ưng Vương, thiên hồ mất rồi. Hùng Ưng Vương quyết định ăn cơm, nghỉ ngơi rồi mới về, giờ về sớm hay muộn không còn quan trọng nữa, ba ngày trôi qua, đủ để đối phương cướp đi hết nữ nhân và trẻ em, ở thảo nguyên này, nhân khẩu luôn là đối tượng tích cực tranh cướp, trẻ nhỏ và nữ nhân ở đây còn quý giá hơn cả vàng bạc, trừ khi có thâm thù đại hận phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không các bộ lạc chiến đấu không giết phụ nữ và trẻ nhỏ. Nước trong nồi lớn đã sôi, hai hán tử Thổ Phồn Sách Hoàng Hữu Đỉnh chỉ còn là cái xác không hồn lên, ném bom vào đó. Trên đời này đó là nữ nhân duy nhất khiến lao đạo bội phục, lúc đó ta ẩn thân vách núi, muốn cứu nàng ra, nhưng không được, ngọn lửa quá lớn, không cách nào tới gần. Khi người Thổ Phồn vừa lui đi, ta lập tức lao vào đó, nhưng chỉ còn đống gạch vụn. Vân Tranh nghe Tiếu Lâm kể chuyện xảy ra trên Nguyên Sơn không khỏi tiếc thay cho phận Hồng Nhan, cho nên đạo trưởng định báo thù cho nàng. Nguy hiểm lắm. Một nữ tử trung liệt như thế cần có người đưa tang mới phải, nếu không anh linh nàng sao nhắm mắt lại được, lao đạo cho dù chiến tử, coi như cùng nàng đi một đoạn ở âm tào địa phủ, để nàng đi một mình như thế quá thê lương. Tiếu Lâm nói xong là lại tung người lao đi, chỉ có tiếng ca nhói lòng vang vang trong rừng núi. Bội phục, trước kia ta nghĩ Hoa Nương là loại nữ nhân dùng thân sắc mỹ lệ để mê hoặc nam nhân, thực sự là hiểu lầm nàng rồi. Hàm Ngư vẫn còn ngơ ngẩn vì cái chết của Hoa Nương, ngồi đó lẩm bẩm. Hầu tử không nói chỉ im lặng gật đầu, Vân Tranh thở dài, một nữ tử như vậy mà không được gặp, đúng là tiếc nuối ba đời, giữa lúc hiểm nguy vẫn khiến kẻ thù trả giá, thực sự hiếm có. Nguyên Sơn vẫn còn có nơi bốc khói đen, nơi đây đã thành thế giới của người chết, dù trước kia ác danh hung tàn thế nào, giờ chỉ là xác chết không toàn vẹn. Cầu đầu sơn càng hoang tàn, ngay cả chim ưng cũng không muốn bay qua nơi này, mùi khói lửa vẫn ngập ngùa khắp nơi. Bất chợt ở chỗ gần đại môn có hai viên gạch nhô lên rồi rơi xuống. Một cánh tay dính đầy cho than nhưng vô cùng mảnh khảnh xuất hiện, nhanh chóng rụt vào, như con thỏ chấn kinh. Lại thêm một lúc rất lâu nữa, có thêm gạch bị đẩy ra, một cái bọc lớn đưa lên, sau đó là cái đầu người đen nhẻm, chỉ nhờ mái tóc dài mới có thể nhận ra đó là nữ nhân. Nữ nhân đó người bốn lượn như rắn chui qua cái lỗ hổng hẹp, chiếc áo tang bằng vải gai chỗ đen chỗ trắng, vừa ngoi lên liền tham lam hít thở không khí, nấp trong đó thiếu chút nữa chết ngạt. Nàng lấy trong bọc hành lý ra một chiếc áo sam xanh lam vải thô. Nhanh chóng thay quần áo, cẩn thận xoa tay vào vách tường cháy xém lấy muội than bôi cho mặt mũi nhem nhuốc, che cả đi lỗ tai, tú hoa hài được nàng thay bằng giày ống cao, ống chân ống tay áo đều được nàng dùng thừng buộc gọn gàng. Xong xuôi vác bọc lên, cẩn thận quan sát bốn phía, người như linh miêu lách ra khỏi đại môn. Mặt đất khắp nơi là thi thể tàn khuyết, nhưng nữ nhân đó không sợ, nàng vẫn cực kỳ cẩn thận, hạ thật thấp người di chuyển về phía trước, nàng có vẻ vô cùng thông thuộc đường xá, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Nguyên Sơn. Trước khi vào rừng thông, nàng quay đầu nhìn lại Nguyên Sơn, ngọn núi đó vẫn vô cùng hùng vĩ, mây trắng quấn quanh lưng núi, không nhìn thấy đỉnh, nhưng bây giờ đã cảnh còn người mất. Nàng nắm chặt chú ý thủ trong tay, dứt khoát bước vào rừng. Có lẽ là trời cao phù hộ, hoặc có lẽ là đám dã thú bận đi ăn thi thể rồi, đi gần hai ngày gần như không nghỉ, nàng bình an rời khỏi rừng tùng, trước mắt là hẻm lồng hấp làm người ta nghe tên khiếp vía. Mình qua được, mình sẽ qua được. Nữ nhân khẽ lẩm bẩm khích lệ bản thân. Trước kia nàng từng qua nơi này rồi, thậm chí nàng cẩn thận vẽ lại bản đồ của nó, nhưng mỗi lần nàng đi qua đây đều có người theo bảo vệ hay nói là giám sát cũng được, đây là lần đầu một mình đi qua. Cẩn thận lấy ít đồ khô ra ăn lót dạ, uống thật no nước, nàng hít sâu một hơi rồi bước thẳng về phía trước. Nàng rất thông minh, mỗi lần đi qua đây đều ghi nhớ từng đặc điểm một, vì thế cẩn thận tránh được nguy hiểm. Thứ đáng sợ nhất nơi này không gì hơn mã hoàng. Đối với nữ nhân thì cái thứ địa bốn éo đó ngay cả không nguy hiểm thì chỉ nhìn thôi đã sởn gai ốc rồi. Mắt nàng chỉ mở ra một khe hẹp đủ nhìn đường, nhưng thi thoảng vẫn bị những cái cây treo lủng lẳng toàn thứ địa ghê tởm kia làm chân nàng như muốn nhún ra, đó là sự dày vò khủng khiếp nhất. Đợi tới khi nàng tới được bên suối nước ngầm thì sức cùng lực kiệt, nhìn thấy dòng nước trong vắt từ trong cắt chảy ra, nàng vùi cả đầu xuống uống lấy uống để, bất chấp đống xương trắng ở phía dưới, túi nước nàng mang theo không còn giọt nào nữa rồi. Toàn thân đẫm mồ hôi nhớp nháp dính lên người, chỉ mới hơi cúi đầu ngửi quần áo là nàng nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt, cho chân vào nước thử, nóng, nhưng không hề gì, nàng còn tắm nước nóng hơn thế nhiều. Không kháng cự dược dụ hoặc tắm rửa, nàng nhìn quanh lần nữa, cởi đai lưng, vạt áo kéo hai bên, tuột xuống, ánh nắng mặt trời len lỏi qua tầng mây dày, như cũng muốn vuốt ve cơ thể tràn đầy phong tinh của nữ nhân thành thục ấy, da rẻ trắng mịn tựa ngà voi, đôi chân dài thon thả, cặp mông tròn lẳn vênh cao, đồi ngực nảy nở săn chắc. Khảm trên đó hai trái anh đào tươi ngon. Khi cơ thể hoàn toàn phơi bày ngoài không khí, nàng chẳng những không thẹn thùng, còn hết sức kiêu ngạo, từ từ ngâm mình trong nước, nước không sâu chỉ quá chiếc rốn như ẩn như hiện theo gợn sóng nước dập dờn, nàng thoải mái tới mức muốn rên lên, tuy vậy nàng vẫn hết sức cẩn thận quấn tóc lên, không cho nó ướt, cũng không để nước bắn lên cổ, lên mặt trôi đi lớp thò than. Khi đang vớt nước lên kỳ cọ bầu ngực, đột nhiên tay nàng cứng đờ, khẽ hé môi hồng, cố gắng trấn tĩnh nói: nếu như là kẻ phóng đãng thì hãy xuống đây tắm cùng, nếu như là bậc chính nhân quân tử thì phải xoay người đi, cứ chăm chằm nhìn người ta tắm rửa là cớ gì. Trên tảng đá lớn sau lưng vang lên giọng nói lười nhác, không thể trách ta được, ta đang ngủ trên tảng đá này, đột nhiên có tiên nữ trên trời xuống đây tắm rửa, bất kể là kẻ phóng đãng hay chính nhân quân tử đều không có lý do gì để bỏ qua thắng cảnh nhân gian như thế. Nữ tử hai tay che ngực, từ từ xoay người lại nhìn thiếu niên tay chống cằm nằm trên tảng đá, khuôn mặt tuy không tính là tuấn tú nhưng trắng trẻo sạch sẽ dễ gây thiện cảm, mái tóc cột rất tùy tiện bằng dải lụa, vuông bên vai, vừa nói hai mắt vẫn nhìn mình không chớp, không giống đám thiếu niên mới lớn trên Nguyên Sơn, đối diện với ánh mắt nàng thường đỏ mặt quay đi, y thì tỉnh queo dặn dĩ, nghe cách gan nói cũng không giống mãng phu thôn dã, giọng hơi giận, thói đời ngày suy đổi, ngay cả người đọc sách cũng trở nên hạ lưu như vậy rồi sao? Dù gì vẫn là chàng trai mới lớn, nàng không sợ nữa, nheo mắt lại quan sát bốn phía. Đừng lo, đội ngựa của ta ở xa lắm, ta nghĩ thế này, một nữ nhân mất tới 10 năm lưu tính, bằng sự ẩn nhẫn đó, bằng vào tâm cơ đó, không có lý nào lại chịu chết cháy trong lửa đỏ như vậy được, đơn thuần chỉ vì muốn báo thù mà không tiếc hy sinh mạng sống thì lại không cần đợi tới 10 năm, vì thế ta chắc tới 8 phần nữ nhân đó chưa chết, dọc đường đi ta cứ nghĩ, nếu cô còn sống, sẽ thoát theo đường nào, thế nên ở đây đợi. Đề phòng cô không thoát được khỏi hẻm lồng hấp thì sẽ rút một tay. Vân Tranh nhảy xuống tảng đá, cầm lấy quần áo của nàng, ném thật xa, rơi vào dòng sông nóng sôi sùng sục đầy mùi lưu huỳnh. Chương 93, Mỹ Nhân và Gà Nhép. 2. Vân Tranh nói không sai, nữ nhân này chẳng phải ai khác, nàng chính là Hoa Nương, lao bà của Hắc Hổ, từng là trại chủ phu nhân của cường đạo Nguyên Sơn, nhưng bất kể thân phận gì ở trong tình huống trần truồng trước mặt một nam nhân, tất nhiên là rơi vào thế yếu, ngươi muốn gì? Tại sao lại ném quần áo của ta đi, vì sao ngươi biết thân phận của ta, ngươi là ai? Quần áo của cô có ma hoảng, chúng ngửi thấy mùi mồ hôi chui vào đợi sẵn rồi, không bước đi thì đợi nó tới hút máu cô à? Vân Tranh đã quá chán ngán với đám tiểu nha đầu ngực phẳng lì chạy khắp thế giới rồi, chẳng hề kiêng dè nhìn cơ thể quyến rũ của nàng, chỉ tiếc mặt chưa rửa, không rõ dung mạo ra sao mà khiến Tiếu Lâm sẵn sàng vì nàng mà hy sinh, còn ta là ai? Nếu như không phải ta lập kế dẫn người thổ phồn giết đạo phỉ Nguyên Sơn, cô đâu thoát được dễ dàng như vậy, thấy ân nhân không cảm tạ mà còn lớn tiếng chất vấn là không đúng. Người thổ phồn là do ngươi dẫn tới. Hoa Nương nói với giọng sợ hãi, nhưng bàn tay ôm trước ngực có một con dao, nàng luôn bị nam nhân nhòm ngó, nhất là từ sau khi mất đi sự bảo hộ của Hắc Hổ, cả tắm cũng mang dao bên người, đã thành thói quen. Bọn chúng đổ thành ở đậu xa quan, còn muốn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật ư. Không có chuyện tốt vậy đâu. Vân Tranh vừa trả lời nàng, lấy ra cái bọc nhỏ cất sau tảng đá. Ông trời ít khi nghe thấy lời ta nói, lần này hiếm hoi ông ta hào phóng, không để cô chết, mặc vào đi, quần áo của ta đó, hơi nhỏ một chút, mặc tạm vậy. À, con người ta rất thích sạch sẽ, cho nên đừng lo mặc phải quần áo của nam nhân thối. Hoa Nương mở bọc quần áo ra xem, ngửi thử, đúng là có mùi thơm của nắng, rất sạch sẽ, thấy thiếu niên kia vẫn đứng đó, hơi đỏ mặt, gắt, ta muốn thay quần áo. Ừm. Vân Tranh nuốt nước bọt, trên đời này nếu có cảnh nào kích thích hơn cả nữ nhân khỏa thân. Đáp án chắc chắn là nữ nhân thay y phục, lúc nãy ngủ quên không thấy được nàng cởi quần áo, tới khi nghe tiếng khỏa nước mới tỉnh, thôi thì nhìn nàng mặc vậy, chỉ ừ một tiếng, mắt không rời đi mảy may. Cút ra sau tảng đá. Hoa Nương hét lên, gặp nhau chưa lâu nhưng nàng nhận ra, không cần khách khí với người này. Vân Tranh cười hăng hắc đi ra sau tảng đá. Hoa Nương vội vàng mặc quần áo, hơi chật một chút, người con ướt lại không còn yếm lót bảo vệ, áo dán sát vào người, hai gò núi càng trở nên vô cùng nổi bật. Nàng nhặt lại cái bọc của mình, ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy thiếu niên kia vừa thụt đầu vào, vừa tức vừa buồn cười, thôi thì dù sao lúc nãy cái gì cần nhìn y cũng nhìn hết rồi, nàng sống trong ổ cường đạo 10 năm, cái thứ gọi là trinh tiết chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng nàng là nữ nhân kiêu ngạo, không muốn thành đồ chơi của nam nhân. Cô biết không, một lão đạo tên Tiếu Lâm, ông ấy vì cô đang truy sát Hùng Ưng Vương đấy, ta hỏi vì sao ông ta làm thế, ông ta nói cô là một liệt nữ, muốn báo thù cho cô, dù không báo thù được. Chết đi cũng coi như cùng cô đi một đoạn đường dưới âm tào địa phủ, lo cô đi một mình cô đơn. Thế nào, cảm động không? Đây là chuyện ái tình hay nhất mà ta được nghe đó. Vân Tranh bị phát hiện mặt dày bước ra, đứng dựa vào tảng đá, nói bằng giọng thoải mái, truyền đi một tín hiệu, chúng ta không phải là kẻ địch. Ta biết ông ấy. Hoa Nương có chút sững sờ, đầu bất giác quay về phía Nguyên Sơn, ông ấy từng muốn ám sát ta, sau lại tha chết cho ta, ngươi nói ông ấy vì ta mà báo thù sao? Hoàn toàn chính xác. Khả năng ông ta thành công tới 8 phần. Vậy nếu ông ta còn sống trở về, ta sẽ gả cho ông ta. Vân Tranh nhăn mặt như đang ăn cơm ngon thấy con ruồi trong bát, xua tay, đừng, phí của trời, tuy chưa nhìn mặt cô nhưng ta biết cô rất xinh đẹp, còn ông ta chỉ là đạo sĩ bẩn thỉu, nếu như cô muốn gả đi, hay là cân nhắc ta được không? Ta nhiều tiền lắm. Ánh mắt Hoa Nương liếc xuống chỗ nào đó trên người Vân Tranh, bĩu môi, ngươi á, ngươi chẳng qua là con nhép thôi. Vân Tranh nhún vai, y chỉ đùa thế thôi, lấy cái bọc ném về phía Hoa Nương, tiêu sái vây vây tay, được rồi, ta chỉ cần biết cô còn sống hay không, trong bọc đó có ít lương khô và lộ phí, tạm biệt. Này, đứng lại. Nhìn thiếu niên đó đi xa dần, xem ra đúng là định đi thật, Hoa Nương cắn môi nghĩ, quyết định đuổi theo, ngươi định cứ thế mà bỏ đi sao, ngươi không định chịu trách nhiệm à? Có phải là nam nhân không hả? Cái gì? Vân Tranh trượt chân, lảo đảo một lúc quay lại, ta mới chỉ nhìn thấy đằng sau thôi. Hoa Nương đi tới trước mặt Vân Tranh, nàng cao hơn tên gà nhép đó chút xíu, nhìn từ trên xuống, vậy, muốn nhìn thêm đằng trước không? Vân Tranh nuốt nước bọt đánh nhực, bỏ mẹ rồi, đang yên đang lành sao lại rước lấy cái cục nợ này vào thân, y có linh cảm, nữ nhân này sẽ mang tới cho mình vô vàn phiền toái. Tiếu Lâm lưng đeo trường cung, đứng trên một cành thông, nơi này là địa điểm phục kích tốt nhất. Ám sát Hùng Ưng Vương xuất phát vì báo thù cho nữ tử Trinh Liệt, cũng vì bảo đảm cho Đậu Sa huyện tương lai không phải chịu đòn thù, muốn thế thì không để người này phục hồi Hùng Ưng bộ. Phải trừ hậu họa thì kế hoạch này mới hoàn mỹ, như thế mới không ai cho rằng Hùng Ưng bộ bị diệt liên quan tới người Tống. Nói ra điều này, lòng Tiếu Lâm có chút bi ai, đường đường là nước lớn, to gấp người ta chục lần, dân đông hơn cả trăm lần, lúc nào nơm nớp sợ người ta đánh. Người thổ phồn tới rồi, thám báo đi đầu rất quan sát rất hời hợt. Chuyến này đi uổng công vô ích, làm võ sĩ thổ phồn chán nản, về tới thiên hồ thì sao? Châu bỏ cựu dê, rồi nữ nhân của mình đã thành chiến lợi phẩm của người ta, chút tiền bạc ít ỏi lấy được trên nguyên sơn chẳng bỏ bù đắp tổn thất. Thám báo đi qua là tới thương binh, Tiêu Lâm rụt người đứng sát vào thân cây, tranh bị những thương binh nằm ngửa mặt lên trời phát hiện. Xưa nay thương binh rời chiến trường sống được 2-3 thành đã là trời cao chiếu cố rồi, trời càng nóng thì chết càng nhiều, cho nên người thổ phồn thích tác chiến trong thời tiết lạnh. Hai ngày qua Hùng Ưng Vương như già đi rất nhiều, ngồi trên lưng ngựa không ngừng gục gật đầu, phẫn nộ qua đi, mệt mỏi và ủ rũ kéo tới như thủy triều, làm tấm lưng luôn thẳng tắp phải trùng xuống. Lần này tội hàng đầu là của hai tên người Tống khốn kiếp, điều đó không cần bàn cãi, nhưng cũng do trời cao trêu ngươi, ông ta không hề phạm sai lầm nào. Tin tình báo cho biết từ khi tên thủ phỉ Hắc Hổ chết đi, đám cường đạo Nguyên Sơn ngày đêm chém giết tranh nhau ngôi vị thủ lĩnh, thực lực giảm sút đáng kể, ông ta lại tấn công vào lúc chập choạng sáng. Cứ nghĩ sẽ đánh một trận như gió mạnh quét lá, ai mà ngờ đám cường đạo đó sắp đặt cạm bẫy hại nhau, khiến quân ông ta lãnh đủ. Bất thình lình, lông gáy dựng lên, đó là tính cảnh giác bao năm chiến trận rèn nên, không chút suy nghĩ, Hùng Ưng Vương ngã người về bên trái, lăn xuống ngựa. Ba mũi tên xé gió lao tới, mũi tên nhanh tới mức tên bay tới mới có tiếng dây cùng, Hùng Ưng Vương né được một mũi, nhưng bị hai mũi tên khác ghim vào bụng, chỉ hự một cái, người nặng nề ngã xuống, võ sĩ thổ phồn bốn xung quanh đại loạn. La hét nhào tới dùng thân thể che chắn cho đại vương của mình, người lùng sục khắp nơi tìm hung thủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Đậu Sa quan tương bừng như ngày hội, vì họ nhận được tin, đám cường đạo Nguyên Sơn bị người ta cho một mồi lửa thiêu trụi rồi, không ít người ra đường lập bàn thờ cùng bái, niềm vui hân hoan xen lẫn tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Ngũ Câu Hòa Thượng dẫn người của phủ nha lên Nguyên Sơn, đám người đó sau khi trở về làm vẻ mặt thần bí, không nói nhiều, cấp tốc phái thám mã đưa tin khắp nơi, chỉ nhìn vẻ mặt hưng phấn của họ. Lưu huyện thừa biết đám cường đạo kia gặp họa rồi. Người phủ nha chỉ biết người thổ phồn tập kích Nguyên Sơn, không biết nguyên nhân do đâu. Khi xuất từ thành đô tới Đậu Sa quan đều sôi sùng sục vì cái tin cường đạo Nguyên Sơn bị tiêu diệt thì Vân Tranh thì vẫn mặc bộ nho sam màu xanh nhạt, cười như ánh nắng mặt trời, bộ dạng vô hại qua lại giữa một đám quan viên tới Đậu Sa trại, 100 con chiến mã, tất nhiên kinh động tới quan viên của Sa Giá Ti tới bàn giao tiếp nhận, 100 thất chiến mã thượng hạng, số chiến mã này nếu bán cho triều đình chẳng những miễn trừ được 10 năm lao dịch phú thuế của trại, còn đổi được chức quan phòng. Bát phẩm, ngang hàng với Lưu huyện thừa. Vân Tranh chưa đi thi đã thành quan rồi. Chương 94, Ái tình và Xuân Dược, 1. Quan viên lục tục tới Đậu Sa huyện ngày càng phẩm cấp càng cao, thôi quan Lô Thanh Nguyên của thành đô phủ cũng xuất hiện. Công lao ở nơi này cực lớn, tùy tiện dây máu ăn phần một chút thôi cũng đủ thành tích khảo nghiệm đạt loại ưu rồi, nhưng Lô Thanh Nguyên tới nơi này không vì công tích. Mỗi ngày ông ta thức dậy chuyện đầu tiên là quỳ dưới bài vị cha mình, thề cắt đầu Lưu Đại Ba về tế mộ, sự cố chấp này làm ông ta gần như phát điên. Đến khi tới Đậu Sa trại, nhìn Hàm Ngưu mang đầu Lưu Đại Ba ra, ông ta chỉ kêu thảm một tiếng, ác tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Rồi lăn ra ngất xỉu. Lão phó lấy nước lạnh nhỏ lên mặt Lỗ Thanh Nguyên, một lúc sau ông ta ngồi dậy, lập tức vung chân đá bay cái đầu Lưu Đại Ba, lúc thì khóc, lúc thì cười, khuôn mặt hung tợn, đâu còn dáng vẻ nho nhã phiêu giật thường ngày. Bi kịch Lô ra thì quan viên thành đô đều biết, im lặng nhìn ông ta phát tiết mới an ủi một phen. Dẫm đến khi cái đầu bé bét, Lỗ Thanh Nguyên lại lần nữa ngất đi, khi tỉnh dậy nước mắt giàn giụa luôn mồm cảm ơn Vân Tranh. Vân Tranh chắp tay nói, không dám, kẻ này bị Tiếu Lâm đạo trưởng giết chết, ông ấy nói cái đầu này có thể giúp vãn bối cơ duyên lớn, khi nào tới phủ thành đô cầu học, sẽ có người chiếu cố, cho nên dùng vôi ướp đầu hắn giữ lại, vãn bối không dám nhận công lao về mình. Trẻ ngoan, hầu bá, thưởng, trọng thưởng. Lỗ Thanh Nguyên càng nhìn Vân Tranh càng vừa mắt, hô lớn. Hầu bá lấy trong túi ra một bọc ra một tấm thiệp, hai tờ giao tử, đưa cho Vân Tranh, sau này Vân công tử nếu tới thành đô học tập, gặp bất kỳ khó khăn gì hãy cứ tới Lô Gia sẽ dốc sức tương trợ. Vân Tranh quy củ cảm tạ, sau đó nhiệt tình mời họ vào nhà chúc làm bữa cơm tẩy trần, bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy của y để lại ấn tượng cực tốt với Lỗ Thanh Nguyên, nhất là sau khi vào căn nhà chúc, đơn sơ nhưng sạch bong, lòng càng thêm vài phần hoan hỉ, ngẩng đầu nhìn con rắn quấn quanh cột, tán thưởng, đúng là thanh long cuốn trụ, nhà này ắt có phúc lớn. Lưu Huyện Thừa cũng nhìn con rắn trong nhà kia, có điều cảm xúc khác hẳn, phúc này không chỉ lớn mà quá lớn, lớn tới mức không tiếp thụ nổi nữa rồi, hắn chỉ mong làm chức quan nhỏ này bình yên tới cuối đời là đủ, cái phúc phận này tốt nhất nên xéo tới nơi khác, để người cao số hơn hưởng thụ. Hoa Nương lười nhác duỗi lưng một cái, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới hế ẩm, cũng phải thôi, bất kể là ai ngủ liên miên ba ngày ba đêm đều cảm thấy như thế. Bên ngoài rất náo nhiệt, Hoa Nương đẩy cửa sổ ra một khe hở, len lén nhìn bên ngoài, rất đông người, có cả quan viên mặc quan phục vô cùng văn nhã, lớn tiếng đàm luận thiện ác thị phi, còn gà nhép kia mang nụ cười giả dối, ánh mắt sùng bái nhìn đám quan viên. Chỉ cần ai đó chen trống là y ton rót đầy cho người ta, nhìn là biết cực giỏi bởi ít. Tịch Nhục tiểu cô nương đi vào, bê một chậu nước lớn, xem ra chuẩn bị để mình rửa mặt, sao không có cành liễu. Có cái que cắm nhiều sợi lông trắng, Hoa Nương không biết làm gì. Được cái Tịch Nhục là hảo khuê nữ hiểu lòng người, chấm ít muối, làm động tác chải răng, Hoa Nương lập tức hiểu ra. Cổ quái. Lẩm bẩm đánh giá một câu, Hoa Nương ngậm nước đánh răng, đúng là tiện dụng hơn cành liễu. Nàng đánh răng rửa mặt xong thì Tịch Nhục cũng dọn xong phòng, cả bồn cầu sơn đỏ cũng rửa sạch sẽ. Hoa Nương ngồi bên cửa sổ vấn tóc, đổi hết kiểu này tới kiểu khác không tìm ra cái nào phù hợp với mình, ánh mặt trời chiếu xuống chum nước lớn trước cửa sổ, phản xạ vào trong phòng, chiếu lên mái tóc đen tuyển bùng xóa hai vai trần mượt mà, khuôn mặt ấy có vẻ tinh khiết tựa sương mai, vừa có sự quyến rũ khiến cả lão tăng diện bích nhiều năm cũng khó tránh khỏi động lòng trần, sự tương phản đầy mâu thuẫn đẹp lại vẻ đẹp khó cưỡng của nàng. Tịch Nhục nhìn bầu ngực nảy nở, cải cổ trắng ngần, ngón tay thanh tú, làn mi như vẽ của Hoa Nương, lòng hâm mộ vô cùng. Tiểu Tịch Nhục, nữ nhân xinh đẹp chỉ có 5 phần do cha mẹ ban cho, 5 phần còn lại dựa vào mình. Thực ra ngươi cũng là mỹ nhân đầy hứa hẹn đấy, eo nhỏ, chân dài, đều là tiêu chí mỹ nhân, còn da hơi đen một chút không phải là vấn đề, chỉ cần đừng phơi nắng vài tháng sẽ thành búp bê sứ trắng mút thôi. Hiện giờ ngực ngươi chưa đủ tròn, mông chưa đủ vẹn, là vì vẫn còn là khuê nữ, chưa được nam nhân tới tắm mà thôi. Tịch Nhục vừa làm việc để che giấu xấu hổ, thực ra hai thai thì dương lên như thai thỏ. Hoa Nương vừa nói vừa thong thả chải tóc, biến từ mái tóc dài xuân mượt thành tiểu tóc sừng trâu của cô nương, bàn tay trắng và mái tóc đen nhánh tương phản tạo nên vẻ đẹp yêu mị. Nàng cố ý làm thật chậm, vì có con gà nhép đang nhìn cho mình. Bị người ta phát hiện ra rồi, Vân Nhị lập tức từ trạng thái chảy nước dãi biến thành trẻ con ba buổi thuần khiết, giang đôi tay ngắn ngủn mũm mĩm của nó ra, giọng trọ trẻ như trẻ con tập nói, bế bế bế. Hoa Nương vừa rồi có cảm giác bị nhìn trộm, cứ tưởng là Vân Đại, ai ngờ là đứa bé bầu bính đang yêu. Nàng thích thú bế Vân Nhị lên, vừa ôm vào lòng phát hiện mắt nó trở nên ngây ngất, tay bóp ngực mình, không kịp suy nghĩ, liền ném ngay lên giường. Hoa! Vân Nhị ngoạc miệng khóc vắng nhà. Á! Hoa Nương giật mình, mới nhận ra mình vừa ném một đứa bé, đang định xin lỗi thì Tịch Nhục đã chạy tới bế Vân Nhị lên, vừa xoa vừa đựng, sau đó mắt tóe lửa nhìn nàng bỏ ra ngoài. Nàng chỉ biết cười khổ, đó là một loại bản năng do hoàn cảnh tạo ra, lúc mới đầu bị đưa lên núi, nàng chỉ một lòng muốn trốn thoát. Nhưng lúc đó nàng còn rất ngây thơ, không có thủ đoạn, không có tâm kế như bây giờ, làm sao để thoát được, tất nhiên phải dựa vào thân thể xinh đẹp của mình, nhưng lũ khốn kiếp đó chỉ muốn lợi dụng nàng thỏa mãn thú tính không thực sự muốn giúp nàng. Một lần Hoa Nương tưởng rằng mê hoặc được một tên cường đạo giúp mình trốn thoát khỏi địa ngục, đêm hôm đó, sau khi đưa nàng tới chỗ vắng vẻ, hắn cùng đám đồng bọn luân phiên trà đạp, nếu chẳng phải Hắc Hổ xuất hiện kịp thời, có lẽ nàng đã chết lâu rồi, Hắc Hổ không trách nàng, về sau càng chú tâm chăm sóc. Bởi thế nàng thực sự có chút tình nghĩa với Hắc Hổ, và cũng từ đó về sau nàng có bài học đủ dùng cả đời, bằng vào nó nàng sống ở Nguyên Sơn mà không mất đi tôn nghiêm. Thế nhưng giờ đây về tới thế giới bình thường, không ngờ ánh mắt hồn nhiên của một đứa bé cũng đề phòng, không hay chút nào. bụng đói ngấu, nhưng tiểu cô nương tên Tịch Nhục không mang thức ăn vào cho nàng như mọi khi nữa, rõ ràng là còn giận. Hoa nương cũng không phải là nữ nhân kiểu cách, đói bụng thì mò vào bếp ăn thôi, nàng rất muốn vào bếp Vân gia, bởi trong đó lúc nào cũng có đồ ăn sẵn, nhất là bánh nướng nhân thịt, bên trên có cả hoa văn đẹp mắt, lần đầu tới đây nàng ăn tới ngủ gục luôn. Nhưng hôm nay thì không được rồi, bên ngoài có rất nhiều quan viên, một khi nàng ra ngoài, ngày tháng tươi đẹp của Vân Đại sẽ kết thúc, một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện ở sơn trại nghèo khó, đến kẻ ngốc nhất cũng biết sẽ có kết quả gì. Có con rắn thẻ lưỡi từ xà nhà trườn xuống, rồi leo chân bàn đi lên, thoải mái cuộn mình hưởng thụ ánh nắng mặt trời phản quang không quá mạnh ở nơi này. Đây là con rắn cực béo, nếu làm canh, sẽ được cả nồi lớn, hoa nương nuốt nước bọt. Chương 95, Ái tình và Xuân Dược, 2. May mà Vân Đại bê một cái khay vào, con rắn ngốc mới thoát được vận mệnh lên bàn ăn, ý cười hấy nấy. Cô đừng để bụng, hạ nhân nhà to so với chủ nhân còn khó tính hơn, nhưng đều rất tốt. Là ta không đúng, không nên ném Vân Nhị lên giường, nó chỉ muốn được ta bế, đó là thói xấu khi ở Nguyên Sơn, nhìn ai cũng đề phòng. Vân Đại mặt tối sầm, cái thằng tiểu lưu manh đó giờ ai cũng dám đụng chân đụng tay rồi. Sau này không nên bế nó thấy phụ nhân xinh đẹp là muốn người ta bế, tay còn không thành thật, đánh nó bao lần mà nó không sửa. Hoa nương giọng buồn buồn. Trẻ con không còn mẹ đều như vậy mà, có gì lạ đâu, nếu không phải ta bị hãm thân nơi ổ phỉ, con ta còn lớn hơn Vân Nhị rồi. Vân Tranh biết đụng tới nỗi đau của nàng, nói làm đi. Ăn cơm đi, từ chiều qua tới giờ cô chưa ăn gì rồi, nhất định rất đói, thưởng thức bánh bao nhân hẹ của Vân ra đi, đợi đám quan viên kia đi rồi ta mới làm đó, ăn xong miệng hơi nặng mùi một chút, nhưng cực ngon, ta là người thích ăn ngon, cái khác không để ý lắm. Mặc dù rất thích ngắm nhìn hoa nương, người ta cũng chẳng ngại vừa ngủ dậy y phục chưa mặc đủ, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Vân Tranh gật đầu ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt buồn bã của hoa nương biến mất, đẩy ngay con rắn xuống đất, đây là chỗ người ăn cơm, có con rắn nhìn chằm chằm là sao? Vân Đại, nữ nhân đó không bình thường. Vân Nhị thấy Vân Đại liền tố cáo, mông nó giờ vẫn còn đau. Tất nhiên rồi, có điều ở trong ổ cường đạo 10 năm vẫn giữ được bản tâm, nữ tử như vậy đáng tôn trọng, nên đệ đừng có đi trêu chọc người ta. Vân Tranh nhìn ra vẻ mặt của hoa nương là giả, nhưng biết thương tâm không phải giả, đó là vì quen dùng mặt nạ với người khác rồi, dù buồn cũng không thể hiện nỗi buồn, mà đeo vào cái mặt nạ buồn bã, đôi khi Vân Tranh cũng thế, nên rất đồng cảm. Con đệ, giả chó phải giống chó, giả lợn phải giống lợn, giờ đệ là trẻ 4 tuổi, đừng lộ ra sự thành thục của đệ, trên đời này người thông minh nhiều lắm, hoa nương đã nhạy cảm phát hiện ra trò ác của đệ rồi, đừng nghĩ mình có nhiều kiến thức hơn là thông minh hơn người ta. Luận tới lao luyện cơ trí, đừng nói đệ mà ta cũng kém rất xa. Nếu đệ thích làm trẻ con thì đáng hoàng làm trẻ con, đợi năm tháng dần dần trôi qua rồi lớn lên thế mới được. Hết năm nay chúng ta sẽ tới Thành Đô, trân trọng thời gian còn lại ở nơi này đi, biết đâu về sau không còn cơ hội quay lại nữa, thời đại này đi một chuyến có khi là vĩnh biệt. Vân Nhị cũng thương cảm, dù sao người nơi này rất tốt, nghĩ tới mình sắp rời đi, mặt rầu rầu. Tịch Nhục thấy nó không vui, tưởng vẫn giận nữ nhân kia, liền ôm Vân Nhị vào lòng, nàng biết chỉ cần làm thế, tâm trạng Vân Nhị sẽ nhanh chóng tốt lên. Vân Đại nghỉ ngơi một chút rồi vào bếp, làm rất nhiều thức ăn, khách tiếp theo đây mới là người cần thực sự chiêu đãi, rượu là rượu nho do lại bắt mang về, để dành mãi không uống, hôm nay sẽ uống hết. Cơm nước không cần cầu kỳ, món xương hầm do Tịch Nhục nấu rất ngon, Tiếu Lâm và Ngũ Câu thích kiểu ăn cắn ngập răng như vậy. Nếu không có Tiếu Lâm, có trời mới biết Hùng Ưng Vương thua mất tới cái quần cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì, cùng đường tới đây trả thù mình chưa biết chừng, có khi lại lên Nguyên Sơn làm đạo tặc, giờ ông ta chết rồi. Hậu họa không còn nữa. Về phần Ngũ Câu, ông ta càng có công lớn hơn, liên hệ quan phủ, lo liệu quan hệ các mặt, lợi dụng tối đa chuyện Nguyên Sơn bị diệt trừ, mang lại cho bách tính 5 năm miễn phú thuế, đây quả thực là tin lành. Nếu không có hai vị này bây giờ Vân Tranh còn đang quay cuồng xử lý hậu họa, đâu được nhàn nhã như thế. Mặt trời xuống núi, một tăng một đạo cùng nhau xuất hiện, tay áo tung bay như bước ra từ mặt trời, thần tiên 10 phần. Vân Tranh nói với hoa nương đang tựa ngựa bên cửa sổ, nàng ngồi đó cả chiều rồi. Cuộc sống mới làm nàng chưa thích ứng. Cô xem, nam nhân si tình mà ta kể đó, ông ta đã giết Hùng Ưng Vương lành lặn trở về, có cần ta tìm giúp bà Mai không? Tuy ông ấy ăn mặc rách dưới chút, nhưng không hề gì, Vân gia không thiếu tiền, lại nợ ân tình ông ấy, nếu cô theo người ta, ta đảm bảo cả đời không lo lắng cái ăn cái mặc. Hoa nương nhìn Tiếu Lâm trên núi đi tới, cười nhẹ. Ngươi nhìn ông ấy đi, giống như thần tiên trong cõi người, bỏ đi, đừng kéo ông ấy vào hồng trần, để ông ấy tiến vào đại đạo của mình. Tăng lự đa tình tổn phạm hành, nhập sơn hữu khủng biệt khuynh thành. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Vân Tranh ngâm nga. đó là bài thơ của một vị cao tăng, ông ta không bỏ được giai nhân, Tiếu Lâm đã là cái gì? Cho dù ông ta đạo tâm kiên định, chúng ta kiếm ít thuốc, phối hợp với dung nhan hàng Nga của cô, không tin chuyện không thành. Hoa Nương cảnh giác nhìn Vân Tranh. Ngươi có phải là người đọc sách không vậy, chẳng có chút tiết tháo nào cả, ta rất muốn xem, tương lai nếu ngươi gặp một nữ nhân khiến ngươi khuynh lòng yêu thương, ngươi có hạ xuân dược với nàng không? Vân Tranh liếc mắt nhìn Hoa Nương, cười quỷ dị, trước khi đi tiếp khách bỏ lại một câu. Biết đâu được đấy. Bữa cơm hôm nay ba nam nhân và một nữ nhân uống vô cùng khoan khoái, rượu nho ngọt ngọt và rượu gạo thơm nồng cực kỳ kích thích. Tiếu Lâm say, Ngũ Câu say, Hoa Nương cũng say, người múa kiếm, người hát, người múa, chỉ có Vân Tranh là tỉnh táo tới phát sợ, nhàn nhã dựa vào tường cho từng hạt đầu ninh dừ vào mồm, thưởng thức màn biểu diễn tạp kỹ hiếm có. Phải thừa nhận Tiếu Lâm lúc múa kiếm vô cùng tiêu sái, thể hiện khí phách vai hùng của ông ta. Vũ đạo của Hoa Nương cực kỳ đặc sắc, Vân Tranh nhìn muốn trào máu mũi. Chỉ có Ngũ Câu phá hoại không khí, lúc này làm quái gì là lại tụng kinh, còn đọc như hát. Rượu vào không chỉ lời ra, khi Vân Tranh và Ngũ Câu ra ngoài đi tẹ quay về, Ngũ Câu bỗng nhiên kéo ý lại, Vân Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiếu Lâm đang dạy Hoa Nương múa kiếm, động tác vô cùng thân mật, làn thu ba của Hoa Nương có thể nung chạy cả thép. Ta cũng mong lão đạo hoàn tục cưới vợ sinh con, Hoa Nương là nhân tuyển tốt, một cô khổ, một lẻ loi, thế gian không còn nhân duyên nào xứng hơn nữa. Xứng con khỉ, một lão hòa thượng mà bày đặt nói chuyện tình ái nam nữ, biết ngay trong Phật môn không có kẻ nào tử tế, mà cũng không ngờ Hoa Nương thích hán tử thô hào đó thật, vốn chỉ nói đùa với nàng thôi, hai người họ gặp nhau được mấy lần đâu, quá tùy tiện rồi, Vân Tranh cực kỳ muốn đi tới cho một mồi lửa đốt luôn cái nhà. Ai mà ngờ được, Hoa Nương lại chính là nữ nhân ngày đó Vân Tranh nhìn thấy ở cổng thành Đậu Xa Quan, nàng là người đầu tiên ở Đại Tống khiến Vân Tranh động lòng. Tuy vậy cũng không thể nói đó đã là tình cảm nam nữ, nếu phân tích ra, nó giống như hồi Vân Tranh còn ở tuổi mới lớn, khi đó ý thích một nữ diễn viên, trong phòng dán đầy họa báo của cô, đến khi nữ diễn viên đó đi lấy chồng, y buồn bã rất lâu. Tình cảm của Vân Tranh với Hoa Nương bây giờ cũng giống như thế. Nếu y hiện là nam nhân trưởng thành 28, 29 tuổi chắc chắn không bỏ qua Hoa Nương, dù nàng thích nam nhân khác, y cũng giành lấy cho bằng được, nhưng thực tế mới chỉ là thiếu niên mới hơn 14 tuổi đầu, còn chưa phát dục hoàn toàn, đóa hoa này có tiếc cũng đành bỏ thôi. Người ta tình chàng ý thiếp, còn hai bọn họ nấp trong chỗ tối bị muỗi đốt, sau khi bị con thứ ba đốt thì Vân Tranh không nhịn nữa, đẩy hòa thượng một cái, phát hiện ra ông ta ngủ say như lợn chết rồi, một mình y không lay chuyển được, cũng không thể để ông ta cho muỗi sơi tái, lớn tiếng gọi Hàm Ngưu và Hầu Tử ra rút. Đôi gian phu dâm phụ kia bị cái giọng oang oang như lệnh vỡ của Vân Tranh làm sự tỉnh, không múa kiếm nữa, ra hiên ngồi nói chuyện, khỏi nhìn cho đỡ ngứa mắt. Vân Nhị ngủ say rồi, lúc này mới thực sự là bộ dạng của trẻ con. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt giơ lên đầu, nó ngủ rất ngon, nhưng Vân Tranh lại chẳng buồn ngủ, vì đầu óc ý lúc nào cũng nghĩ quá nhiều thứ, lo lắng quá nhiều điều. Đa tình e tổn tu hành. Nhập thiên lại sợ khuynh thành dở dang. Thế gian sao vẹn đôi đàng. Như Lai không phụ mà nàng cũng không. Chương 96, nữ nhân thích mở thanh lâu. Hôm qua uống quá say tới khi mặt trời lên tận ba cây xào Hoa Nương mới tỉnh dậy, thấy Vân Nhị cầm một cuốn sách ngồi ngay ngắn trên bàn tự học. Vân Tranh đang ở ngoài cầm cái que trúc phạt một đứa học sinh vì ham chơi không học thuộc bài, Tịch Nhục thì nấu cơm trưa, Hầu Tử dọn chuồng heo, còn Hàm Ngưu không biết đi làm gì rồi. Hoa Nương nhìn cuộc sống yên bình diễn ra, bất giác si mê, hai chân tự giác bước ra khỏi nhà trúc lúc nào không hay, đây là lần đầu tiên nàng bước khỏi nhà. Trong trại tức thì xuất hiện náo loạn nho nhỏ, bất kể nam nữ đều bị vẻ đẹp khuynh đảo của Hoa Nương thu hút. Vân Tranh đi tới bên cạnh nàng, cất giọng bâng quơ. Hôm qua ngủ muộn quá hả? Hoa Nương làm sao không hiểu ý ám chỉ cái gì, gắt giọng. Đồ vô sỉ, tối qua ta và Lôi huynh chỉ nói chuyện thôi, sao ngươi nghĩ chuyện hạ lưu vậy? Ta và lão đạo đó quen nhau lâu như vậy mà không biết ông ta họ Lôi. Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi, y cũng biết hôm qua Tiếu Lâm và Hoa Nương không có chuyện gì, vì đêm qua y không ngủ, thấy Tiếu Lâm bỏ đi trong đêm để lại Hoa Nương đứng nhìn theo mãi, lão đạo sĩ đó cũng thật tàn nhẫn. Hoa Nương trừng mắt lên, nhấc váy bỏ đi. Cô định đi đâu thế? Đi kiếm đường sống sau này, đừng tưởng Hoa Nương ta thiếu đám nam nhân thối các ngươi thì chết đói. Vân Tranh vội đi theo. Ta biết cô tâm cao khí ngạo, nhưng bằng vào chút tiền mà cô giấu đi được đó thì chỉ buôn bán nhỏ được thôi, hay là chúng ta hợp tác, gần đây túi ta cũng rủng rỉnh. Ta muốn mở thanh lâu, ngươi định tham gia không? Vân Tranh suýt sặc nước bọt, ho một lúc mới nói lên lời. Vì sao muốn mở thanh lâu, cô có thể bán thịt trâu khô, ta cung cấp hàng, hay là bán chất nhiễm cũng được. Nữ nhân mà mở hiệu thêu là thích hợp nhất, trong trại nhiều cô nương giỏi thêu thùa may vá. Hoa Nương bất thình lình xoay người sang, cắt ngang lời Vân Tranh. Ngươi coi thường Thanh Lâu. Nói thực lòng, ta không có chút thiện cảm nào với cái nghề kinh doanh xác thịt đó. Hoa Nương nhoẻn miệng cười, làm Vân Tranh nhìn chao đảo, chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người nàng ở rất gần, giọng thẽ thọt cũng vang lên bên tai. Thanh Lâu mở ra chính là dành cho đám ngụy quân tử đạm mạo, nói một đằng, làm một méo các ngươi đó, Lôi huynh cũng không ý kiến, ngươi lắm lời cái gì. Ta mở Thanh Lâu không cần tiền. Vân Tranh khắc chế dục vọng bản thân lùi lại nửa bước, nữ nhân này chỉ nhìn là đủ rồi, nhìn nhiều một chút cũng không sao, nhưng không nên chạm vào. Được, cô muốn mở Thanh Lâu cũng được, ta cho cô vay tiền, cô không cần đi tìm những kẻ không ra gì kiếm tiền nữa, ta còn không biết sao, cô chỉ cần ra đường đi một vòng, thế nào cũng có vài con lợn ngu xuẩn bỏ tiền ra làm cổ đông, chỉ là làm thế cô phải bận rộn ứng phó với đám nam nhân kia rồi. Hoa Nương cười khúc khích. Không ngờ có chút thương hương tiếc ngọc, coi như ta nhìn lầm ngươi, có điều ngươi nói số cổ đông hơi ít, không phải vài, mà là mấy chục mới đúng. Nếu chỉ mấy người thì rất nguy hiểm. Bọn họ dễ dàng đạt thành nhất trí, ta là nữ tử thân cô thế cô, sẽ bị người ta ăn sống nuốt tươi, nhưng nếu có mấy chục người nam nhân thì không cần lo lắng nữa, ngược lại còn thành trò chơi trong tay ta. Vân Tranh lắc đầu. Đừng quá tự tin như thế, chỉ sơ suất một chút thôi chẳng khác gì đem dê vào miệng hổ. Hoa Nương đưa tay vuốt nhẹ má Vân Tranh. Ai là dê, ai là hổ còn chưa biết đâu, mà cũng không sao, tỉ tỉ tới thành đô sông pha một phen trước, nếu có thất bại. Chẳng phải vẫn còn tiểu hồ ly ngươi ở sau giúp xử lý hậu quả à? Khi bàn tay non mịn của Hoa Nương rời khỏi má mình, không ngờ Vân Tranh có chút lưu luyến, đồng thời thở dài, mình muốn tới thành đô yên tĩnh đọc sách đã thành giấc mộng xa vời rồi. Hoa Nương không hề đùa, mấy ngày tiếp theo đó nàng rất háo hức, lúc nào có thời gian rảnh rỗi là kéo Vân Tranh đi thảo luận việc mở Thanh Lâu. Mỗi khi như thế, Vân Tranh thấy mắt nàng ánh lên vẻ say mê cùng nhiệt, đây đúng là nữ nhân cùng Thanh Lâu mà. Mặc dù Vân Tranh chẳng biết rốt cuộc mở Thanh Lâu cần cái gì, nhưng lựa chọn một số kiến nghị từ quán ba vũ trưởng sau này nói ra đủ cho Hoa Nương suy nghĩ rất lâu. Tới bây giờ ta mới tin ngươi chân thành muốn giúp ta, những ý kiến này rất độc đáo, chứng tỏ ngươi đã bỏ công suy nghĩ nhiều rồi. Hoa Nương một tay chống má đầu nghiêng đi, như tiểu cô nương hiếu kỳ. Chỉ là ta rất tò mò về thân phận ngươi, đoán mãi không ra được, hỏi ngươi trong trại rồi, ai cũng một mực quả quyết ngươi là trẻ trong trại, nhưng ta không tin. Nói tới đó nhích tới gần hơn một chút, đôi mắt lung liếng. Nói nhỏ cho tỷ tỷ nghe xem, liệu huynh đệ ngươi có phải Phượng Tử Long Tôn lưu lạc nhân gian không? Không chịu nổi mấy trò này của nàng, ánh mắt không cưỡng nổi nhìn hướng tới bầu ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng, lắc đầu. Đừng ép ta nói dối cô. Không có câu trả lời, song thái độ của Vân Tranh làm Hoa Nương rất hài lòng. Ta đoán đúng mà, lai lịch của ngươi không đơn giản, ngươi nói ra câu đó tức là không định lừa ta hài lòng rồi, có chút bí mật đâu sao, ai cũng có bí mật cả. Vân Tranh cứ cảm thấy trước mặt nữ nhân này mình dần dần thất thế, thôi, hảo nam không đấu với nữ nhân, thắng cũng chẳng vinh quang gì. Mới đầu Hoa Nương chỉ muốn ngay lập tức tới thành đô, nhưng sau khi xác định chi tiết kế hoạch lại không đổi nữa, trước tiên nàng muốn ở lại đợi Thương Cửu làm ra toàn bộ đồ gia dụng nàng cần. Trọng tâm nhất là cái giường, sự phức tạp của nó tới mức làm người ta nghe thôi cũng đủ khiếp hãi, riêng phần trên giường đã chia làm 3 bộ phận khác nhau, có hoa văn riêng, ngoài giường có cửa ngăn cách, bên trên dùng hoa văn như ý. Làm xong phải mất 1 tháng. Đây gọi là phần giường nhỏ, bố trí màn trong, rút sợi dây một cái là biến thành thế giới khác, dưới ánh đèn một nữ tử mặc áo sa mỏng ngồi đầu giường, ngông ngông lung lung, dù chỉ có 6 phần nhan sắc, chúng ta cũng có thể nâng nó lên 10 phần. Vân Tranh mặt xa sầm, hít hơi như đau răng. Đừng dùng từ chúng ta được không? Cô xưng ta, thậm chí xưng thiếp thân cũng được, nghe thấy từ chúng ta là ta cảm thấy mình có tội rồi, thật hối hận vì giúp cô. Hoa Nương cười nhẹ. Thật hiếm có, ngươi là nam nhân đầu tiên ta gặp không coi nữ nhân như hàng hóa, ngươi biết gì chứ, cho rằng chúng ta làm vậy là thương thiên hạ lý à? Nhầm rồi. Ngươi có biết hay không hả, có rất nhiều người chỉ nóng lòng đợi khuê nữ của mình lớn cho nhanh để bán đi lấy tiền, còn nhiều kẻ thấy khuê nữ của mình dung mạo như hoa ngọc, thế là từ nhỏ dạy cầm kỳ thi họa, để làm gì? Để đợi 13-14 tuổi gả vào đại hộ làm tiểu thiếp đấy, người ta làm cha mẹ còn chẳng thương tiếc, ngươi thương cái gì? Những lời này của Hoa Nương có chút cực đoan, Vân Tranh không đáp lại nàng, thân thế của Hoa Nương khả năng có một đoạn u ám như thế, cho nên gặp nam nhân thực sự thương xót mình, kính trọng mình như Tiếu Lâm mới dễ siêu lòng như vậy chăng? Cái giường đầu tiên đã xong, cái tiếp theo nhanh hơn rất nhiều, Vân Tranh mới phát hiện ra, Hoa Nương chỉ làm 3 cái giường xa hoa thôi, còn lại là vài đồ tinh xảo và bàn ghế đặc trưng của đậu xa trại. Mỗi Thanh Lâu chỉ cần 1 danh kỹ, còn lại là làm nền, cần nhiều giường để làm gì, bán thịt à? Thanh Lâu càng cao cấp càng không tùy tiện bán rẻ thân xác, phá hỏng thanh danh. Chương 97, ly biệt và chuẩn bị biệt ly. cuối cùng cũng tới ngày Hoa Nương lên đường, hỏi Vân Tranh muốn hầu tử đi cùng giúp mình, sau đó nhờ một tiêu cục hộ tống, lúc này gió thu đã tiêu điều. Ngũ Câu tới tiễn chân, nhưng không thấy Tiếu Lâm, Hoa Nương mặt thảm đạm, không dùng cách chào nhún mình của nữ nhân mà chắp tay từ biệt, sau đó nhận lấy túi thịt trâu khô cùng bánh trái do Tịch Nhục đưa cho. Chia tay đôi khi đơn giản thế thôi, một câu trân trọng là đủ rồi, con đường phía trước chẳng biết được sẽ gặp ai, gặp chuyện gì, thế nên cứ đi tới đi. Rừng lá rộng đã rụng lá, rừng lá kim vẫn xanh mướt một màu, chiếc lá to thả kiêu ngạo sống tận tình từ mùa xuân tới mùa thu rồi rụng xuống, chứ không như lá thông, vì sống thêm một mùa đông mà ủy khuất bản thân. Hoa Nương cũng thế, nàng thích trốn phồn hoa, nàng không muốn làm vợ người bọc khăn xanh trên đầu sống mai danh ẩn tính ở thôn nhỏ. Trương Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên Phương Thảo Bích Liên Thiên Vãn Phong Phủ Liễu Địch Thanh Tản Tịch Dương Sơn Ngoại Sơn Thiên Chi Nhai, Địa Chi Giác Chi Giao Bán Linh Lạc Nhất Hộp Trọc Tiểu Tận Dư Hoan Kim Tiêu Biệt Mộc Hàn. Vân Tranh nhìn đoàn xe đã đi xa, cất cao giọng hát. Đó là bài Tống Biệt của Nhất Hoàng Đại Sư, bài thơ diễn tả cảnh người ra đi khi bóng hoàng hôn dần dần lặn xuống sau dạng núi, nơi chân trời góc biển kia, người kia liệu có nhớ tới mình. Một bình rượu đơn sơ của kẻ trần thế đêm nay sẽ biệt ly bao ước mộng mà không biết ngày gặp lại. Giọng Vân Tranh không hay nhưng đầy cảm xúc, thể hiện được 7 phần thần vận của bài thơ. Bài này không tệ, nếu cũng do Hòa Thượng viết thì tặng cho Bần Tăng đi, thi từ trong miệng ngươi thốt ra đều do Hòa Thượng viết, Bần Tăng biết, thiên hạ và Hòa Thượng đều là một, Bần Tăng lấy dùng tạm. Ngũ Câu mặt dày hơn thất nói, gần đây thi đàn Thành Đô nói Bần Tăng lâu rồi không có tác phẩm hay, làm thi đàn đảm đạm. Đúng thế, bài thơ này đích sắc của một vị cao tăng, Vân Tranh giọng buồn buồn, Hòa Thượng các ông còn nhiều tâm trạng hơn người trong hồng trần như ta. Đoán chừng sau này còn nhiều hòa thượng làm thi tử nữa, của nhà Phật các ông cả, cứ lấy mà dùng. Tiếp xúc với Ngũ Câu, Vân Tranh học được thế nào là nhân quả, trong học thuyết của ông ta, kỳ thực không có thần Phật nào hết, nói ra có vẻ buồn cười, một vị hòa thượng suốt ngày tụng kinh niệm Phật mà trong lòng không có Phật. Nhưng thực tế Vân Tranh lại cảm thấy Ngũ Câu mới là người giác ngộ nhất, Phật với ông ta không phải là vị ngồi đài sen có phép màu phổ độ chúng sinh, mà càng giống một vị hiền triết hơn, đây đúng là tư tưởng cực kỳ tiến bộ. Nhưng dù sao dị loại vẫn là dị loại, chẳng trách với một thân thiền học lại chủ trì ở Bạch Vân Thiền tự xa xôi hẻo lánh. Bây giờ nhờ lại bức tượng Di Lặc trong chùa có chút bóng dáng Ngũ Câu. Ngũ Câu còn nói thiện là một tín niệm hơn là một loại hành vi, Vân Tranh ác ý suy ra, cùng lý đó ác cũng là tín niệm, không phải hành vi. Cho nên Vân Tranh mạnh dạn suy luận tiếp, mang tín niệm thiện lương đi làm việc ác chắc chắn được tha thứ, dùng công thức toán học mà suy ra kết quả đó là hiển nhiên thôi. Ngũ Câu nghe Vân Tranh bóp méo tư tưởng của mình chỉ biết trợn mắt há mồm, phất tay háo bỏ đi không thèm nói thêm lời nào với ý nữa, đại khái cho rằng ý hết thuốc chữa rồi. Hoa Nương đi rồi, Vân Tranh nửa vui nửa buồn, có chút cảm giác nhẹ lòng, lúc ở bên Hoa Nương, Vân Tranh như quay về cái tuổi thiếu niên thuần khiết, mỗi lời nói, mỗi nụ cười của nàng đều làm ý sinh ra đủ loại ảo tưởng, lúc này đây Hoa Nương đi xa mà dường như giọng nói như cung ngân của nàng vẫn như theo gió đưa vào tai. Vân Tranh cũng tỉnh táo. Kể cả không có sự xuất hiện Tiếu Lâm, bọn họ sẽ không có kết quả, vì thế Hoa Nương đi rồi cũng tốt, y có thể tĩnh tâm lại. Người thương cảm thực sự là hàm ưu, hắn và hầu tử từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chia tách. Trở về trại không ngờ gặp cha con Lương Lão Gia, Vân Tranh chắp tay hỏi, không biết Lương Lão Gia ghé thăm Hàn Xá có việc gì. Lương Lão Gia thở dài, đậu xa huyện 5 năm miễn giảm tiền lương, còn miễn trừ được mối lo đạo phỉ, thực sự đáng mừng, chỉ là hiền điệt và lão phu tổn thất lớn, thương đạo không còn. Đầu tư tiền kỳ trôi theo dòng nước chảy về phía đông. Sao thế được, Hung Ưng Bộ bị hai tộc Hắc Thủy Hoa Ma cướp bóc, liên quan gì tới thương cổ chúng ta? Vân Tranh tủm tỉm cười, cao nguyên bây giờ đã có tuyết rơi, các bộ tộc đều vì chuẩn bị vượt qua mùa đông mà bận rộn, đợi năm sau xuân ấm hoa nở, thương đội của chúng ta lại lên đường, làm gì có chuyện trôi theo dòng nước? Thật sao? Thật, Lương Lão Gia không nghe quan viên nói chuyện với nhau à? Hung Ưng Bộ vì cướp tài phú của Nguyên Sơn, kết quả bị kẻ khác đánh trộm sau lưng. Hùng Ưng Vương chắc cũng bị người hai bộ tộc kia ám sát trên đường về, vạn bối thiết nghị chuyện không liên quan gì tới chúng ta cả, nên không ảnh hưởng gì hết. Vân Tranh pha trà, nói như không liên quan gì vậy, cho nên khai xuân năm sau lại bát sẽ tiếp tục tới đó giao dịch, chuyến đầu tiên là tặng miễn phí, hòa vốn là đủ, chuyến thứ hai mới khôi phục giá ban đầu. Lương Lão Gia ngờ ra một lúc rồi vớt râu cười, người ta không nhận, chuyện này cứ bí mật trong vòng tròn vài người bọn họ là tốt hơn cả, bỏ đi được một tâm sự. Lão phu thấy sau này hiền điệt chắc chắn sẽ được sướng tên ở Đông Hoa môn rồi, cho dù bây giờ ngươi cũng đã có quan chức trên người, tòng bát phẩm phụng thừa lang ở tuổi 14, tiến vào sĩ lâm không thua kém ai cả. Đó là quan chức mua được, không đáng nói, vạn bối còn tưởng bị cho chức bật mã ôn chứ, ai ngờ là văn chức nhàn tản, xem ra vận may của vạn bối không tệ. 100 thất chiến mã chân chính, đây là công huân xứng đáng, sao có thể nói là dùng tiền mua lấy, hai đằng khác nhau hoàn toàn. Lương lão gia xua tay, nghe nói thông cáo bổ nhiệm của triều đình đã tới, vì sao không mặc quan phục, thiếu niên mặc quan phục mới khí phái. Quan phục quá rộng, mặc vào cảm giác giống khỉ mặc áo người vậy, không mặc cho xong. Nói tới chuyện làm ăn, vạn bối sắp đi rồi, muốn đem 3 phần phân ngạch của thương đội chia cho lại bác, tuy hắn chỉ là lưu dân, nhưng là người tiên phong, không có sự khổ công của hắn không có thương đạo này, vạn bối không muốn hắn thiệt thòi, lương lão gia thấy sao? Vân tranh bàn tới chuyện làm ăn, lương lão gia liền ngồi thẳng lên, thần thái nghiêm túc, lại bắt vào sinh ra tử, an xương nằm tuyết, xứng đáng được 3 phần này, hiền điệt nói tiếp đi. 7 phần còn lại của vạn bối, vì lương gia sau này sẽ gánh nhiều nghĩa vụ hơn, nên 3 thành thuộc về lương gia, lão gia chớ chối từ. Vân tranh làm vậy là muốn dựa vào lương gia để giữ thương đạo này. 3 phần thuộc về đậu xa trại, vạn bối chỉ cần 1 phần đủ nuôi miệng ăn là được rồi. Hiện giờ bọn họ độc quyền thương đạo này, lợi nhuận cực lớn, ý tưởng ban đầu hoàn toàn do Vân tranh mà ra, vậy mà giờ đây ý giải tán 9 phần tài sản mà mặt không đổi sắc. Lương lão gia đứng lên, chắp tay, Vân hiền điện có lòng dạ này, lương cung bội phục. Tiền kiếm được đã quá đủ cho 4 năm cầu học, vấn đề sinh kế trong trại cũng đã lo liệu ổn thỏa, có trách nhiệm, có thương đạo với thổ phồn, đủ cho hương dân trong trại không quá vất vả, đủ cho đám trẻ con tiếp tục theo đuổi học vấn. Còn Vân tranh dự định ăn Tết ở đậu xa trại xong, lúc thương đội lên đường tới Thảo Nguyên thì y cũng tới Thành Đô, bắt đầu hành trình khoa cử của mình. Hết. Chương 98, sờ đầu quan. Tiễn lương lão gia ra về thì thấy tộc trưởng đứng đó nhìn y với đôi mắt của hoán phụ, Vân tranh sởn gai úc, không biết ông học của ai. Thưa phụ lang, cái chức quan tòng bát phẩm nhỏ tí xíu, lại còn là hư chức, chỉ ăn lộc không quản việc. Nhưng thế là quá nghênh ngang ở đậu xa huyện rồi, Vân Đại thấy mình không cần làm ác bá ở đây, nên quan phục đẹp đẽ cất trong giường, chẳng định lấy ra dùng. Nhưng mà rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của tộc trưởng, ông cụ rất muốn sờ đầu quan, thời gian qua nhiều quan viên tới đây, nhưng ông không dám làm thế, nhưng giờ khác rồi, Vân Đại cũng là quan, cho nên ông muốn sờ đầu quan, nếu có thể đá đít quan một cái thì đủ đi khoe với tổ tông luôn rồi. Mặc quan phục rất phức tạp, cổ tròn tay rộng, dưới còn có đai to tướng, đầu mũ cánh chuẩn, chân đi giày ống cao, tất trắng buộc lên tận đùi. Khi Tịch Nhục quỳ xuống giúp mình thay quần áo, Vân tranh cảm giác giống phân đoạn tà ác nào đó trong gì Aver. Đứng tới tê chân mới mặc xong được quan phục, tộc trưởng cười không ngớt tay xoa đầu Vân Đại, gật gù, đẹp, đẹp. Trại ta cũng có quan viên rồi, cháu ngoan giỏi lắm. Thấy lương thân trong trại cũng muốn sờ, Vân Đại dứt khoát ngồi luôn xuống cho mọi người sờ chán thôi, dù sao có phải là nữ nhân quái đâu, bị người ta sờ cũng chả mất gì. Quần áo chẳng vừa, quá rộng, cho dù có thắt chặt đai lưng vào cũng chẳng khá hơn, điều này nói lên quan viên đại tống toàn là đám mông to bụng phệ. Ra ra, phải sửa nhỏ đi một chút, thế này đi lại vướng víu lắm. Thương lão nghiêm khắc cấm chỉ, không được, quần áo là do triều đình phát, mỗi tấm vải đại biểu cho Long Ân, thiếu một miếng cũng không được, phải làm cho thân thể vừa với quần áo chứ không được sửa quần áo vừa với thân thể. Nói tới đó thở dài, cháu ngoan à, cháu gầy quá, chẳng có chút uy vũ của quan viên gì cả. Nhất là cái bụng nhỏ kẹo kia đúng là thất bại, bụng phải ưỡn ra mới uy phong. Nhìn thấy Tịch Nhục gật đầu không ngớt, Vân tranh cảm thấy không nên cãi nhau về quan niệm thẩm mỹ với họ làm gì, bụng bự. Bia đâu ra mà bụng bự được. Quan lớn quan nhỏ đi hết rồi, trong trại liền bận rộn tíu tít, trại hiếu khách, nhưng đại tiệc trong trại thì không hưởng ứng người ngoài tham gia, quy củ cũ, mỗi hội chuẩn bị 1-2 món ăn ngon, lần này chất lượng cao hơn hẳn khi Vân tranh thi đỗ trở về, nhà ai cũng có rượu nữa, bày hê hề. Thương lão đi từ đầu trại tới cuối trại, mỗi bàn uống 3 chén rượu, bữa cơm này ông cụ ăn vô cùng thông khoái, tới nước mắt nước mũi ràn rụa, cố tới bàn cuối cùng, uống hết chén rượu cuối cùng thì lăn quay ra đất, gọi không tỉnh nữa, may mà còn nghe thấy tiếng ấy, không thì ai cũng nghĩ là có chuyện rồi. Vân tranh cũng ăn một vòng rồi về nhà, nhìn đám đông náo nhiệt qua cửa sổ, ý thích những cuộc tụ hội như vậy, cho dù cơm chẳng hợp miệng cũng thích, ấm áp lắm, cảm giác rất thật, đúng, chính là cảm giác này. Món Vân gia dùng chiêu đãi mọi người là bánh bao. Bánh bao trong nhà chẳng bao giờ đủ ăn hết, dù Tịch Nhục và Hàm Nhu có hấp bao nhiêu cũng thế, luôn có thực khách chảy nước miếng đợi bánh bao chín. Hương thân vào Vân gia thoải mái như vào nhà mình, tự lấy bát đũa từ trong tủ ra, chỉ có 2 cái bát có hoa văn và đũa trúc trắng là không ai đụng vào, dù là lao bà của Thương Nhị cũng không, ai cũng biết, Vân Đại và Vân Nhị không thích người khác dùng bát đũa của mình. Trước kia tham lợi nhỏ là do nghèo mà ra, không liên quan tới phẩm chất. Áp lực sinh tồn làm họ nghĩ mọi cách tiết kiệm thức ăn trong nhà, cho nên thấy của nhà người ta là ăn cho cố. Giờ thì không cần lo tối nay còn có cái ăn không nữa, ai cũng trở nên chính trực, cao lớn, người xưa nói phú quý rồi mới có lệ nghĩa thực không sai chút nào. Vân Đại và Vân Nhị ngồi trong nhà tính toán gia sản, con số này đã vượt qua khả năng đếm của Tịch Nhục mất rồi. Vân Nhị báo số, Vân Đại gậy bản tính, mất một canh giờ mới làm rõ. Giao tử có 6.400 quan, bạc 1.145 lượng, vàng 60 lượng, còn về tiền đồng thì Tịch Nhục đựng được 8 hũ. Tính toán xong, Vân Tranh mới lẩm bẩm, rốt cuộc mình có chút tích góp rồi. Đoán chừng Thương lão nghe thấy câu này sẽ đá im một cái lộn từ trên ghế xuống, vậy còn nói là chút, đúng là tạo nghiệt. Khâu bạc vụn vào y phục là truyền thống của Vân gia, dù Vân Đại, Vân Nhị hay Tịch Nhục, Hàng Ngư, hầu tử đều có mấy mẩu bạc ở góc áo kín đáo. Vân Đại trước kia quay cuồng kiếm tiền trang trải cuộc sống, cho nên không để người Vân gia ra ngoài mà không có tiền, cái này là ám ảnh thành bệnh rồi. Lương đeo 10 vạn quan tiền thì phải phen này cưới hạc tới miền Dương Châu, Vân Tranh không tới được Dương Châu đành tới Thành Đô, nhà cửa đã được Lương lão gia chuẩn bị hộ rồi, nha hoàn phó dịch đã có đủ, đồ gia dụng không thiếu gì, chỉ vào là ở được. Hoa nương chuyến này đi sẽ ở đó trước, hầu tử đi theo cũng có trách nhiệm chuẩn bị trước để đón mọi người. Để trong nhà nhiều tiền như thế không hay, nên mai cần đem tiền tới Lương gia đổi thành giao tử, chở mấy xe tiền đi khắp thế giới, khác nào mời người khác tới làm thịt mình. Vân gia hiện có của ăn của để, cho nên tới lúc chú trọng lễ nghi rồi, Vân Nhị không được cởi chuồng chạy khắp trại nữa, Tịch Nhục cũng không được cái áo nào cũng may túi lớn như túi cản chuột đựng thức ăn và đồ chơi của Vân Nhị nữa. Còn Hàm Nhu ra dày xương cứng, là tên võ biển bẩm sinh, nghe nói học mót được của Tiếu Lâm vài chiêu, thế nào cũng phải kiếm một bộ võ phục cho vai hùng, không thể ăn mặc chẳng khác gì ăn mày giống Tiếu Lâm được. Về phần Vân Tranh, chỉ cần một bộ trường sam xanh nhạt là đủ, người đọc sách mà, thế mới dễ lừa người khác. Sơn trại dần quay lại cuộc sống nhàn nhã xưa, mưa phùn giả dích mùa đông đã tới, sương mù màu xanh lần nữa lượn lờ khắp sơn trại như tranh vẽ. Trước khi tuyết lớn lấp đường đi, lại bắt nóng ruột tới Thảo Nguyên một chuyến, nói với Vân Tranh, Hùng Ưng bộ đúng là tăng rồi, kẻ hưởng lợi không phải là Hắc Thủy bộ và Hoa Ma bộ, mà là bộ tộc mới tên Thiên Ma bộ, kỳ thực là do đám Mạc Đạt lập nên. Mạc Đạt trên Thảo Nguyên tụ tập cả ở địa bàn Hùng Ưng bộ, bọn họ thoát khỏi cuộc sống cường đạo, bắt đầu cuộc sống bộ tộc, đúng như Vân Tranh đoán. Không có cuộc thảm sát nào cả, thậm chí lại bắt gặp lại tình nhân của mình vẫn ở cái lều đó, nhưng trượng phu nàng thì đã là người khác. Tất nhiên đám võ sĩ cầm đầu và đầu nhân của Hùng Ưng bộ bị giết hết, ba đứa nhi tử của Hùng Ưng vương đều bị buộc vào ngựa kéo lê tới chết, đám thê nữ của ông ta trở thành sở hữu của đại vương mới. Vân Tranh thở phào, không nhiều người phải chết, thế là tốt. Lại bắt nói thêm, người thổ phu nói, nếu chúng ta có thể dùng đồ sắt đổi chiến mã thì càng tốt, đảm bảo đưa ra cái giá đôi bên đều chấp nhận được. Một bộ tộc mới trỗi dậy thì tất nhiên cái gì cũng thiếu, đám Mạc Đạt đem toàn bộ tích góp dùng kiến thiết bộ tộc vẫn không đủ, khai quốc cần mua chuộc lòng người, thu hút khách thương, đây là quyết định anh minh. Nhưng mà đồ sắt là vật tư cấm, người bán mấy cái nồi sắt không sao, chứ bán vũ khí đi là tội giết cả nhà, chỉ là chiến mã là thứ triều đình rất cần, đường đường nước lớn, những con ngựa cao to nhất lại đem thiến dùng kéo xe mất rồi, không kiếm nổi mấy chiến mã dũng mãnh thực sự. Chuyện này đoán chừng phải tìm quan viên như Lỗ Thanh Nguyên mới được phép, Vân Tranh không định buôn lậu, ngươi không thể vì mình là người ngoài mà coi thường quy củ nơi này, ai cũng tuân theo, ngươi là cái gì mà ngoại lệ. Quá dị loại thì ngày tàn cũng không xa nữa. Viết thư cho Lỗ Thanh Nguyên cùng Sa Mã Ti, nói rõ chuyện giao dịch này, thành hay không phải xem ý tứ bên trên, y không muốn dính vào cái nhân quả này. Chương 99, làm lợi cho thiên hạ. Bố trí ổn thỏa xong cho lại bắt mùa xuân sang năm tới Thảo Nguyên. Vân Tranh cưỡi ngựa lớn tới đậu xa quan, dù Vân Nhị có muốn đi cùng không thì nó từ chối, nó đang cưỡi con ngựa nhỏ đi quanh trại, Tịch Nhục chạy theo trông chừng, cả hai chơi vô cùng cao hứng, cười khanh khách suốt. Tin vui miễn thuế 5 năm đem lại luồng sinh khí mới cho đậu xa quan, nụ cười đã quay lại trên những gương mặt chất phác, thời gian dài Vân Tranh sợ tới đây, giờ rốt cuộc đã khôi phục lại. Tới huyện nha không tìm được Lưu huyện thừa đâu, một bộ khoái quen biết báo Lưu đại nhân tới Hạnh Hoa lâu rồi, nơi đó đã mở cửa kinh doanh trở lại. Lưu đại nhân ngày ngày tới chiếu cố nơi đó. Yêu thích nữ sắc cũng được đi, nhưng ban ngày ban mặt chui vào kỹ viện thì không được rồi. Ái giả, thừa phụng lang đại gia quang lâm, Lưu mỗ xin có lễ chào. Lưu huyện thừa nghe báo có Vân Tranh tới, quần áo vẫn sộc sệch đã chạy ra ngoài, dài giọng như đang hát kịch. Đây là tên quan viên ít tư cách nhất mà Vân Tranh từng thấy, nghiêm mặt nói, bản quan nghe nói huyện thừa đậu xa huyện Bạch Nhật tuyên dâm, chuyên môn tới xem, nếu xác thực, báo triều đình cách trước thẩm vấn. Xem có hối cải không, nếu không thì xẻo cho vào hoàng thành sai bảo. Chớ, ca ca chỉ có chút sở thích này thôi, nếu thành thái giám chẳng bằng chết quách cho rồi. Huynh đệ à, hi, tư vị tiểu thiếp của Tiêu lão đầu được lắm, có muốn thử không? Cút xéo, huynh giờ là quan rồi, chú ý một chút, đừng để người ta lấy mấy tiểu tiết ra công kích, tới khi hối thì đã muộn, thích một nữ nhân thì đưa người ta về nhà, để ở thanh lâu là sao? Tiêu lão đầu đã chết, tội nghiệp gì cũng không thể tính lên đầu một phụ nhân, trà đạp người ta làm cái gì? Vân Tranh khó chịu ra mặt, về huyện nha có việc nói với huynh đây, có lên được ghế huyện lệnh hay không là nhờ cả vào nó đấy. Huyện thừa là chức phụ tá cho huyện lệnh, gọi là phó huyện lệnh cũng được, từ khi Lâm huyện lệnh chết tới nay, chẳng hiểu sao mãi không cử nổi huyện lệnh mới tới. Vân Tranh thấy trước khi mình đi mà tranh thủ được cho Lưu huyện thừa lên chức huyện lệnh thì trong trại có sự đảm bảo chắc chắn. Lưu huyện thừa âm ư, hắn có nghe vào thai không thì chả rõ, dù sao thái độ của người thời đại này với nữ nhân là vậy, Vân Tranh chẳng thể một tay xoay trời. Vừa ngồi xuống đại sảnh huyện nha, Vân Tranh đem chuyện lấy đồ sắt ra đổi chiến mã. Lưu huyện thừa phải nói là làm tốt hơn Lâm huyện lệnh nhiều, hắn sinh ra ở mảnh đất này, muốn chết ở đây, muốn nó trở nên tốt đẹp, tất nhiên phải khắc một học trò thánh nhân cao cao tại thượng. Nay mọi việc đã đi vào chính quy, hắn tính toán khôi phục giao dịch với sơn dân, trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, tội lỗi đã chụp hết lên đầu cường đạo Nguyên Sơn, còn sơn dân biến thành đám sâu bọ đáng thương, giờ nghe nói còn giao dịch với cả Thảo Nguyên trà trà tay vui mừng, tốt, tốt, không. Nói đao kiếm, chỉ bán ít xong nổi sắt qua đó hẳn không ai lắm mồm, trong huyện có thêm một đường kiếm sống, quá tốt rồi. Huynh nghĩ thế là không đúng, quan gia không giết sĩ đại phu, nhưng sĩ đại phu không ngại giết sĩ đại phu. Giờ huynh đã tiến vào quần thể này phải chú trọng quy củ của nó. Đổi đồ sắt lấy chiến mã là việc lớn, căn bản không phải một huyện nhỏ có thể định đoạt, chuyện này có biến số khó lường, chỉ một lần sai sót, cái mạng nhỏ cả nhà huynh khó giữ, nếu huynh chỉ biết mưu lợi cho bản thân cho đậu xa huyện mà đám sĩ đại phu không được lợi ích gì, sẽ không ai giúp huynh. Lưu huyện thường ngớ người, ta mưu lợi cho bách tính trong huyện cũng là sai à? Sai lớn, huynh phải đi theo đường chính quy, báo lên cho chi phủ. Nói rõ lo lắng và băn khoăn của huynh, xin quan trên định đoạt, dù bên trên quyết định thế nào cũng không thể gạt bỏ chúng ta, vì thương đạo đi qua đậu xa huyện nên lợi ích của huynh không thể thiếu, còn nếu xảy ra chuyện, đầu chi phủ cũng cứng hơn, có ông ta gánh rồi. Lưu huyện thừa nghe chăm chú, mấy chuyện này hắn học nhiều, về ngươi thì sao, ngươi bị gạt sang bên à? Cả ngày hôm nay mới thấy câu này của huynh là không làm người ta chướng mắt. Vân Tranh thở dài, hôm đó Lỗ Thanh Nguyên trước mặt bao người đưa cụ thiếp cho ta, lúc đó không biết nhận luôn. Ai dè nhận rồi là thành con bà nó môn sinh của người ta, ta viết thư cho người ta, làm vậy để quần thể sĩ đại phu biết có hai tên tiểu tốt đang thêm gạch thêm ngói cho lợi ích chung, lợi ích về lâu về dài là có, còn về lợi nhuận thì không quan trọng nữa rồi. Chuyện trọng đại không thể nói vài lời là xong nên Lưu huyện thừa mời Vân Tranh về nhà ăn một bữa cơm, lần đầu tiên Lưu huyện tha gọi lão bà và con ra chào hỏi, tức là hai nhà kết tình hữu nghị, lễ nghi xong, hắn thỉnh giáo Vân Tranh làm sao tiếp tục chuyện làm ăn với sơn dân. Gần đây ta hay gặp ác mộng, lần nào cũng đều mơ giống nhau, bị đám người tới nhà xin cơm ăn, vì huyện nha không còn tiền lương nữa, 4-5 chục nha lại sống bằng cái gì? 6-8 bộ khoái lấy đâu tiền nuôi gia đình? 5 năm không nộp thuế, với bách tính là phúc ấm, nhưng với quan gia là giết người, chút đồng lộc triều đình đến ăn cũng chẳng đủ no nữa là, đại thiếu gia, ngươi phải nghĩ cách giúp ca ca nhé. Vân Tranh gật đầu, đây là thực tế, quan viên đại tống lương đồng rất cao, nhưng tiểu lại thì bị bỏ quên. Chính vì tiền lương triều đình không đủ sống mới phải quay sang bóp nạn người dân, dần dần thành thói quen, dân cũng coi bị quan viên ăn chặn là hiển nhiên, chỉ cần lấy của họ ít ít một chút là đủ. Cao mày suy nghĩ một lúc nói, sơn dân sở dĩ vào núi là vì trốn lao dịch thuế má là chính, nếu huynh nói với họ 3 năm chỉ nộp một nửa thuế, 2 năm sau miễn thuế, cuối cùng là đãi ngộ giống bách. Tính trong huyện, huynh nói xem bọn họ có tới huyện nha xin làm hộ khẩu không? Tất nhiên rồi, bọn họ ở trong núi đã khai khẩn đất đai làm ruộng. Giờ chỉ cần thừa nhận họ, để họ từ sơn dân thành nông dân có đất ai, không bị người ta săn đi lĩnh thưởng, có thể quang minh chính đại đi trên phố, không lo nuôi khuê nữ tới già chẳng biết gả đi đâu, ai mà không muốn chứ. Nhưng vì sao phải nộp thuế? Còn chỉ nộp một nửa. Vân Tranh chán nản, đầu óc này làm sao làm quan chứ? Lưu huyện thừa cười ngượng, ca ca biết cái đầu này không đủ dùng, về sau dù có thăng tiến cũng không đi, cả đời xin ở lại đây thôi. Huynh nghe này. Bắt sơn dân nộp thuế là để xoa dịu phẫn nộ của bách tính bình dân trong huyện, triều đình miễn thuế cho bách tính trong huyện, không phải là cho sơn dân. Huynh cho họ lập hộ tịch, đóng thuế, thuế này sẽ ở lại huyện nha, cả vạn người đóng thuế đủ nuôi huyện nha béo mẫn rồi, chỉ cần huynh lấy ra một ít sửa cầu làm đường, sẽ thành thanh thiên trong huyện. Cái lợi nữa là huyện ta còn 4.000 hộ, chỉ là hạ huyện, nếu sơn dân lập hộ khẩu lên 1 vạn, vậy là huyện ta thành trung huyện, phẩm cấp huynh tăng lên, gọi là ngồi tại chỗ thăng quan. Huống hồ huyện ta chính tích liên tục, triều đình không thường sao, ta dám nói không chỉ huynh hưởng lợi, quan viên, bách tính đều hưởng lợi, dù huynh đi dưới trời mưa cũng không sợ bị sét đánh. Vân Tranh nói xong bổ sung, à cái cuối không chắc lắm đâu, lúc sấm sét đừng nên chạy linh tinh giữa đường thì vẫn hơn, ha ha ha. Chương 100, bị phục kích trên núi. Rời nhà Lưu Huyện Thừa đang mừng rỡ múa may quay cuồng, Vân Tranh cưỡi ngựa tới Bạch Vân Tự, hôm nay tâm tính tốt, tới chọc lao hòa thượng béo một phen chơi. Vân Tranh thấy mình hợp tính ngũ câu lắm, lúc đầu vì hiểu lầm nên va chạm một chút, giờ hết rồi, ông ta thẳng tính thoải mái, lại có chút gian xảo, rất hợp khẩu vị. Ngược lại Tiếu Lâm lúc nào cũng tỏ ra mình như hiệp khách chính trực thì hành vi lúc nào cũng lén lén lút lút, con người thì u ám, lai lịch càng mập mờ, chẳng biết tu ở đạo quán nào, ngoại trừ cái đạo bào mặc trên người thì chẳng có gì giống đạo sĩ, dám trước kia giết người nên mới mặc lên người đạo bạo lánh tới vùng biên thùy xa xôi để trốn tránh pháp luật lắm. Chợt nhận ra mình đang cố suy nghĩ ác ý về Tiếu Lâm, Vân Tranh cười ha hả, thừa hiểu vì sao lại chẳng thấy hay náy mà còn thấy sang khoái, chả việc quái gì cứ làm người tốt, làm kẻ xấu mới tiêu diêu. Ngũ câu không có nhà rồi, Tiểu Sa Di chỉ dặn núi quanh năm phủ mây trắng nói ông ta đi vào đó, mỗi năm nhập đông đều có nhiều sơn dân bị bệnh, nên ông ta dẫn hòa thượng khác mang thảo dược đi cứu chữa, đã làm thế được 10 năm rồi, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Sống lâu mới biết lòng người, lao hòa thượng béo này không phục không được rồi. Tùng Hạ vẫn đồng tử ngôn sư thải dược khứ trích tại Thử Sơn Trung Vân Thâm bất chi sử. Dưới gốc thông, hỏi tiểu đồng thầy đi hái thuốc rồi chỉ trong núi này thôi mây dày không rõ lối. Tâm ẩn giả bất ngộ tìm người ở ẩn, không gặp giả đảo. Vân Tranh rảnh rang viết lại rất nhiều bài thơ của hòa thượng lên tường, biểu đạt tâm tình của mình, để ngũ câu biết có người biết việc thiện của ông ta. Nếu như hôm nay không tới, làm sao biết được một hòa thượng rượu thịt béo như heo 10 năm như một làm việc này, người như thế chẳng trách không bái Phật, ông ta là Phật rồi. Nhìn mây trắng cuồn cuộn, Vân Tranh nghĩ một lúc giao ngựa cho Tiểu Sa Di, tự mình men theo con đường nhỏ lên đỉnh núi. Sơn lộ gập ghềnh chẳng có bóng người, đường toàn là ẩm ướt, chẳng thấy dã thú, chỉ có loài chim vô danh nhảy qua lại giữa cành cây, nhiều nhất là bọn sóc đi tìm quả thông. Phải đi được 3 dặm rồi, phía trước có tảng đá lớn chặn đường, không đi được nữa, bên trên có 3 chữ lớn màu đỏ hồi tâm thạch, nét bút cứng cỏi khí thế, đó là khuyên du khách quay đầu, cũng mang ý lãng tử quay đầu, hòa thượng béo đúng là người nhã trí. Nơi này là đỉnh cao nhất rồi. Rất muốn leo qua tảng đá xem phong cảnh đằng sau nó ra sao, đó là bệnh chung của con người, đứng núi này trông núi nọ, luôn cho rằng cảnh ở ngọn núi bên kia đẹp hơn. Vất vả lắm mới leo lên được, tức thì 3 máu 6 cơn dồn lên mặt, không ngờ nơi này là nhà xí, trên tảng đá có 5 chữ lớn nơi ngũ câu đại tiện, chữ nào chữ nấy to tướng như đang ngoạc mồm cười vào cái mặt đần độn của mình. Sau tảng đá hôi thối kinh người, Vân Tranh nhảy ngay xuống, rồi lại hối hận. Mình nên ỉa một bãi nên đống chữ của ông ta mới đúng. Đây là sự trừng phạt cho lòng tham chăng? Lòng tham không biết khống chế khó tránh khỏi kết cục này. Tâm tình bị phá hỏng hết, Vân Tranh không dám nghĩ nữa, chỉ nghĩ thôi đã buồn nôn, ngũ câu không chỉ cái mồm tham ăn, đầu óc lao ta cũng thối mẹ nó luôn rồi, vậy mà lúc nãy còn tán thưởng ông ta, cái thứ hỏa thượng chó chết. Về tới chùa vẫn không thấy bóng ngũ câu đâu, Vân Tranh uống rất nhiều nước nơi này không tệ, mát mà ngọt, uống chán lấy ra súc miệng, còn tính rửa chân. Dùng thật nhiều cho bó ghét, nước hứng từ xương trên trời xuống mà, nghĩ tới đó tái mặt, xương mù nơi này bốc lên chẳng phải có thứ sau tảng đá góp phần. Thế là Vân Tranh lại nôn thốc nôn tháo, ném cái cốc đi, không thể ở lại cái chùa này thêm phút giây nào nữa, cả không khí bỗng nhiên cũng có cái mùi thum thùm. Chạy bán sống bán chết, để lại Tiểu Sa Di gãi cái đầu chọc chẳng hiểu mô tê ra sao. Ngựa phi như bay trên ngũ xích đạo, qua chô ré trợt khực lại, khí vang, hai vó trước dựng lên đạp đạp trên không. Chuyện này trên thảo nguyên gặp nhiều rồi, Vân Tranh khống chế chiến mã vững vàng, không chút bối rối. Kỹ thuật cao lắm. Phía trước có cái xe trâu, đánh xe là một phó bục già, ngồi dưới cái ô cắm giữa xe là ông lão tóc bạc trắng, tiếng hô kia là do ông ta phát ra. Chả quen, chắc không phải người đậu xa huyện, ông lão tuổi quá thất tuần mà lưng vẫn thẳng, người chỉ mặc cái nho sam thùng thình, dùng vải buộc tóc, tay cầm ngọc như ý, ngồi đó phát ra phong thái điềm đạm. Lại nhìn rượu thịt trên xe, Vân Tranh thở dài. Hòa thượng không ở trên núi, không rõ đi đâu. Lão phu tới thăm hòa thượng, ai quan tâm ông ta có ở đó không, tiểu tử làm sao lại phóng ngựa nhanh như thế. Vân Tranh cung kính thi lễ, vãn sinh chúng phải mai phục của hòa thượng nên đành bỏ chạy, quấy nhiễu trưởng giả, mong thứ tội. Ông lão ôm bụng cười to, tên nhóc Vân gia gian như quỷ mà cũng trúng kế à. Chuyện lạ, nói ra nghe xem, để lão phu tránh đi vào vết xe đổ. Người này biết mình, lão hòa thượng béo đó kể linh tinh gì rồi, trước mắt một lúc Vân Tranh sự tỉnh. Bành lễ tiên sinh, vạn bối thất lễ, chỉ là chuyện đó quá ố uế, không nên nói thì hơn. Giỏi, giỏi, chỉ vài câu mà đoán được thân phận của lão phu, xứng với hai chữ thông tuệ, lần này hòa thượng đó không đem thiếp tiến cử lão phu đổi rượu uống, ha ha ha. Bành lễ cười ha hả, lệnh lão buộc tiếp tục đánh xe đi. Vân Tranh vái dài đưa tiễn, tới tận khi chỉ có tiếng lộc cộc của bánh xe nghiến trên đá truyền lại, ông già này là Bành Lễ tiên sinh, truyền nhân của Triệu Không, Lục Thuần thời đường, người của môn phái này đời đời nghiên cứu, Xuân Thu, trong tay có 10 quyển, Xuân Thu thập truyện toàn lệ, của Lục Thuần, 30 quyển, Xuân Thu biện nghi, 10 quyển, Xuân Thu tập truyện vi chỉ, cực kỳ quý giá. Kinh Xuân Thu do Khổng Tử biên soạn, còn gọi là Lân Kinh, là cuốn biên niên sử đầu tiên trong nước viết về thời Xuân Thu, Vân Tranh muốn đọc từ lâu. Bành Lễ tiên sinh là lão hữu của Ngũ Câu, cũng chính là tiên sinh tương lai của y. Cơ mà nghĩ tới Ngũ Câu lại buồn nôn, lại phóng ngựa như vay về nhà, ăn luôn một nồi mì với nắm tỏi lớn mới thấy thế giới này đáng yêu trở lại. Hơi nước gần trong mây mù lên cao tích tụ lại, nhỏ xuống tí tách, tộc trưởng lại cầm gậy trúc đi quanh trại chi huy mọi người làm việc, ông không quấn vải trên đầu nữa mà đội mũ giống mũ quan, nhưng thiếu hai cái cánh hai bên, người thì mặc thanh sam, trông chẳng ra cái thể loại gì. Nhưng ông nói đó là đồng phục chuyên dùng của Lý trưởng. Vân Tranh lấy làm lạ, Lý trưởng làm quái gì có đồng phục, thấy người trong trại nhìn ông với ánh mắt kính sợ, y ngậm mồm, không nói ra những lời ngu ngốc nữa, ông cụ vui là được mà, còn không cho người ta đóng giả quan uy phong một hồi sao. Cuộc sống trong núi đơn giản, may mà Vân Tranh có rất nhiều việc để làm mới không buồn chán, Vân Nhị bây giờ mê cưỡi ngựa rồi, cả ngày ngồi trên lưng con ngựa nhỏ không chịu xuống, thi thoảng cũng mang con rắn và Vân Tam lên lưng ngựa đi lung tung khoe khoang. Con ngựa không cao lớn, nhưng khỏe lắm, chở trăm cân vẫn đi phăm phăm, tối thì ở chung lán với Châu rất ngoan ngoãn, không đá linh tinh. Lương quản gia tới đưa giao tử cho Vân Tranh, mang đi tiền của Vân gia, tịch nhục thấy vàng bạc nhà mình bị người ta lấy mất, đổi được có mấy tờ giấy, lòng cũng lên, nắm tay Vân Tranh lắc lấy lắc để, đại thiếu gia, đòi lại tiền đi. Lo gì, đợi tới thành đô rồi, ngươi xem thiếu gia ta dùng tờ giấy này đổi lại tiền bạc ra sao, hiện giờ chẳng qua là gửi tạm nhà họ thôi. Cái gì của nhà ta thì không ai lấy đi được hết.